Chương 27, Lãnh Tố Tâm hiến một câu thơ. Chương 27, Lãnh Tố Tâm hiến một câu thơ. Theo nhã tập mở ra đến ngược, chung quanh học sinh con em thế gia cũng lần lượt tìm tới vị trí của mình, trong khi chờ đợi bắt đầu nói chuyện với nhau. Chủ đề đều không ngoại lệ, đều là đang suy đoán hôm nay ai có thể trổ hết tài năng, thu hoạch được cái nào các hoàng tử ưu ái. Nhưng mà, không ai ánh mắt sẽ hướng Giang Thần cái này công nhận tên điên trên thân dừng lại thêm một giây. Không bao lâu, một vị phong vận vẫn còn cung trang mỹ phụ đi đến đài cao, thanh âm trong trẻo hô to, giờ lành đã đến, nhã tập giao lưu hội chính thức bắt đầu. Chúng ta cái thứ nhất giao lưu hội đã là biểu hiện ra khả năng, muốn tham dự học viên tới trước đăng ký, bất luận là kiếm pháp, cầm kỹ, võ kỹ, thi tử ca phú đều có thể. Cái này nhã tập vốn là một lần cá vượt long môn cơ hội. Nói là giao lưu hội, kỳ thật chính là một trận cỡ lớn một nhân tài nghệ dương. Chỉ là, tại hôm nay cái kia đạo thánh chỉ kích thích hạng, năm nay người tham dự so những năm qua càng nhiều, cũng càng ra sức. Lên đài học viên, cho dù nhập hoàng tử mắt, nếu có thể bị dưới đài những cái kia đại thế gia, đại bang phái thiếu chủ nhìn chúng, tương lai sau khi tốt nghiệp cũng có thể mưu chuyện tốt. Cung trang mỹ phụ vừa dứt tiếng, đăng ký học sinh liền nối liền không dứt. Vị thứ nhất ra sân là dáng người thẳng tắp thanh niên, biểu diễn là một bộ kiếm pháp, thân hình linh động, kiếm quang dày đặc, trông rất đẹp mắt, không ngừng nên đón dưới trận gieo họ. Ngay sau đó vị thứ hai, vị thứ ba, Giang Thần có chút ăn quá no, nâng cao một cái tròn bao bụng, lười nhác nằm tại rộng lượng chỗ ngồi bên trên, thấy buồn ngủ. Nhàm chán phía dưới, hắn nghiêng đầu, một tay chống đỡ cái cằm, trong lúc vô tình chú ý tới Ôn Uyển Nhị Nhã Lãnh Tố Tâm bên cạnh nhan. Đừng nói, nữ nhân này có thể so sánh trên đài kia loẹt loẹt kiếm pháp đẹp mắt nhiều. Kia cái cổ, kia xương vai xanh, kia vừa đúng độ cong, nên lớn thì lớn, nên mảnh mảnh. Lãnh Tố Tâm trước tiên liền chú ý tới cái kia không che giấu chút nào ánh mắt, nhưng cũng không hề để ý, nàng sớm nghe nói qua vị này lục hoàng tử đầu óc không được tốt, tình có thể hiểu. Có thể ra hỏa này nhìn liền xem đi, còn không ngừng chật lưỡi. Dù là Lãnh Tố Tâm tu dưỡng cho dù tốt, trên mặt cũng hiển hiện một vẻ độc dung. Không có cách nào, nàng đành phải nghiêng đầu, chủ động mở miệng đánh vỡ cái này ngay thẳng bầu không khí. Lục điện hạ, nghe nói ngài rời đi hoàng đô 10 năm, những năm này đã hoàn hảo. Đa tạ Lãnh cô nương quan tâm, còn tốt, xem như không có chuyện nói. Giang Thần không để ý nói. Lãnh Tố Tâm bị hắn cái này xuất kỳ bất ý trả lời khiến cho sững sờ, chuẩn bị xong lý do thoái thác toàn cắm ở trong cổ họng. Lục điện hạ nói đùa. Giang Thần bỗng nhiên xích lại gần chút, trên mặt lộ ra một cái đầy hiếu kỳ biểu lộ. Lãnh cô nương ngươi đây, ngươi vóc người đẹp mắt như vậy, tại Đại Vũ hoàng triều, truy cầu người của ngươi hẳn là rất nhiều a. Cái này không che giấu chút nào lỗ mãng lời nói, nhường Lãnh Tố Tâm đôi mi thanh tú cao lại, trên mặt một điểm cuối cùng ý cười cũng biến mất hầu như không còn. Thanh âm của nàng trong nháy mắt khôi phục tránh xa người ngàn dặm thanh lãnh, Lục điện hạ nói đùa, Tố Tâm nhất tâm hướng đạo, chưa hề chú ý qua hồng trần tục sự. Giang Thần bỗng nhiên lộ ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ, "A, ta đã biết, ngươi đây là cái gì tới?" "A, đúng rồi, kiếm lương không cần hận hết cách, trong sách tự có Tuấn Lăng Nhan." Lời này vừa nói ra, Lãnh Tố Tâm trong lòng hơi động một chút. Đây là 14 chữ nhìn như lỗ mãng, lại đem đạo lý theo đơn thuần hiệu quả và lợi ích dẫn hướng tự thân duyên phận. Chân chính tốt duyên cũng không phải là hướng ra phía ngoài cầu mãi, mà là theo trong sách, theo tự thân học thức, tu dưỡng, cảnh giới bên trong tự nhiên sinh sôi. Cái này đã chạm đến nho đạo bên trong thành vào trong mà hiện ra bên ngoài trí cao diệu lý, thật là cao thâm kiến giải. Nhưng mà nàng vừa có rõ ràng cảm ngộ, Giang Thần câu nói tiếp theo liền đập tới. Ngươi a, chính là đọc sách choáng váng. Ngươi, một mạch trong nháy mắt ngăn ở Lãnh Tố Tâm lực, vừa dâng lên minh ngộ bị tức đến tan thành mây khói. Lãnh cô đương, kỳ thật sách không thể đọc như vậy, Giang Thần còn muốn nói điều gì? Lãnh Tố Tâm đã không thể nhịn được nữa, đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đi hướng đài cao, dự định tránh một chút thanh tịnh. Cung trang mỹ phụ nhìn thấy Lãnh Tố Tâm đăng ký biểu diễn hạng mục, trong lòng vui mừng. Chư vị yên lặng một chút, kế tiếp, từ chúng ta Thiên Lộc học phủ thứ nhất thiên kiêu, Lãnh Tố Tâm, vì mọi người làm một câu thơ. Tốt. Lời còn chưa dứt, dưới đài trong nháy mắt bộc phát ra như sấm sét gieo họ. Nho tu thi tử, vạn kim có cầu. Nhất là Lãnh Tố Tâm loại này đại nho cảnh giới thiên tài, nàng văn tự đã có thể dẫn động tài hoa, hóa thành ý cảnh, để cho người ta thân lâm kỳ cảnh, để ý cảnh bên trong lĩnh hội công pháp, kiếm ý, bình cảnh quan hải. Đây cũng không phải là biểu diễn, mà là một trận có thể ngộ nhưng không thể cầu chuyển pháp. Chiêu chiêu lập tức không vui, miệng nhỏ bệnh lên cao, cái này danh tiếng lại muốn bị nàng cướp đi. Kỳ thật sư phụ dạy nàng cửu lũ chấn hồn khúc cũng có thể kiến tạo ý cảnh, có thể từ khúc bên trong tất cả đều là núi thây biển máu sát phạt chi thuật, căn bản không có cách nào tại loại trường hợp này dùng để huyết kỹ. Bất quá còn tốt, nàng cũng sớm chuẩn bị một tay. Một lát sau, trên đài cao, Lãnh Tố Tâm trước án đứng vững, nâng bút múa bút, một bài lòng có cảm giác thi từ một mạch mà thành. Nàng thanh lanh thanh âm, lại kèm theo mới ý, vang vọng toàn trường, mênh mông thiên địa là hồng lô, đốt ta phàm xương lại bị tủi. Há tin hư vô gió đông đến, có thể gọi bể khổ trong nội tình. Tay cầm ba thước thanh phong kiếm, mài tận gian nan bất vả 3000 năm. Ta làm đạp nát Lăng Tiêu Điện, một tay thương khung hái đế tinh. Thơ thành ý định, một cỗ bảng bạc mênh mông ý cảnh, tại mọi người trong đầu phát hỏa mà ra. Giữa sân tất cả mọi người trong nháy mắt thất thần, chìm vào ý cảnh bên trong. Bọn hắn thấy được chính mình, tại Lôi Đình Phích Lịch hạ tiến lên, thấy được tự mình tu luyện trên đường bình cảnh hóa thành núi cao văn trượng, thấy được kia xa không thể chạm đế tinh ngay tại Cửu Thiên chí thượng. Một cỗ không sờ lòng, thề phải đem vận mệnh giữ trong tay hào hùng, tại trong lòng mỗi người cháy hừng hực. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả kia cung trang mỹ phụ cũng đắm chìm trong bài thơ này kiến tạo ý cảnh bên trong. Giang Thần miết miệng. Nữ nhân này đúng là hắn gặp qua có thiên phú nhất nho tu, không có cái thứ hai. Đáng tiếc, nàng thơ, ý của nàng quá mức nhảy thoát, đến mức mất ba phần khói lửa, bốn phần sinh tử ý tục ngữ nói, nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt cao hơn sinh hoạt, nghệ cũng là ý, khải chính là nhân gian muôn màu. Thật lâu, ta ngộ tới. Ngộ tới. Ha ha ha. Dưới đài lờ mờ ngộ tính cực giai người dẫn đầu theo ý cảnh bên trong tránh thoát, hai mắt thần quang tăng gọn, khí tức trên thân đột nhiên rung động, trong nháy mắt dày đặc một phần. Rất hiển nhiên, hắn mượn dùng ý cảnh đem chính mình một mực không có tìm hiểu thấu đáo võ kỹ thành công lĩnh ngộ. Sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, càng ngày càng nhiều người tỉnh lại, trên mặt đều mang theo kích động cùng cảm kích. Ba, ba, ba. Sau một khắc, đinh hai nhức góc tiếng vỗ tay vang toàn bộ quảng trường. Đối mặt như núi kêu biển gầm khen ngợi, Lãnh Tố Tâm trên mặt lại không có kiêu ngạo chút nào, nàng chỉ là đối với đám người khẽ bước cằm, nói câu bêu xấu liền phiêu nhiên lui ra. Châu Ngọc phía trước, tiếp xuống mấy cái biểu diễn đều lộ ra ảm đạm vô quang, cảnh tượng vắng lạnh không ít, ai cũng không nguyện ý đi lên tự rước lấy nhục, trở thành Lãnh Tố Tâm thơ dưới bối cảnh tấm. Ngay tại kia cung trang mỹ phụ chuẩn bị cưỡng ép điểm danh lúc, một cái chách chách hô hô thành âm cắt ngang nàng. Ta ta ta, tới ta. Chiêu chiêu cắn một cái bóng loáng bóng lưỡng đùi gà, từ trong ngực móc ra một trương giấy viết bản thảo, vui sướng xách theo váy chạy đi lên. Đề cử chuyện hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao ăn thành võ thánh lưu bình an thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là a cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hay ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay tiền tài khiêu khích, lưu bình an một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội. Xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 28, đây là thiên cổ có 102. Chương 28, đây là thiên cổ có 102. Cung trang mỹ phụ là thượng võ viện lão sư, tên là Trần Tịnh, đối tính vũ trai vị này không sợ trời không sợ đất tiểu nha đầu, ai không biết chịu chịu đại danh. Chịu chịu, hồ nháo cũng phải có cái hạn độ, lên đài hiến nghệ, ngươi thân huyền cầm đâu? Ai nói ta muốn biểu diễn cầm nghệ? Chịu chịu cái cầm dương lên, thân thể nho nhỏ thẳng tắp, dương dương đắc ý, ta muốn hiến thơ. Hiến thơ hai chữ vừa ra, trên quảng trường đông nhiên yên tĩnh lại. Ngay cả vừa mới ngồi xuống, khí chất thanh lãnh như băng tuyết chi sen Lãnh Tố Tâm cũng có chút nhíu mày. Nàng cùng chịu chịu, một cái là sùng bắn quán nho đạo khôi thủ, một cái là thính vũ trai không người dám trêu tiểu ma vương, nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay nàng lại muốn vượt giới tới lĩnh vực của mình bên trong đến mua rượu qua mắt tợ. Giang Thần đống nhiên nghĩ tới điều gì, nói thầm một tiếng không tốt. Quả nhiên, chịu chịu câu nói tiếp theo, hắn kém chút liền không nhịn được đi lên đánh đòn. Thơ dĩ nhiên không phải ta làm. Chịu chịu chống nạnh, vẻ mặt các ngươi bọn này phàm phu tục tử biểu lộ, tự hào tuyên bố là Lục Hoàng Tử điện hạ ngẫu sáng tạo câu hay. Ta chuyên tới để là điện hạ trình lên. A, dưới đài tất cả mọi người, bao quát Giang Đảo cùng Giang Triệt, tất cả đều một đầu dấu chấm hỏi, hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng hội tụ đến hai vị tuyệt sắc mỹ nữ ở giữa, cái kia nửa nằm xỉa răng tên điên trên thân. Phốc phốc, không biết là ai cái thứ nhất nhịn không được, bật cười, ha 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 ha. Làm thơ, ta không nghe lầm chứ? Ngay sau đó, chính là như núi kêu biển gầm tiếng cười lớn. Chết cười ta, một người điên làm thơ, hắn sợ là ngay cả mình danh tự viết không được đầy đủ a. Còn câu hay. Chiêu chiêu cái này tiểu ác ma sợ không phải đi theo Lục Hoàng Tử cùng một chỗ điên rồi đi. Nhị Hoàng Tử Giang Đào thật sự là không có đình chỉ, cũng cười ra tiếng. Hắn muốn còn nghĩ thế nào lại tìm cơ hội giúp mình cái này Lục đệ tuyên dương một chút điên tên, không nghĩ tới hắn vậy mà chính mình hướng trên họng xuống đụng. Lãnh Tố Tâm mặc dù không có cười, nhưng nhìn về phía Giang Thần trong ánh mắt lại tràn đầy đồng tình. Thần ca ca, nếu không chúng ta vẫn là đi đi. Thẩm Tâm lưng xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nhẹ nhàng lôi kéo Giang Thần ống tay áo. Giang Thần lại không chút nào để ý đám người dễ cận, ngược lại vô vô nàng mềm mại mu bàn tay. An ủi, không có việc gì, nước bọt chìm không chết người. Cười cái rắm. Một hồi sáng mù mắt chó của các ngươi, không đúng, là chó lốt hai. Trên đài chiêu chiêu tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dậm chân đem một trường phát nhíu giấy viết bản thảo nhét vào Trần Tịnh trong tay. Nghiệm. Cho bọn họ bọn này có mắt không tròng ra hỏa thật tốt nghiệm nghiệm, không được ta sư minh còn có. Trần Tịnh dở khóc dở cười, trong lòng chỉ coi là tiểu hài tử hồ nháo, nhưng hoàng tử dù sao cũng là hoàng tử, mặt mũi không thể không cấp. Nàng mang theo vài phần ứng phó việc phải làm qua loa, chờ ung dung triển khai giấy viết bản thảo. Nhưng mà ngay tại nàng ánh mắt chạm đến trên giấy thời điểm, vào mắt lại là vết mực đầm địa, đầu bút lông như kiếm, mặc đi long xà, mỗi một cái chuyển hướng đều ẩn chứa một cỗ đâm rách thanh thiên nhuệ khí cùng bá đạo chữ viết. Chữ này, tốt kiệt ngạo chữ. Vẹn vẹn cái này thư pháp, liền đã để nàng tâm thần bị chấn, nàng kia qua loa biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Dưới đài tiếng cười vẫn còn tiếp tục, nhưng dần dần có người đã nhận ra không thích hợp. Trần Tịnh lao sư thế nào? Thế nào không lúc đích? Trợ phu không cần ba thước phong, ngực có văn võ khí tự hùng. Kiếm đi long xà kinh phong vũ, máu nhuộm sơn hà định tương sinh. Hai câu này thơ dường như mang theo một cỗ kim qua thiết mã hùng hồn chi khí, hướng phía Trần Tiến đập vào mặt, tiếp lấy nhìn xuống, cũng dám vì thiên địa lập đạo tâm, cũng nguyện vì sinh dân lập trường mệnh, cũng càng thêm hướng thánh nhận tuyệt học, cũng thể là vạn thế mở thái bình. Đến lúc cuối cùng một cái bình chữa đập vào mi mắt hạ, Trần Tịnh cả người chấn động mạnh, cái này, đây là như thế nào to lớn lòng dạ, như thế nào bàng bạc nguyện vọng. Tiếng cười vẫn như cũ, nhưng mà Trần Tịnh trầm mặc, lại làm cho tiếng cười chói tai tại trống trải trên quảng trường lộ ra phá lệ đột ngột. Ha ha, sao không niệm? Trần lão sư, sẽ không phải là thủ bè, ngài đều không có ý tứ niệm đi ra a. Có người nhịn không được lên tiếng trêu chọc. Trần Tịnh giống như không nghe thấy đồng dạng, vẫn như cũng nhìn chằm chằm giấy viết bản thảo, trên mặt dần dần nổi lên một hồi xấu hổ cùng sùng kính cực hạn trang nghiêm vẻ mặt. Lãnh Tố Tâm đôi mi thanh tú cao lại, nàng hiểu Trần Tịnh lão sư là người, tuyệt sẽ không tại loại trường hợp này vô cớ thất thố. Ý thức được không đúng, nàng không để ý chung quanh buộc cận, đứng dậy bước liên tục nhẹ nhàng, cấp tốc đi vào trên đài. Trần lão sư, nàng khẽ gọi một tiếng. Trần Tịnh như cũng đắm chìm trong một đám tự thẹn bên trong, không phản ứng chút nào. Lãnh Tố Tâm đành phải xích lại gần mấy bước, ánh mắt hướng về tấm kia giấy viết bản thảo. Chỉ một cái, nàng kia tựa như băng phong tuyết hồ tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên, trong nháy mắt tầng băng vỡ vụn. Kia giá rẻ giấy viết bản thảo bên trên là từng hàng buông thả không bị trói buộc kiểu chữ, nguyên một đám rồng bay phượng múa đầu bút lông, mỗi một chữ đều lộ ra một cỗ đâm thủng bầu trời sắc bén phong mang. Vẹn vẹn cái này thư pháp, đã là nàng cuộc đời không thấy tông sư thủ bút. Lại nhìn nội dung, trượng phu không cần bà thức phong, cũng dám vì thiên địa lập đạo tâm. Cũng thể là vạn thế mở thái bình. Lãnh Tố Tâm hô hấp trong nháy mắt trì trệ, mấy câu nói đó không bị khống chế tại trong đầu của nàng tiếng vọng. Đây là như thế nào tình nghi ngờ, như thế nào chí khí. Trong tay ba thức phong, vì thiên địa lập đạo tâm, là vạn thế mở thái bình. Mà nàng hái đế tinh là vì chính mình, là vì kia một người độc tôn vinh quang. Có thể hắn kiếm đi long xà lại là cam nguyện bước vào địa ngục, là chúng sinh chém ra một cái tương lai. Một cái là vì ta, một cái là vì chúng sinh. Một cố khó nói lên lời xấu hổ cảm giác xông lên đầu, nàng ngày xưa kiêu ngạo, tại cái này một bài thơ hạng, lại bị trong nháy mắt bị ép tới thương tích đầy mình. Dưới đài người tiếng cười nhạo càng ngày càng nhỏ. Bởi vì rất nhiều người đều thấy được, kế Trần Tịnh về sau, liền trong lòng bọn họ tài tình đệ nhất Lãnh Tố Tâm đều đứng chết chân tại chỗ, tuyệt mỹ trên mặt giống nhau lúc thì đỏ, lúc thì trắng, dường như làm cái gì cực kỳ ấy náy sự tình. Rất nhanh, mấy bị Sùng Văn Huyện đỉnh tiêm học sinh rốt cuộc kìm nén cũng được, bước nhanh đi tới. Kết quả không có sai biệt. Bọn hắn chỉ nhìn một cái, liền con ngươi đột nhiên co lại, ngây người tại nguyên chỗ, trong miệng càng là không tự chủ được thất thần thì thảo, vì thiên địa lập tâm. Là vạn thế mở thái bình cái này. Đây là như thế nào lòng dạ một màn quỷ dị này, nhường trên quảng trường mấy ngàn người lặng ngắt như tờ. Chiêu chiêu đắc ý sách bờ eo thon, đứng tại đám tiêu hóa đá thiên tài trước mặt, vẻ mặt ưu việt. Vẫn là sư minh lợi hại, chỉ là động động ngón tay, liền giúp ta đem mất đi danh tiếng toàn đoạt tới. Đương nhiên, nàng nhìn thấy một cái vừa rồi cười đến lớn tiếng nhất mập mạp cũng nghĩ đụng lên đến, trực tiếp nhảy qua đi ngăn khuất phía trước. Mập mạp chết bẩm, Lan, ngươi không có tư cách nhìn. Chiêu chiêu tỷ, chiêu chiêu tiểu cô nãi nãi, và ngươi, ta liền nhìn một chút. Chiêu chiêu trợn mắt nói, nửa mắt cũng không được, ai bảo ngươi vừa rồi cười đến vui vẻ như vậy. Tứ hoàng tử Giang Đạo cùng nhị hoàng tử Giang Triệt cũng rốt cục ý thức được không thích hợp, trao đổi một ánh mắt, xài bước đi tới. Chiêu chiêu thấy hai cái này đại phôi đã tới, miệng nhỏ cong lên, trực tiếp đưa tay theo Trần Tịnh trong tay đem bản thảo hao đi qua. Được rồi, không sai biệt lắm là được rồi, đừng nhìn hỏng. Giấy viết bản thảo trong nháy mắt biến mất tại trong tay nàng, Trần Tịnh, Lãnh Tố Tâm mấy người cũng đột nhiên theo loại kia rung động trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Chiêu chiêu, cho ta lại nhìn một cái. Đúng vậy a, để chúng ta lại nhìn một lần. Những cái kia còn chưa kịp cảm nhận được trong đó chân ý người, nhao nhao xuống tới. Vì sinh dân lập trường mệnh một chút lý giải chân ý người, còn tại thất thần lẩm bẩm câu này. Bọn hắn xuất thân hậu đãi, thiên phú xuất chúng, hao phí trọng kim tiến vào học phủ, theo đuổi, bất quá là cao hơn địa vị, nhiều tư nguyên hơn, càng dài tuổi thọ. Bọn hắn trong lồng ngực có võ khí, tay có ba thước phòng, có thể chưa từng muốn đi qua là cái này ước bạn sinh dân làm những gì. Bài thơ này giống một cái trọng truy, mạnh mẽ đập vào bọn hắn tinh xảo lợi mình trong lòng. Trần Tịnh chậm rãi giơ hai tay lên, phảng phất tại trở về chỗ cái gì, cả người lâm vào một loại huyền diệu cảm ngộ bên trong. Bài thơ này không có ẩn chứa bất kỳ có thể trực tiếp lĩnh hội võ kỹ công pháp ý cảnh, nhưng nó mang tới rung động, lại so bất kỳ võ đạo ý cảnh đều trọng yếu gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần. Bởi vì nó điểm ra lực lượng giá trị thực sự, ba thước phong là vì thiên địa lập đạo tâm, máu nhuộm sơn hà là vạn thế mở thái bình. Bởi vì nó không có dạy người thuật mà là tại gõ hỏi nói. Nó dùng nhất bàng bạc ngôn ngữ, vì tất cả tay cầm lực lượng người, chỉ rõ một đầu hùng vĩ tới làm cho người run sợ con đường, trong tay ngươi kiếm, vì sao mà nổ? Ngươi tu hành lực lượng, vì sao mà dùng? Lập đạo tâm, lập chứng mệnh, nhận tuyệt học, mở thái bình. Cái này mới là lực lượng trung cực ý nghĩa. Cái này mới là võ giả nên có đảm đương. Tâm tính căn cơ, mục tiêu, xa so với công pháp thể phách hơi trọng yếu hơn. Này thơ, như là một chiếc thần thánh ngọn đèn chỉ đường, vì tất cả mê mang người chiếu sáng con đường phía trước, cũng làm cho tất cả tự phụ người thấy rõ chính mình nhỏ bé. Một bài thơ, liền có thể vì thiên hạ võ giả lập tâm. Cái này, đây là thiên cổ có 102A. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên biệt giang bắc thần xuyên biệt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình thiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bắc Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 29, đương đại nho thánh. Chương 29, đương đại nho thánh. Máu nhuộm sơn hà, ha ha. Có người chợt cười to lên, trong tiếng cười lại mang theo nồng đậm tự rêu cùng hổ thẹn. Bọn hắn máu nhuộm bất quá là vì tranh đoạt một cái bảo vật. Bọn hắn chém giết bất quá là vì người vinh hoa phú quý. Cùng trong thơ kia là thương sinh định sơn hà chí khí so sánh, chính mình ý đồ kia, quả thực buồn cười lại thật đáng buồn. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Giang Đào đứng tại trên đài, sắc mặt tái xanh. Hắn liếc nhìn một cái những cái kia thất hồn lạc phách học phủ học sinh, lại nhìn một chút vẻ mặt phức tạp, thậm chí mang theo vài phần kính ý Trần Tịnh cùng Lãnh Tố Tâm, trong lòng còi báo động đại tác. Không đúng, một người điên, tuyệt không có khả năng có cái loại này tài hoa cùng lòng dạ. Giang Đào ánh mắt như điện, bắn về phía dưới đài. Giang Thần vẫn như cũ nửa nằm ở đằng kia, cùng một người không có chuyện gì như thế, thậm chí còn tại chậm ung dung xỉa răng. Hừ, ta ngược lại muốn xem là thật là giả. Giang Đào ánh mắt chuyển hướng Chiêu Chiêu, trầm giọng nói, Chiêu Chiêu sư muội, ngươi nói bài thơ này là Lục Đệ sở tác, nhưng có chứng cứ. Lời này vừa nói ra, giữa sân trong nháy mắt tiến tĩnh. Đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Giang Thần. Đúng vậy a, một cái điên rồi 10 năm người, lời chưa hẳn nhận ra toàn, làm sao có thể viết ra như vậy kinh thế hai tục thơ? Chứng minh, ta sư huynh làm thơ, cần hướng các ngươi chứng minh sao? Chiêu Chiêu hừng hực khí thế, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Mọi người nhất thời nghẹn lời. Cũng không thể ngươi nói là chính là a. Đúng a. Nói mà không có bằng chứng, ta còn nói là ta làm đâu? Chính là bản thảo làm mất rồi. Ngươi Chiêu Chiêu bị tức đến nghiến răng nghiến lợi, đôi bàn tay trắng như phần nhéo nhéo, nhìn xem kia từng đôi mắt chó coi thường người khác ánh mắt, em chút nhịn không được liền phải động thủ. Đi. Vậy thì trận to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng. Nàng lần nữa móc ra tấm kia giấy viết bản thảo, hướng thẳng đến Giang Đào đã đánh qua. Một bên nhị hoàng tử cùng Giang Triệt vẻ mặt ngưng trọng đưa tới. Chỉ một cái liếc mắt, hai người bọn họ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngực co văn võ khí tự hùng. Vi sinh dân lập trường mệnh. Là vạn thế mở thái bình người khác có lẽ chỉ có thể nhìn thấy trong thơ tình nghi ngờ chí khí, nhưng bọn hắn thân làm hoàng tử, người trong cuộc, có thể nào nhìn không ra trong đó cấp độ càng sâu hàng nghĩa. Cái này sớm đã siêu việt thơ phạm chủ. Cái này là tại trình bày một loại trị quốc an bang trí cao lý niệm, là tại miêu tả một bức đế vương mới xứng có kế hoạch lớn. Nó đưa ra một cái vương triều căn bản hạch tâm, không ở chỗ binh phong nhiều lợi, cương thổ bao rộng, mà ở chỗ thuận theo thiên địa chi tâm gánh chịu vạn dân chi mệnh. Đây là tại trả lời dùng cái gì là quân, dùng cái gì vì nước trung cực vấn đề. Loại tư tưởng này đã siêu việt đơn thuần vũ lực cùng quân yêu, chạm đến hoàng triều chi phối căn cơ. Như này thơ truyền đến phụ hoàng trong hai, truyền đến trên triều đình, chắc chắn nhấc lên thao thiên cự lãng. Cuối cùng, ánh mắt của bọn hắn rơi vào giấy viết bản thảo phía dưới cùng ký tên bên trên. Kia hai cái cùng thông thiên buông thả chữ viết không hợp nhau, lại lộ ra một cỗ tú khí chữ lớn, Giang Thần. Hai người chẳng những không có kinh hãi, ngược lại đồng thời thở dài một hơi. Giang Đào lúc này cười lạnh thành tiếng, Chiêu Chiêu sư muội, ngươi có biết, tại Đại Vũ hoàng triều, đạo văn người khác thơ làm, chính là khi quân vong thượng, có thể giết đầu trọng tội. Đạo văn. Chiêu Chiêu sững sờ, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, một tay lấy giấy viết bản thảo đoạt trở về, chửi lớn lên, ta phiếu mẹ ngươi đại đầu quỷ. Ngươi. Giang Đào trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, trong tay áo nắm đấm đột nhiên nắm chặt, người tới. Nhị điện hạ bất giận. Lãnh Tố Tâm thấy thế, một bước tiến lên, ngăn khuất ở giữa. Hơi thở cái gì giận? Chiêu Chiêu căn bản không lĩnh tỉnh, chỉ vào Giang Đào cái mũi mắng, ngươi nhường hắn động thủ thử một chút. Ngươi nhìn ta sư minh không đem hắn phá hủy ách. Mọi người chung quanh hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn hắn biết cái này tiểu cô nãi nãi vô pháp vô thiền, lại không nghĩ rằng nàng liền hoàng tử cũng dám trước mặt mọi người chỉ vào cái mũi mắng. Đây là không muốn sống. Ngay tại kiếm này dương nọ trước lúc, không gian xung quanh bỗng nhiên hơi động một chút, một cô ôn nhuận tường hòa khí tức như gió xuân phất qua, trong nháy mắt vút lên giữa sân tất cả lệ khí cùng thần trương. Đám người đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái trung khí mười phần, trên mặt nho nhã nam tử trung niên, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại đám người sau lưng. Nghe nói, nhã tập bên trên ra một bài tiên cổ có 102. Thật là, Miêu tiên sinh. Thấy rõ người tới, tất cả mọi người trong lòng đều là giật mình, nhao nhao thu liễm vẻ mặt, cùng kính ô quyền. Không vì cái gì khác, chỉ vì người này là Thiên Lộc học phủ đối phận cao nhất một vị lão sư, cũng là nghe tiếng Cựu Châu đương đại nho thánh, Miêu Chi Thu. Nho thánh, kia là chỉ tồn tại ở điện tịch trong truyền thuyết, lấy văn nhập đạo, sánh vai thiên nhân cường giả tuyệt thế. Cho dù là đương kim đại vũ hoàng đế thấy hắn, cũng phải cung cung kính kính chấp đệ tử lễ, hô một tiếng tiên sinh. Chẳng ai ngờ rằng, một trận học phủ nhã tập, có thể đem vị này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật kinh động. Nhị hoàng tử Giang Đào cùng tứ hoàng tử Giang Triệt trên mặt lệ khí trong nháy mắt biến mất, lập tức thay đổi một bộ khiêm tốn nụ cười, cung kính ô quyền. Học sinh Giang Đào, Giang Triệt, bái kiến Miêu tiên sinh. Sư phụ. Lãnh Tố Tâm cũng có người, nàng chính là vị này nho thánh thân truyền đệ tử. Sư phụ, đúng là ra một bài. Thiên cổ có 102. A. Miêu Chi Thu trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn đang tại phía sau núi tĩnh tu, chợt nghe tâm thần rung động, hình như có văn đạo chí bảo xuất thế, lúc này mới lần theo cảm ứng mà đến. Giờ phút này theo hắn vị này tầm cao khí ngạo đồ nhi trong miệng đạt được nghiệm chứng, cũng là thật sinh ra hứng thú nồng hậu. Có thể khiến cho Tố Tâm đều dùng tới ghi vào sử sách cái này đánh giá, đó cũng không phải là bình thường tác phẩm xuất sắc. Nhưng hắn trong lòng mặc cho rằng là đám học sinh này chưa thấy qua việc đời, ngạc nhiên. Lấy ra, nhường lão phu nhìn xem. Không cho. Chiêu Chiêu đang kìm nén nổi giận trong bụng, phồng má, trực tiếp đem đầu vứt đi hướng một bên. Miêu Chi Thu nhìn về phía nàng, ôn hòa cười một tiếng, trong mắt đều là quen thuộc cùng mỉm cười. Cái này tổng đến hắn tính dưỡng chi địa trộm hắn cá ăn tiểu nha đầu, hắn há lại sẽ không nhận ra. Trần Tịnh thấy thế, lập tức tiến lên nhỏ giọng khuyên nhủ, "Chiêu Chiêu, đừng hồ nháo, vị này chính là Miêu tiên sinh." "Không biết." Chiêu Chiêu căn bản không nể mặt mũi, ngược lại đem trong tay giấy viết bản thảo che càng chặt hơn. Thấy mọi người thật tình như thế, Miêu Chi Thu cũng tin 7-8 phần, thế là cười híp mắt nhìn xem Chiêu Chiêu, như là hống nhà mình tôn nữ. "Tiểu nha đầu, ngươi có cái gì bị quất, nói ra." "Nơi đây, nơi đây." Lão phu làm cho người chủ. Nghe được câu này, Chiêu Chiêu mới đem đầu quay lại, con ngươi đảo một vòng, đây chính là ngươi nói à? Quân tử nhất ngôn. Miêu Chi Thu cười bướt bướt sợi râu. Nơi xa nơi hẻo lánh, Giang Thần rốt cục mở mắt ra, liếc qua lao đầu kia, lông mày trao lên, lại không chỗ nào vị tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hắn chỉ muốn nhanh lên kết thúc, trở về thật tốt ngủ một giấc, tiêu cơm một chút, lại không nghĩ rằng chuyện càng làm càng phiền toái. Chiêu Chiêu lúc này mới bất đắc dĩ đem giấy viết bản thảo đưa tới. Miêu Chi Thu mỉm cười tiếp nhận, ánh mắt tùy ý rơi vào trên giấy. Nhưng mà, chính là cái nhìn này, nụ cười trên mặt hắn liền đông lại. Hắn không có lên tiếng, thậm chí liền biểu lộ đều không có biến hóa quá lớn, nhưng người chung quanh lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ không bị khống chế run rẩy, một cỗ hạo nhiên chính khí xông lên trời không, dẫn tới phong vân biến sắc. Là hướng thánh nhận tuyệt học, là vạn thế mở thái bình làm cũng thể là vạn thế mở thái bình ánh vào hắn tầm mắt lúc, vị này sống 180 trở, sớm đã vui buồn không lộ đường đại nho thánh, khóe mắt lại lăn xuống một giọt đục ngầu nước mắt. Ai, hắn phát ra một tiếng kéo dài mà phức tạp thở dài, ẩn chứa trong đó vô tận rung động, cảm động cùng. Đại đạo đến nghe thoải mái. Đây là bất luận kẻ nào đều chưa từng thấy qua động dung, mọi người chung quanh lần nữa đột nhiên giật mình. Tốt, tốt, tốt một cái tứ diệt lăng vân. Hắn bưng lấy tấm kia giấy viết bản thảo, lúc trước phong khinh vân đạm không còn sót lại chút gì, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Lão phu hỏi gần 300 năm, suốt đời sở cầu, bất quá là nhận hướng thánh, khải hậu học tự cho là đã tới nói chi môn trước, hôm nay nhìn thấy này thơ, mới biết như thế nào thiên địa, như thế nào vạn thế, như thế nào mang trong lòng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt bên trong tinh quang nổ bắn ra, đâu còn có nửa phần tiền sinh dáng vẻ, rõ ràng là một vị tìm tới suốt đời theo đuổi cầu đạo người. Thế này sao lại là cái gì tiên cổ có một không hai? Này thơ vừa ra, chính là thiên hạ tất cả người đọc sách, người tu hành lập tâm. Phân lượng, vạn cổ cũng khó ma diệt. Nghe được Miêu Chi Thu cái này gần như tại đạo âm sợ hai tháng phục, tất cả mọi người mới chính thức ý thức được, bọn hắn trước đó tất cả đánh giá, đều đánh giá thấp bài thơ này chân chính phân lượng. Miêu Chi Thu ánh mắt sáng rực, dường như tìm tới thất lạc nhiều năm chi âm, thanh âm vội vàng tốt ra. Mau nói, Giang Thần, là ai? Đề cử chuyện hot, theo tiếu ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự Mã Phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa bảo điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bộ khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 30, trong truyền thuyết, Đo Nguyên Địa. Chương 30, trong truyền thuyết, Đo Nguyên Địa. Xoát. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào nơi hẻo lánh bên trong cái kia giường như đã ngủ trên người thiếu niên. Lão sư, vị kia chính là Lục hoàng tử điện hạ, Giang Thần. Lãnh Tố Tâm nhẹ giọng giải thích nói. Lục điện hạ. Miêu Chi Thu nuốt nuốt sợi râu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đối với Giang Thần điên chứng, hắn rõ rõ ràng ràng, năm đó thậm chí còn ra tay dò xét qua, hắn thần hải sát thực có vấn đề, một mảnh hỗn độn. Miêu Chi Thu lần nữa cúi đầu nhìn về phía giấy viết bản thảo bên trên chữ viết. Kia đầu bút lông lung thả, ẩn chứa một cỗ chạm phá tất cả sắc bén phong mang, trong câu chữ lộ ra một cỗ kiệt ngạo bất tuần khí thế. Nhưng khi hắn nhìn thấy cuối cùng kia hai cái ký tên Giang Thần lúc, lông mày lại vận thành một đoàn. Ai? Thật sự là một con chuột phân, hỏng một nồi cháo ngon. Miêu Chi Thu vẻ mặt đau lòng chất vấn nói, cuối cùng hai chữ này là cái nào tiểu bá nhi biết? Do ta biết. Chiêu Chiêu nhô lên bộ ngực nhỏ, kiêu ngạo mà tuyên bố, ta sư huynh làm tờ, quên biết danh tự, ta liền giúp hắn tăng thêm rồi. Ách. Đám người bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Bài thơ này rất có thể là Giang Thần ngoại ý muốn đoạt được, phía trên không có ký tên, Chiêu Chiêu liền tự tác chủ trương đem Giang Thần danh tự cho viết lên đi. Đám người nhao nhao lắc đầu, nhìn về phía Chiêu Chiêu trong ánh mắt tràn đầy hóa ra là dạng này hiểu rõ. Giang Đào kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Mặc dù không có nhường Giang Thần kinh ngạc, nhưng tốt xấu không phải hắn làm ra đến thơ, cũng coi là vận hạnh. Các ngươi đây là ý gì? Chiêu Chiêu nhìn thấy những cái kia đùa cợt ánh mắt, chu miệng, tức giận đến lần nữa một tay lấy giấy viết bản thảo đoạt lại, trừng mắt Miêu Chi Thu, lao đầu nhi, ta không để ý tới ngươi. Miêu Chi Thu cũng không tức giận, vẫn như cũ cười híp mắt sở lấy sợi râu. Hắn biết, muốn làm thanh bài thơ này chân chính xuất xứ, đáp án chỉ có thể theo hai người kia trên thân tìm. Hắn dạo bước đi xuống đài, đi vào Giang Thần trước mặt. Thẩm Tâm ngưng lo lắng Giang Thần cảm xúc cầm giữ không được, một mực không có rời đi chỗ ngồi, thấy mọi người vây quanh, nàng lúc này mới lập tức đứng dậy hành lễ nói, "Miêu tiên sinh tốt." Tâm ngưng nha đầu a. Miêu Chi Thu nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Giang Thần. "Lục điện hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Giang Thần lúc này mới chậm ung dung mở mắt ra, duỗi thật to lưng mỏi, mắt liếc thấy hắn, "Nha, Miêu đại gia a. Bài thơ này thật là xuất từ tay ngươi." Hắn ngáp một cái, lười biếng nói rằng, "Thế nào? Xem thường ta?" Chẳng lẽ ta liền không thể làm thơ? Lục điện hạ nói đùa, lão phu chỉ là có chút hiếu kỳ. Miêu Chi Thu không tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì trong lòng hắn đã mơ hồ có đáp án. Xoay người, hắn đối với đám người cất cao giọng nói, lão phu sẽ không quấy rầy đại gia nha hứng, các ngươi tiếp tục, nhớ kỹ, học phủ bên trong, không cần thiết sinh loạn. Câu nói này, hắn mặc dù là cười nói, nhưng ngữ khí lại rõ ràng tăng thêm mấy phần. Ở đây ai cũng nghe được, vị này nho thánh, là tại cho cái kia vô pháp vô thiên tiểu nha đầu chỗ dựa. Nhị hoàng tử Giang Triệt lông mày nhăn nhăn, ý thức được tiểu nha đầu này thân phận cũng không đơn giản. Không phải một cái nho thánh tuyệt sẽ không bởi vì một cái học sinh. Vừa mới nói xong, Miêu Chi Thu liền biến mất không còn tăm hơi tại nguyên chỗ, giữa sân cổ áp lực vô hình kia cũng trong nháy mắt tiêu tán. Nhị hoàng tử Giang Triệt cao mày, thật sâu nhìn thoáng qua Chiêu Chiêu, hắn ý thức được, cái này không thèm nói đạo lý tiểu nha đầu, thân phận chỉ sợ không đơn giản. Một cái học phủ đệ tử, cho dù thiên phú cho dù tốt, cũng tuyệt không có khả năng nhường một vị nho thánh tự mình mở miệng vì đó chỗ dựa. Chịu chịu sư muội. Tâm tình thật tốt tứ hoàng tử Giang Đào đống nhiên mở miệng, bài thơ này có thể bán cho ta. Một bên Giang Triệt khỏe miệng giật giật, lại không có lên tiếng. Không bán. Chịu chịu không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trừng mắt cự tuyệt. Vừa rồi kém chút đem nàng tức nổ tung, hiện tại còn muốn đến mua thơ. Không có cửa đâu. 10 vạn lượng. Giang Đào bình tĩnh báo ra một con số. T. Đám người chung quanh trong nháy mắt vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. 10 vạn lượng. Cái số này nện xuống đến, đầy đủ để bọn hắn cả một đời ăn mặc không lo a. Chiêu chiêu hô hấp cũng đột nhiên trì trệ. Nàng sáng lấp lánh trong mắt to hiện lên một tia dãy rủa, nhưng rất nhanh, nàng liền nghĩ đến sư minh bộ kia dáng vẻ lười biếng, quyết tâm liều mạng. Không bán, chính là không bán. Đừng nói 10 vạn lượng, chính là 100 vạn lượng ta đều không bán. Bên cạnh, Giang Thần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này tiểu tài mê, hôm nay thế nào đống nhiên như thế có cốt khí. Giang Đào sắc mặt biến đổi, do dự muốn hay không tiếp tục tăng giá. Bài thơ này giá trị viễn siêu 100 vạn lượng, nếu có thể hiến cho phụ hoàng, nhất định có thể nhường phụ hoàng Long Nhan cực kỳ vui mừng, chính trị giá trị không thể đo lường. Nhưng nhìn xem chiêu chiêu bộ kia khó chơi quyết tuyệt bộ dáng, hắn cuối cùng vẫn nhịn được. Còn nhiều thời gian, luôn có biện pháp đem tới tay. Bên cạnh hắn Giang Triệt, ánh mắt giống nhau đang điên cuồng chuyển động, hiển nhiên cũng đang tính toán lấy thế nào cầm tới bài thơ này. Trần Tịnh thấy ồn ào náo động dần dần lắng lại, lúc này mới đi đến này, háng giọng một cái, tuyên bố trận này cái thứ nhất giao lưu hội kết thúc, cái thứ hai giao lưu hội tiếp tục. Dưới đài, chiêu chiêu trước tiên chạy đến Giang Thần bên người, đầu tiên là đem giấy viết bản thảo bảo bối dường như kín đáo đưa cho Thẩm Tâm Nhung nhìn, sau đó mới miết miệng nhỏ, tiến đến Giang Thần bên thai nhỏ giọng ủy khuất nói: "Sư minh, bọn hắn đều ức hiếp ta, ngươi vừa rồi sao không giúp ta?" Giang Thần tức giận liếc nàng một cái, liền ngươi tư thế kia, còn cần người giúp. "Chiêu chiêu muội muội, đừng nóng giận." Thẩm Tâm Nhung cầm giấy viết bản thảo, một bên nhẹ giọng an ủi, một bên giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng. "Đây là nhã tập, cũng không phải đến đánh nhau, ngươi nhìn, ngươi không phải một chút việc đều không có sao?" "Có thể, nhưng bọn hắn không tin ta." Chiêu chiêu vẫn là không phục lắm. Muốn bọn hắn tin tưởng làm gì? Giang Thần lười biếng thầm nói, không tin bởi bạn, dạng này bọn hắn chẳng phải cả một đời không biết rõ chân tướng, thua thiệt chết bọn hắn. A. Chiêu chiêu gãi gãi cái đầu nhỏ, thầm nói, giống như. Thật sự là như thế đạo lý a. Thầm Tâm Ngưng dở khóc dở cười trận nhìn Giang Thần một cái. Nàng vừa rồi đã tỉ mỉ nhìn bài thơ này, bất luận là ý thơ, vẫn là trong câu chữ kia cố khí thôn sơn hà hào hùng, sắc thực kinh là thiên nhân. Có thể nàng cũng tin tưởng nhớ kỹ, khi còn bé Giang Thần, đừng nói làm thơ, nhường lối hắn luyện chữ liền hô đau đầu. Bài thơ này, làm sao có thể là hắn biết? Mau nhìn, đó là cái gì? Mọi người ở đây tâm tư dị biệt lúc, một tiếng kinh hô phá vỡ nhã tập không khí. Mọi người cùng soát soát nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy quảng trường nhập khẩu, một cái quản sự đang dẫn 8 bắp thịt quần quần trắng hán, dơ lên một khối cao hơn 3 mét to lớn bia đá, một bước dừng lại hướng lấy trên đài cao đi đến. Bia đá toàn thân đen nhánh, cổ phát vô hoa. Nhưng theo kia 8 tráng hán cẩn thận ánh mắt, mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí, liền có thể nhìn ra tấm bia đá này giá trị. Vâng. Bia đá bị nặng nề mà rơi vào trong sân rộng, phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang, toàn bộ mặt đất cũng vì đó rung động. Kia tựa như là trong truyền thuyết. Chắc Nguyên Bi. Cái gì tốt giống? Cái kia chính là Chắc Nguyên Bi. Ta vừa nghe nói, là nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử vận dụng quan hệ, theo Đông Hải kiếm các mướn được. T, Đông Hải kiếm các. Lời này vừa nói ra, trong đám người vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngậm trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 31, chiêm chấp ra sân. Chương 31, chiêm chấp ra sân. Đây chính là Đông Hải kiếm cát. Một cái bao trùm thế tục bên ngoài siêu nhiên thế lực, bên trong tất cả đều là ngàn dặm mới tìm được một kiếm tu, danh xưng năm châu chiến lược thứ nhất. Liên đương kim hoàng đế thấy bọn họ người, đều phải lễ nhượng 3 phần. Tất cả mọi người biết tứ hoàng tử nhân mạch thông thiên, làm thế nào cũng không nghĩ ra, bọn hắn có thể nhường kia thần bí cường đại Đông Hải kiếm các bán mặt mũi, mượn tới như thế bảo vận. Lần này, tất cả nhìn về phía hai vị hoàng tử ánh mắt, biến thành chân chính kính trọng. Trên đài cao, Giang Đào cùng Giang Triệt cảm thụ được phía dưới quăng tới ánh mắt, cũng không có lộ ra khoan thai tự đắc, tựa như chẳng qua là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Cái này chắc Nguyên Bi xác thực không phải một cái bảo vật đơn giản như vậy, chính là Đông Hải kiếm các đặc thù chi vật, chưa từng lấy giá trị cân nhắc, cũng cực ít mượn bên ngoài. Kiếm các cùng đại vũ quan hệ trong đó tại cái này chăm ở giữa, ma sát không ngừng, bọn hắn có thể mượn đến đây vật, cũng là bởi vì bọn hắn cố ý chữa trị cùng đại vũ khoảng cách quan hệ trong đó. Vốn là hắn là muốn cho chắc Nguyên Bi xem như nhã tập chuẩn bị áp trục tiết mục, để mà mời chào những cái kia thiên phú xuất chúng tiềm lực. Cùng thăm dò thử một chút Giang Thần có tìm được hay không bước vào võ đạo biện pháp. Nhưng mà, thánh chỉ xuất hiện, lại trực tiếp đem cái này bảo vật giá trị nâng lên đỉnh phong. Vật này là thông qua võ giả rót vào chân nguyên, đến tổng hợp ước định một người thiên phú tu luyện. Lần này, tất cả mọi người thiên phú đều có thể liếc qua thấy ngay, tại phụ hoàng khảo nghiệm bên trong, ai còn tranh đến qua bọn hắn. Không chỉ có như thế, nó bây giờ còn có tốt hơn tác dụng. Giang Đào ánh mắt nhìn về phía một bên Giang Thần. Hắn cái kia lục đệ, trùng hợp là một cái liền thiên địa nguyên khí đều không thể cảm ứng với vật. Một hồi, hắn muốn để Giang Thần đi lên, nhường hắn đang cười nhạo bên trong nhận thức đến, cái gì gọi là thiên tài, cái gì gọi là phế vật. Hắn muốn để phong hoàng tử phế vật chi danh, hoàn toàn ngồi vững, vang vọng toàn bộ đại vũ, tất cả mọi người biết hắn chính là từ đầu đến đuôi phế nhân. Một người điên, lại thêm một cái phế vật. Đại Vũ con dân là sẽ không dễ dàng tha thứ, dạng này một cái không còn gì khác người tham gia đột đích. Dạng này, hắn liền lại khó có thời gian xoay sở. Trác Nguyên Bi xuất hiện, nhường không khí hiện trường trong nháy mắt lưỡng cực phân hóa. Những cái kia thiên phú xuất chúng con em thế gia, ma quyền sát trưởng, kích động, đây chính là bọn hắn tại hoàng tử cùng mỹ nhân trước mặt rực rỡ hào quang sân khấu. Mà những cái kia xuất thân bình thường, đối với mình thiên phú không chắc người, thì sắc mặt trắng bệnh, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Một khi đo ra thiên phú thường thường, trước mặt mọi người xấu mặt, bọn hắn tương lai đường, chỉ sợ cũng liền gây mất. Hiện tại tất cả chỉ có thể nhìn vật khí. Giang Thần bên này cũng chú ý tới cái kia đen thui lại ra hỏa, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này lão nhị cũng quá để ý mình, vì thăm dò chính mình, liền Đông Hải kiếm các bên trong bảo vật đều có thể cho mượn đến. Tuy nói không tính là cái gì hiếm thấy chất bảo, nhưng giá cả không phải thấp, cái này nếu là cho bọn họ không cẩn thận làm hư, cũng không biết bọn hắn có thể hay không ngoan nhân. Nhìn xem giữa sân bầu không khí lần nữa bị đẩy hướng cao trào, Trần Tịnh bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Trác Nguyên Bi trước, thanh âm trong sáng hô to: "Chư vị, lần này nha tập có thể hội tụ ta Đại Vũ Hoàng Đô nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, quả thật Đại Vũ may mắn." Nàng Ngọc thủ một chỉ bên cạnh bia đá, tiếp tục nói: "Vật này chắc hẳn tất cả mọi người có chỗ nghe thấy, là không phụ chư vị hậu ái, này Trác Nguyên Bi chính là hai vị điện hạ là chư vị đang ngồi, cố ý theo Đông Hải kiếm các mà tới. Chỉ vì nhường đại gia có thể rõ ràng hơn nhận biết mình, khai quật tiềm lực, tương lai là ta Đại Vũ tăng thêm lương đống. Khảo thí phương pháp đơn giản, chỉ cần đem chân nguyên đánh vào trong địa, bia đá liền sẽ sáng lên quang hoa khác màu. Thiên phú cùng chia hạng, bên trong, bên trên, thiên, thánh ngũ phẩm, theo thấp tới cao, phân biệt đối ứng mạch, hoàng, lục, đỏ, cam ngũ sắc. Không biết vị kia tài tuấn, nguyện vì chúng ta mở tốt đầu." Trần Tịnh vừa dứt lời, "Ta đến." Một cái thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên, vượt trên tất cả nghị luận. Chính là Chiêu Chiêu. Tốt như vậy cơ hội biểu hiện, cũng không thể nhường Lãnh Tố Tâm đoạt trước. Vậy liền cho mời Chiêu Chiêu. Trần Tịnh lập tức cao giọng hô, đem tất cả ánh mắt đều dẫn hướng nàng. Chiêu Chiêu mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhảy tới Trác Nguyên Bi trước, như cái hiếu kỳ bảo bảo, nơi này nhìn xem, nơi đó sờ sờ, cuối cùng miệng nhỏ cong lên, "Còn không, có ta trên núi cái kia tốt." Đám người vốn cho rằng nàng sẽ cho người đưa tới hắn thất huyền cầm, lấy tiếng đàn thôi động chân nguyên. Ai ngờ, nàng chỉ là thanh tú động lòng người đứng tại bia trước, đối với kia đen nhánh bia đá, tùy ý vỗ tay phát ra tiếng. Đắc. Một tiếng vang dọn. Một đạo mắt trần có thể thấy nguyên khí gợn sóng, tại nàng đầu ngón tay dập dờn mà ra, nhẹ nhàng đâm vào bia trên mặt. Cũng ngay lúc đó, dưới đài đang xem náo nhiệt Giang Thần, mũi chân nhìn như vô ý trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Ông. Tiên lặng chắc mi mi, đồng nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó là màu vàng, lục sắc. Quang mang một đường điên cuồng kéo lên, cuối cùng tại chướng mắt hào quang màu đỏ bên trong ầm vang dừng lại. Trong nháy mắt đem nửa cái quảng trường đều nhuộm thành một mảnh xích hồng. T. Thiên phẩm thiên phú. Giữa sân vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người biết cái này mới tới 3 năm tiểu bá vương thực lực không tầm thường, nhưng người nào cũng không nghĩ đến, thiên phú của nàng vậy mà cao tới thiên phẩm. Cái này thiên lộc học phủ, trăm năm cũng không ra được mấy cái thiên phẩm thiên phú học sinh a, bên này kinh hô, rất nhanh liền kinh động đến nơi xa mấy vị ngay tại ngắm nhìn học phủ lão sư. Khi bọn hắn nhìn thấy kia chói mắt hào quang màu đỏ lúc, từng cái kích động đến râu ria loạn chiến, lập tức xông lên giữ chặt Chiêu Chiêu liền phải hướng viện trưởng nơi mang. "Đừng kéo ta, ta còn không có dùng sức đâu. Ta thật là thánh phẩm tiên tư, cái này phá loạn ý nhi khẳng định là xấu." Chiêu Chiêu bị mấy cái lao đầu giật lấy, không phục kêu la. Nhưng này mấy vị kích động lão sư đâu còn quản được nhiều như vậy, chỉ coi nàng là hài đồng tâm tính, vừa lôi vừa kéo liền đem nàng mang đi. Lần này, trực tiếp đem những cái kia lúc trước còn cảm giác ưu việt 10 phần thế gia các thiên tài, khiến cho xuống đài không được. Thiên phú của bọn hắn là không sai, nhưng cũng nhiều cực hạn tại trung phẩm, thượng phẩm. Thiên phẩm châu ngọc phía trước, bọn hắn hiện tại đi lên, tránh không được cho cười, tinh khiết bối cảnh tấm. Chiêu Chiêu vừa rời đi, hiện trường trực tiếp kẻ ngắt, lại trong lúc nhất thời không người nào nguyện ý lại đến đi khảo thí. "Muốn, nếu không ta tới đi." Đột nhiên, bên ngoài một cái làn da ngăm đen, dáng người to con ngốc đại cá tử, cười ngây ngô lấy lên tiếng. "Tốt tốt tốt, Lý Đại Thiết, ngươi đến." Đám người dường như tìm tới bậc thang, lập tức ba chân bốn cẳng đem hắn đẩy đi ra. Lý Đại Thiết gãi đầu, đối với đám người dừng lại nói lời cảm tạ, lại cung kính cùng Trần Tịnh thi lễ một cái. Sau đó, hắn vén tay áo lên, hít sâu một hơi, dồn hết sức lực, một quyền rắn rắn chắc chắc đệm tại bia trên mặt. Ông, một đạo bạch quang sáng lên. Sau đó, liền không có sau đó. Hạ phẩm. Ha 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 ha. Hiện trường lập tức nên đón một hồi cười vang. "Ai nha, lớn sát, ngươi cái này thể trạng trông thì ngon mà không dùng được a." Đối mặt đám người chế giễu, Lý Đại Thiết không chỉ có không có chút nào thất lạc, ngược lại mặt mũi tràn đầy kích động, vui tươi hớn hở gãi đầu. "Ta tổ tiên đời thứ ba đều không có đi ra có võ đạo tiên phú người, ta có thể có hạ phẩm tiên phú, đã thỏa mãn. Đa tạ các vị sư huynh sư đệ." Cười ngây ngô lấy cảm ơn xong, Lý Đại Thiết cơ thân thể cục kịch, về tới đám người nơi hẻo lánh. Trên đài cao hai vị hoàng tử sắc mặt bình tĩnh, cũng không biểu hiện ra mảy may khinh miệt, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Có Lý Đại Thiết cái này đá kê chân không khí trong sân ngược lại sinh động. Đám người không còn e ngại xấu mặt, người kiểm tra bắt đầu nối liền không dứt. Tương đạo bạch quang, hoàng quang, ngẫu nhiên xen lẫn mấy đạo lục quang, tại trên tấm bia đá không ngừng sáng lên. Thẩm Tâm Lương bỗng nhiên ý thức được cái gì, lôi kéo Giang Thần cánh tay, trong thanh âm mang theo một tia thúc dục. "Thần ca ca, nếu không, chúng ta đi thôi." Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật ác gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 32, sông thần lên đài. Chương 32, sông thần lên đài. Thẩm Tâm Ngưng lôi kéo Giang Thần cánh tay, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Đi cái gì? Giang Thần lắc cánh tay, ánh mắt nhìn chằm chằm trên tấm bia đá biến ảo quan mang, cái đồ chơi này đủ mọi màu sắc, nhiều đẹp mắt. Thật là Thẩm Tâm Ngưng muốn nói lại thôi. Nàng rất muốn nói cho Giang Thần, đợi tiếp nữa, khẳng định sẽ có người giật dây hắn đi lên khảo thí. Hắn không thể cảm ứng thiên địa nguyên khí vấn đề, trước mắt còn chỉ cực hạn triều đình một chút quý tộc biết. Một khi việc này bị đương chúng bạch trần, toàn bộ đại vũ mọi người đều biết, hắn về sau còn thế nào tại thượng kinh thành đặt chân. Một bên khác, một mực trầm mặc không nói Lãnh Tố Tâm, cũng vô ý thức nghiêng đầu nhìn Giang Thần một cái. Nàng không tin kia thủ tứ Diệt Lăng Vân thật sự là hắn sở tác. Nhưng trước đó câu kia tìm phương kiếm lương không cần sầu, trong sách tự có nhan như ngọc cũng tuyệt đối không phải một người điên có thể nói ra. Nàng luôn cảm giác Giang Thần trên người có loại không nói ra được không hài hòa cảm giác. Nhưng lúc này giờ phút này, nhìn xem hắn bộ kia đối chắc nguyên bi đầy hiếu kỳ ngu dại bộ dáng, nàng lại cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Cách đó không xa, Giang Đào đem bọn hắn đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng, trong lòng lập tức siết chặt. Cái này nếu để cho Giang Thần sống chạy, vậy mình phí lớn như thế công phu, chẳng phải là toi công bận rộn. Hắn lập tức cùng bên cạnh Giang Triệt liếc nhau. Giang Triệt khẽ bước cằm. Hắn hoa lớn một cái giá lớn theo Đông Hải kiếm các mượn tới chắc nguyên bi, vì chính là Giang Thần. Người khác không biết rõ, hắn lại sớm đã thăm dò, phụ hoàng đối cái này điên rồi lục nhi tử cực kỳ coi trọng, đây là hắn đoạt đích trên đường uy hiếp lớn nhất, nhất định phải nhanh diệt trừ. Chỉ cần Giang Thần không thể cảm giác khí phế vật thanh danh truyền ra, cho dù phía sau hắn đứng đấy một vị kiếm thánh, cũng làm theo sẽ hoàn toàn mất đi tranh đoạt cái kia vị trí tư cách. Giang Đào đúng lúc đó nghiêng đầu, khoe môi nhếch lên một vệt nghiến ngẫm. Lục đệ, đại gia đo đến náo nhiệt như vậy, ngươi chẳng lẽ liền không muốn lên đi thử xem? Nhìn xem ngươi 10 năm này, trời sinh thần lực tiến triển nhiều ít. Giang Thần nghe vậy, nhãn tình sáng lên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, còn có thể đo lực khí? Ta coi là chỉ có thể đo cái kia. Nguyên khí đâu? Thần ca ca, cái này chỉ có thể đo nguyên khí thiên phú. Thẩm Tâm ngưng gấp, lập tức nhỏ giọng nhắc nhở. Nàng biết, Giang Thần cái này vừa đi lên, liền mang ý nghĩa vạn kiếp bất phục. Lãnh Tố Tâm cũng bên cạnh mắt quét Giang Đào một cái, thanh lanh trong con ngươi lóe lên một cái, nhưng nàng vô ý lẫn vào hoàng quyền chi tranh, cũng không mở miệng. Thẩm muội muội, cũng không thể nói như vậy. Giang Đào cười cắt ngang, 10 năm không thấy, vạn nhất lục đệ trời sinh thần lực, bỗng nhiên liền chuyển hóa thành nguyên khí đâu? T. Giang Thần giống như thật sự có chuyện như vậy vô đùi, ngươi nói hình như có đạo lý à, ta nói ta gần nhất thế nào luôn là nằm mơ phi thiên độ địa, cái này chẳng lẽ thần lực muốn đã thức tỉnh. Nói xong, hắn trực tiếp đứng người lên, một bộ kích động bộ dáng. Giang Đào cười đến càng vui vẻ hơn. Nguyên bản còn chuẩn bị mấy bộ khích tướng lý do thoái thác, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền làm xong. Nhưng mà, vừa phóng ra một bước, Giang Thần lại đột nhiên lắc đầu, không nên, cái đồ chơi này phát ra riêng này a để mắt, vạn nhất bị ta một đấm làm hỏng, về sau chẳng phải không có nhìn. Đúng. Thần ca ca nói đúng. Làm hỏng chúng ta có thể không thường nổi. Thẩm Tâm Ngưng giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lập tức phụ họa, lôi kéo hắn muốn đi. Lục đệ. Giang Đào thanh âm cất cao mấy phần, sợ hắn thật đi. Ngươi tứ ca ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Ngươi cứ việc đi lên thử. Cái này chắc nguyên bi thật là địa giai nguyên khí, đừng nói ngươi, chính là tông sư cường giả cũng khó có thể dung chuyển mảy may. Lui một bước giảng, coi như thật không cẩn thận làm hư, cũng toàn coi như ta. Tên điên vốn là thường thường trời sinh thần lực, coi như theo tuổi tác, khí lực cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, có thể đạt tới thiên tượng cảnh võ giả đã là cao nữa là. Giống như vậy trời sinh thần lực người, hắn cũng không phải gặp qua một hai vị, nhưng cuối cùng cả đời có thể đạt tới thiên tượng cảnh đã là cực hạn. Huống chi, hắn hiện tại cũng bất quá một cái tiên thiên cảnh tả hữu mang phu. Giang Thần ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, thật. Ngươi nhưng không cho gạt ta, chờ ta làm hỏng, ngươi lại chạy tới phụ hoàng nơi đó cáo trạng. Ta Giang Đào cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử, chuyện gì đều tìm phụ hoàng. Giang Đào gấp, vỗ bộ ngực cam đoan, có lãnh sư muội ở đây làm chứng, ngươi còn không tin được ta. Thứ ca, ngươi đối ta thật sự là quá tốt. Giang Thần lập tức cảm động đến rơi nước mắt, ngươi yên tâm, chờ ta đo ra tuyệt thế thiên phú, về sau liền dẫn ngươi bay. Lời còn chưa dứt, hắn đã sải bước đi ra ngoài. Giang Đào thấy thế, sợ cái này ra trò hay không ai nhìn, lập tức vận khởi nguyên lực, cao giọng hô, đại gia yên lặng một chút. Hiện tại, cho mời ta lục đệ Giang Thần, biểu hiện ra thiên phú của hắn. Thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Xoát, ồn ào hiện trường trong nháy mắt tiến tĩnh. Xếp hàng khảo nghiệm đám người tự động tách ra một cái thông đạo, nối thẳng chắc nguyên bi. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt hội tụ tại Giang Thần trên thân. Đối với vị này phong hoàng tử, đại đa số người ấn tượng chỉ dừng lại ở điên về phần hắn không thể tu luyện nghe đồn, mà biết người cũng không tính nhiều. Những cái kia người không biết chuyện thì nguyên một đám tò mò, đại vũ hoàng tử từng cái thiên phú yêu nghiệt, vị này lục hoàng tử chỉ sợ cũng không đơn giản, mà những cái kia sớm đã nghe nói hắn phế vật chi danh người, thì nguyên một đám ôm lấy hai tay, lộ ra xem kịch vui vẻ mặt. Trần Tịnh đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng đương nhiên biết Giang Thần quá khứ. Cái này một đo, phế vật chi danh sợ là muốn vang vọng đại vũ, lại không khoan nhượng. Nàng biết hầu đống nhúc nhích qua một cái, vừa định lên tiếng ngăn cản, đã thấy Giang Thần chạy tới Trác Nguyên Bi trước, đang tràn đầy phấn khởi bén tay áo lên. Nàng lời ra đến khoe miệng, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Trận này cuộc chiến giữa các hoàng tử, nàng một cái nho nhỏ học phủ lão sư, lẫn vào không dậy nổi. Giang Thần đi đến đen nhánh trước tấm bia đá, ngẩng đầu quan sát một chút, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, ngay sau đó hắn lại nghiêng đầu nói: "Các ngươi, đều lui ra phía sau một chút, miễn cho ta lát nữa bá khí ầm ầm, làm bị thương các ngươi." Đám người nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là nhao nhao lui lại, tại trước sân khấu trống ra một mảng lớn sân bãi, trừng lớn mắt muốn nhìn một chút hắn đến cùng có cái gì khí phách. Dưới đài, Giang Đào nhếch miệng lên một vệt trêu tức, lặng lặng chờ mong biểu diễn của hắn. Nhìn xem tất cả mọi người khẩu vị đều bị sâu đủ, Giang Thần lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, đột nhiên vung lên nắm đấm, một quyền nện ở kia đen nhánh bia trên mặt. Phanh! Một tiếng trầm muộn tiếng vang, đài cao vì đó rung động. Mọi người chung quanh bị giật mình kêu lên, cái này phong hoàng tử khí lực, quả nhiên bá đạo. Thật là tại sao không có quang? Đài cao chấn động qua đi, bia đá lại không phản ứng chút nào, càng không có một tia nguyên khí chấn động. Đúng a, thế nào chắc Nguyên Bi không có phản ứng. Kết thúc. Thẩm Tâm Ngưng khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệnh, nàng đã có thể nghĩ đến kế tiếp bài sơn đảo hải miệng mai cùng cười nhạo. Giang Đảo câu lên khoe miệng, chậm rãi toát ra, hóa thành một cái y mắng cùng thiếu. Nhưng mà, một giây sau, két. Một tiếng nhỏ không thể thấy nhẹ vang lên, theo kia nặng nề cổ phát chắc Nguyên Bi nội bộ truyền ra. Đề cử chuyển hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn bật khởi, khóc lóc van cầu, "Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi." Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, "Lan." Chương 33, nắc. Chương 33, nắc. Ngay sau đó, là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, một tiếng so một tiếng lớn. Két. Ken két. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của mọi người lần nữa rơi vào tại trên tấm bia đá. Kia thanh thúy tiếng tạch tạch càng ngày càng dày đặc, từng đạo giống mạng nhện khẽ hở, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, lấy cái kia quyền ảnh làm trung tâm cực tốc lan tràn ra. Không đợi đám người kịp phản ứng, ầm ầm, một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang, kia đen nhánh kiên cố chắc Nguyên Bi lại ở trước mặt tất cả mọi người ầm vang vỡ vụn, hóa thành một chỗ loạn thạch, kích thích đẩy trời bụi mù. Cái này chung quanh tất cả mọi người trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này là nắc. Giang Đào trên mặt kia mừng như điên nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, luôn luôn gặp không sợ hai Giang Triệt trong lòng cũng là đột nhiên trầm xuống. Đây cũng không phải là một cái bảo vật, mà là tượng trưng cho Đại Vũ cùng Đông Hải kiếm các quan hệ. Bây giờ bị Đại Vũ bị một vị hoàng tử trước mặt mọi người đánh nát, nát không phải đan đan là một cái bảo vật, mà là cái kia vốn là không chặt chẽ quan hệ. Hắn nên như thế nào đi cùng người ta giải thích? Thẩm Tâm Ngưng che lấy miệng nhỏ, vẻ mặt một bức. Nàng lúc đầu đều nghĩ kỹ thế nào thay Giang Thần giải vây kết thúc, kết quả lại là loại kết quả này. Cách đó không xa, Lãnh Tố Tâm lặng lặng mà nhìn xem hai vị hoàng tử trong nháy mắt kia biến xanh xám sắc mặt, thanh lãnh đuôi lông mày nhỏ không thể thấy động một chút, lại nhìn về phía trên đài cao cái kia vẻ mặt ghét bỏ Giang Thần. T. Lục Điện Hạ quả nhiên là bá khí ầm ầm a. Đúng vậy a. Không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy, liền chắc Nguyên Bi cũng không có tư cách đo ra thiên phú của hắn, trực tiếp cho làm nát. Dưới đài, những cái kia không biết rõ tình hình học sinh dẫn đầu kịp phản ứng, bộc phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Mà những cái kia cảm kích con em thế gia thì nguyên một đám trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn biết cái tên điên này khí lực lớn, nhưng không nghĩ tới lớn đến loại tình trạng này. Một quyền, liền đem một cái rắn chắc chứ danh địa giai nguyên khí cho làm nát. Đây là quái vật gì? Hỗ trướng. Giang Đào rốt cục trong kinh ngạc kịp phản ứng, phía sau lưng mắt lạnh, cái này địa giai nguyên khí hủy, ý vị như thế nào chỉ có chính hắn tin tưởng. Hắn lúc này lôi cuốn lấy lửa giận, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trên đài cao. "A, thứ ca, ngươi tới được vừa vặn." Giang Thần vẻ mặt ghét bỏ phủi tay bên trên cho bụi, phàn nàn nói, "Cái đồ chơi này chất lượng cũng quá kém, ta mới dùng một phần khí lực, nó liền nát." Tiếp lấy, hắn lại vẫn chưa thỏa mãn xoa xoa đôi bàn tay, "Ngươi còn có hay không? Lại làm một cái tới ta thử một chút." Giang Đào nắm đấm đột nhiên nắm chặt, trên trán nổi lên gân xanh. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, cái tên điên này lại thật có thể một quyền đánh nát địa giai nguyên khí. Cái này hủy đi không chỉ có là một cái bảo vật, càng là Đông Hải kiếm các mặt mũi. Nay tội, tất nhiên sẽ chụp tại trên đầu của hắn, cái này khiến hắn trở về như thế nào cùng phụ hoàng giải thích. Bắt lại cho ta. Giang Đào nổi giận gầm lên một tiếng, lý trí bị lửa giận tôn vệ, dẫn hắn đi gặp mặt phụ hoàng. Giang Thần sững sờ, lập tức ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy vô tội, "Ai, không đúng tư ca, ngươi không phải mới vừa nói, hỏng tính ngươi sao? Thế nào cái này muốn tìm ra trường?" Đến giờ khắc này, Giang Đào nếu là còn không biết cái tên điên này cố ý ẩn giấu thực lực đến hô hắn, vậy hắn chính là trên đời này kẻ ngu lớn nhất. Thất thần làm gì? Hắn đối với sau lưng hộ vệ gầm hét lên. Mấy tên người mặc huyền giáp cận vệ tuân lệnh, một bước hướng về phía trước, khí thế cường đại trong nháy mắt khóa chặt Giang Thần. "Tứ điện hạ, bất giận, chúng ta bồi." Thẩm Tâm Ngưng thấy thế, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, lập tức giang hai cánh tay bảo hộ ở Giang Thần trước người. Nhưng mà, kia mấy tên tiên nhân cảnh thị vệ dường như không nghe thấy đồng dạng, trong mắt chỉ có Giang Đào mệnh lệnh. Một người trong đó mặt không thay đổi đưa tay, năm ngón tay thành chảo, trực tiếp chụp vào Thẩm Tâm Ngưng bả vai, chuẩn bị đưa nàng đẩy ra. Một giây sau, giang giác, một tiếng thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn đột nhiên vang lên, tốc độ thật nhanh. Mọi người chung quanh trong lòng mánh kinh, bọn hắn thậm chí đều không thấy rõ Giang Thần là thế nào xuất thủ, cái kia thiên tượng cảnh hộ vệ cổ tay liền đã bị mạnh mẽ bẻ gãy, sắc mặt trướng thành màu gan heo. quân tử động khẩu không động thủ, ngươi cho ta nhã nhặn điểm. Giang Thần thu tay lại, đem Thẩm Tâm Ngưng bảo hộ ở sau lưng, vẻ mặt không vui nói: "Tứ ca à, làm người muốn giảng uy tín, trước ngươi không phải nói hỏng không cần đảm bảo đền bù sao?" Nói, hắn quay đầu nhìn về trong đám người hô to: "Cái kia ai?" "Lãnh mỹ nhân." "Đúng, chính là ngươi, đừng nhìn người khác. Mau tới, ngươi tranh thủ thời gian cho ta làm chứng." Một mực không đếm xỉa đến Lãnh Tố Tâm, lông mày nhịn không được có hơi hơi nhíu. Nàng thực sự không nghĩ tới, chính mình lại thật sẽ bị kéo vào huynh đệ bọn họ ở giữa tranh đấu vòng xoáy bên trong. Hiện tại, chỉ cần nàng đứng ra, bất luận nói cái gì, đều tất nhiên sẽ đắc tội một phương, hoàn toàn trôi tiến cái này bảy vũng nước đủ. Tất cả dừng tay. Ngay tại nàng do dự thời điểm, đám người sau lưng vang lên một đạo trung khí mười phần thanh âm. Đám người đồng loạt nghiêng đầu nhìn lại. Người tới một thân áo bào tím, khuôn mặt gầy gò, hai mắt như điện, mặc dù đã tuổi quá một giáp, lại thân hình thẳng, không giận tự uy. Chính là Thiên Lộc học phủ viện trưởng, Trương Cư Chính. Viện trưởng tốt. Ở đây tất cả học sinh, bao quát Trần Tiến ở bên trong, nhao nhao không mình hành lễ. Trương Cư Chính mặt không biểu tình, ánh mắt lợi hại đầu tiên là đảo qua sắc mặt tái xanh Giang Đạo, lại liếc mắt nhìn trầm mặc không nói Giang Triệt, cuối cùng theo Giang Thần trên thân vạch một cái. Ba vị điện hạ hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Ta mặc kệ các ngươi là thân phận gì, tại Thiên Lộc học phủ, liền phải thủ ta Thiên Lộc học phủ quy củ. Nơi này là truyền đạo thụ nghiệp, bồi dưỡng lương đống chi địa, không phải là các ngươi giải quyết ân oán cá nhân giác đấu trận. Có chuyện gì, xin các ngươi đi ra ngoài giải quyết." Thanh âm hắn dừng lại, đảo mắt toàn trường, tuyên bố: "Nhã tập, dừng ở đây, tất cả giải tán đi." Hai vị hoàng tử biến sắc, âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Nhưng cuối cùng, bọn hắn vẫn là đè xuống hòa khí, đối với Trương Cư Chính cứng đờ ô quyền, là: "Viện trưởng, Thiên Lộc học phủ mặc dù treo hoàng triều tiết tuổi, lại tự có một bộ độc lập quy tắc vận chuyển, siêu nhiên tại đại vũ luật pháp bên ngoài. Nơi này là vì thiên hạ bồi dưỡng nhân tài tỉnh thổ, như hoàng quyền có thể tùy ý can thiệp, kia học phủ cũng liền đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Bởi vậy, cho dù là hoàng tử, ở chỗ này cũng nhất định phải tuân thủ quy củ." Giang Thần lông mày nhỏ không thể thấy chọn lấy một chút. Hắn không phải người ngu, vị viện trưởng này không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này, hiển nhiên là bị người mời tới. Nhưng người mời hắn, không phải Giang Đạo, cũng không phải Giang Triệt, mà là kia ba vị hôm nay không có trình diện hoàng tử bên trong nào đó một vị. Mục đích rõ ràng, hắn cũng không phải là vì ngăn cản tranh đấu giữa bọn họ, mà là vì phá hư trận này nhã tập tiếp xuống giao lưu hội, ngăn cản huynh đệ bọn họ hai người tiếp tục mời chào lòng người. Bất quá Giang Thần sờ lên cái cằm, âm thầm cục, ngươi phá hư bọn hắn mời chào lòng người ta mặc kệ, nhưng ngươi cắt ngang ta trăm bước, cái này có chút không tử tế. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, có thể một quyền đánh nát chắc nguyên bi, muốn đi bọn hắn thăm dò chính mình tiểu tâm tư, cùng nát hai vị này ca can định bợ đi về hướng đông kiếm các ngọc đẹp, đã coi như là thu hoạch ngoài ý muốn, không cần thiết lại phức tạp. Đề cử chuyên hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 34, không có thiên tài, ta liền chế tạo thiên tài. Chương 34, không có thiên tài, ta liền chế tạo thiên tài. Giang Đào đành phải đánh nát răng hướng trong bụng ướt, nắm đuốt kia nổi gân xanh nằm đấm, thật sâu chừng Giang Thần một cái. Hai vị bối cảnh tâm hậu thiên chi tiêu nữ không có kết bạn tới coi như xong, chắc Nguyên Mi cũng nát, nhã tập càng là hoàn toàn ngâm nước nóng. Hắn đều có chút hối hận đem Giang Thần kéo đến nơi này. Nhưng thánh chỉ còn tại bên hai, phu hoàng khảo nghiệm còn không có kết thúc. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp vãn hồi tổn thất, lắng lại chuyện này mang tới đến tiếp sau ảnh hưởng. Không phải, hắn liền phụ hoàng một cửa hải kết đều qua không được. Giang Đào rất nhanh liền đem tâm tính điều chỉnh tới. Hắn liếc nhìn toàn trường. Nguyên bản mượn chắc Nguyên Mi, hắn có thể trực tiếp sàng chọn ra thiên phú tốt nhất đám người kia, hiện tại trực tiếp ngâm nước nóng. Hắn biết cái tên điên này tuyệt đối không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, nhưng chỉ cần có tên điên phế vật hai cái này tên tuổi tại, trận này khảo nghiệm hắn liền không có tư cách tham dự. Thấy hai vị hoàng tử ánh mắt thăm dò qua đến, những cái kia còn chưa kịp khảo nghiệm bình thường học sinh, lập tức nhìn về phía đống kia đá vụn, trong mắt lóe ra dị dạng quan mang. Không có chắc Nguyên Mi, mang ý nghĩa hoàng tử chỉ có thể mù đoán, bọn hắn dường như cũng có bị hoàng tử nhìn trúng cơ hội. Mà những cái kia vốn định áp trục ra sân, một tiếng hót lên làm kinh người con em thế gia, thì nguyên một đám sắc mặt âm trầm, hối hận đến ruột đều thanh. Sớm biết liền nên sớm một chút đi lên, tại tâm nghi cô nương trước mặt phòng quan một thanh. Giang Đào thu hồi ánh mắt, trong lòng cấp tốc tính toán. Muốn vãn hồi tổn thất, lắng lại phụ hoàng lửa giận, chỉ có thể ở tiếp xuống khảo nghiệm bên trong nổ đến thứ nhất. Cũng may, hắn sớm đã sai người nhớ kỹ vừa rồi đo ra mấy vị kia thượng phẩm thiên phú học sinh, lại thêm trước đó liền đã chú ý một nhóm thiên tài, kiếm ra mấy chục người hạch tâm thành viên tổ chức không thành vấn đề. Chỉ cần dùng tâm bồi dưỡng, nắm lấy số 1, có ít nhất 8 thành nắm chắc. Một bên khác Giang Triệt mặc dù không có Giang Đào chuẩn bị như thế sung túc, nhưng không chịu nổi hắn có tiền a, hắn tuyển người chỉ nhìn trung thành, thiên phú chỉ cần không có trở ngại, dùng tiền nện cũng có thể ném ra một chi thiên tiêu đội ngũ đi ra. Hiện trường lập tức lại náo nhiệt lên. Đám học sinh nhao nhao hướng phía Giang Đào cùng Giang Triệt vây lại, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Nhưng mà, hai vị hoàng tử cũng không có muốn rộng tung lưới ý tứ, trực tiếp xuất ra thuộc hạ đưa tới danh sách, bắt đầu chiếu vào phía trên danh tự từng cái tuyên đọc. Một cái mắt, không khí hiện trường liền biến vô cùng khẩn trương, mỗi người đều dựng lên lỗ tai, xoa xoa tay tâm mồ hôi, cầu nguyện tên của mình có thể theo hoàng tử trong miệng đọc lên. Những cái kia đã đo ra hạ phẩm thiên phú đám học sinh thì tụ cùng một chỗ, từng cái ủ rũ, mặt mũi tràn đầy vẻ bại. Cái thứ nhất khảo nghiệm Lý Đại Thiết cũng tại trong đám người, hắn cũng là tâm tính vô cùng tốt, còn tại kia vô đồng Liêu bà bay, an ủi không nên nản chí, không ngừng cho đám người cổ vũ động viên. Thẩm Tâm Ngưng thấy xung đột hoàn toàn lắng lại, tung ra một mạch, liền lôi kéo một bên Lãnh Tố Tâm thấp giọng hàn huyên. Giang Thần mang trên mặt thắng lợi vui sướng, lại lắc ung dung trở về chỗ cũ, nửa nằm xuống tới. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy ngực mềm nhũn, một cơn quen thuộc làn gió thơm đập vào mặt. Nghiêng đầu nhìn một cái, Chiêu Chiêu nha đầu kia chẳng biết lúc nào đã trở về, đang mặt mũi tràn đầy hưng phấn ghé vào trên người hắn. "Sư Minh, Sư Minh, ta muốn bay lên a." "Lao đầu kia." "A không, viện trưởng, hắn muốn thu ta đích thân truyền đệ tử." "Ách." Giang Thần sững sờ, vội vàng hỏi, "Ngươi đồng ý?" Chiêu Chiêu chống chống phấn nộn quay hàm, cũng không tính đồng ý a. "Ta nói với hắn, ta đã có sư phụ, nhường hắn hôm nào tìm ta sư phụ đánh một trầu, nếu là hắn thắng, ta liền thay đổi địa vị." Lao đầu kia lại còn nói đi. Giang Thần tức sạm mặt lại, "Ân, ngươi biện pháp này, xác thực rất công bằng." "Kia là?" Chiêu Chiêu đắc ý dương lên nắm tay nhỏ, "Sư phụ không phải lão nói hắn vô địch quá tịch vì sao? Vừa vặn xem hắn có phải hay không đáng quát lác." Giang Thần tức giận liếc nàng một cái. "Sư phụ lão nhân ra nếu là biết cái này tiểu ma vương có thay đổi địa vị ý nghĩ, đoán chừng sẽ trực tiếp nhận thua, sẽ còn cho Trương viện trưởng đưa một phần hậu lễ, cảm tạ người ta tuệ nhãn biết châu, hỗ trợ tiếp bản." "Chiêu Chiêu tỷ, kia bài thơ, có thể hay không lại cho ta nhìn xem?" Đột nhiên, một cái mập mạp học sinh chạy tới, lộ ra một bộ định nọt đủ cười. "Lan." Chiêu Chiêu trừng mắt, trực tiếp nâng lên tú chân, liền phải đạp người. Mập mạp dọa đến về sau nhảy một cái, vội vàng rũi ra một ngón tay, 10 lượng bạc. Liên nhìn 10 cái hô hấp. "Không, được hay không?" Chiêu Chiêu chậm rãi đem chân buông xuống, con người đảo một vòng. "Chẳng lẽ đây chính là sư minh nói, người ngốc nhiều tiền?" 5 cái hô hấp. "Vậy ta chẳng phải là muốn phát tài?" Nghĩ tới đây, nàng trong mắt xoay chuyển nhanh hơn, háng giọng một cái, đối với trung quanh la lớn, "Thiên cổ có 102." 10 lượng bạc nhìn 3 cái hô hấp. "Quá hạn không đợi." "Cái gì?" 10 lượng bạc nhìn 3 cái hô hấp. "Ta xem một chút, lưu cho ta cái vị trí." Trước đó những cái kia bỏ qua con nhà giàu, nghe xong lời này, ánh mắt đều sáng lên, một bầy ong vây quanh. Vốn cho là rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy kia thủ thần tác, không nghĩ tới 10 lượng bạc liền có thể hài lòng nguyện vọng. Đây cũng quá đáng giá. Chiêu Chiêu nhìn xem chung quanh trong nháy mắt bị vây đến chật như nêm cối, thầm nghĩ qua loa. Hẳn là hô 100 lượng. Được rồi, ngược lại là mua bán không vốn, trước tiên đem cái này một nhóm kiếm lời, đám tiếp theo lại tăng giá. Giang Thần khỏe miệng giật một cái, nha đầu này xem như tìm tới một đầu phát tài đường. Hắn dương mắt nhìn một chút đài cao bận bịu khí thế ngất trời hai vị ca ca, điểm danh đại hội đã chuẩn bị kết thúc. Cái này phụ hoàng dưới khảo nghiệm đã gặp, sao có thể để bọn hắn cầm tới hạng nhất đâu? Cái này khảo nghiệm hạng nhất cũng phải đoạt tới. Giang Thần liền lười biếng ngáp một cái, mở miệng hô, muốn tại đại khảo bên trong cầm 10 vị trí đầu, đến ta cái này báo danh, danh ngạch có hạn, chỉ hạn 10 cái, tới trước được trước. Thanh âm không lớn, lại thanh thanh sở sở truyền khắp toàn bộ quảng trường, khiến cho toàn trường yên tĩnh. Phốc phốc. Không biết là ai, nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng. Lần này, dường như nhấn xuống cái gì chốt mở, tiếng cười nhạo lập tức liên tục không ngừng. Cái này tên điên cũng nghĩ tham gia náo nhiệt. Đúng vậy a, hắn muốn bồi dưỡng mấy cái đại lực sĩ đi ra không? Ta nghe nói hắn căn bản không thể cảm ứng nguyên khí, chính là trời sinh thần lực mà thôi. Vừa rồi Giang Thần ra tay thì không có bất cứ gì nguyên khí chấn động, chuyện này sớm đã trong đám người truyền ra. Hiện tại, cơ hồ tất cả mọi người nhận định hắn chỉ là một cái trời sinh thần lực phế nhân. Hừ, coi nơi này là chợ bán thức ăn sao? Giang Đào lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, căn bản không có đem hắn coi ra gì. Hắn thấy, Giang Thần có thể đánh nát chắc nguyên bi, hơn phân nửa là trong 10 năm được kỳ ngộ gì, luyện thành một thân pháp quỷ dị, đem nhục thân lực lượng đánh vỡ thiên tượng gông cùm xiềng xích, cưỡng ép tăng lên tới có thể so với tông sư cấp độ, sáng tạo ra một cái thần thoại. Nhưng này lại như thế nào? Muốn tại đại khảo bên trong nổ đến thứ nhất, dựa vào là tuyệt không vẹn vẹn tông sư cấp thực lực, càng là hải lượng tài nguyên cùng thâm hậu nhân mạch. Hắn Giang Thần, lấy cái gì đến cùng chính mình tranh? Đám người cũng đều chỉ coi đó là cái trò cười, chế giễu bài tiếng sau, liền lại riêng phần mình hắn lên. Giang Triệt giống nhau không có đem hắn để ở trong lòng, nhưng hắn càng kiêng kỵ Giang Thần sau lưng vị kia thần bí kiếm thánh. Ngược lại hắn không thiếu tiền. Thế là, niệm xong trên tay danh sách sau, hắn lại đem những cái kia đo ra thiên phú không tồi, lại không bị Giang Đạo chọn chúng học sinh danh tự cũng điểm một lần, xem như rộng tung lưới. Còn lại không có bị điểm đến tên, hoặc là hôm nay không đến, hoặc là chính là chưa kịp khảo thí. Những học sinh này, còn ôm đầu nhập vào hoàng tử khác hy vọng, đương nhiên sẽ không để ý tới Giang Thần cái này tên điên. Về phần những cái kia hạ phẩm thiên phú học sinh, Giang Triệt ước gì bọn hắn đều đi tìm Giang Thần, vừa vặn lãng phí cái tên điên này tài nguyên. Giang Thần sao có thể không biết rõ bọn hắn điểm tiểu tâm tư kia? Không có thiên tài, ta liền chế tạo thiên tài. Hắn kiếm ngân đế chủng thật là một thiên tài máy chế tạo, hoàn toàn không cần thiên phú, hiện tại liền xem ai vận khí tốt. Thế là, Giang Thần lần nữa hô, không hạn thiên phú, không hạn gia cảnh, không hạn nam nữ. Cuối cùng 3 cái hô hấp, quá hạn không đợi. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 35, Uyên Hoàng kích động. Chương 35, Uyên Hoàng kích động. Không hạn thiên phú. Lời vừa nói ra, chung quanh lần nữa an tĩnh một cái chớp mắt, lập tức bộc phát ra càng lớn tiếng cười nhạo. Điên rồi, gia hỏa này thật điên rồi. Không có thiên phú đang còn muốn đại khảo bên trong bất thứ tự. Xuyệt. ngươi muốn chết ta? Nhỏ giọng một chút, hắn vốn chính là tên điên. Đúng đúng đúng, tên điên cười nhạo âm thanh, tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng, giống một đám ồn ào hạ ve. Nhìn xem vẫn như cũ không người hỏi thăm cảnh tượng, Giang Thần cũng lười lại rót tính theo thời gian, chậm rãi đứng dậy, duỗi lưng một cái, khớp xương phát ra một hồi đôn đốp giòn băng, chuẩn bị trở về nhà đi ngủ. Nhưng lại tại hắn đứng dậy một cái mắt, cái kia tên là Lý Đại Thiết cường tráng thiếu niên lại gãi đầu, bu ngơ đi qua. Kia, cái kia, sáu. Lục điện hạ, ta tiên tiên cảnh trung kỳ, hạ phẩm tiên phú, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Giang Thần vỗ vỗ hắn dày đặc bả vai, thản nhiên nói, đại khảo thứ nhất sẽ là của ngươi. Ha 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 ha. Hạng nhất. Trung quanh lại là một hồi không che giấu chút nào cười vang. Nhưng Lý Đại Thiết cái này vừa đứng đi ra, lại giống như là một quả cục đá đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ, tạo nên từng vòng gợn sóng. Những cái kia đồng dạng là hạ phẩm thiên phú, ngày bình thường chịu đủ lặng lẽ đám học sinh, trong lòng lập tức có chút ngao ngoe muốn động. Cùng nó không có chút nào hy vọng dãy rủa, không bằng đi tên điên nơi đó liều một phát. Do dự một chút sau, lại lục tục ngao ngoe lại chạy ra mười mấy người. Đương nhiên, đa số người còn là bởi vì e ngại Giang Đạo cùng Giang Triệt quyền thế, lại thêm Giang Thần tên điên tên tuổi, hoàng tử thân phận đã sớm bị phế truất, cuối cùng vẫn lựa chọn quan sát. Tại mọi người chế rêu bên trong, Giang Thần chăm chú quan sát một chút trước mắt học viên. Có nam có nữ, tăng thêm Lý Đại Thiết, hết thảy 12 người. 3 vị nữ học viên, 9 vị nam học viên, nguyên một đám không phải ra cảnh bần hàn, chính là thiên phú là một cái so một cái kém đến làm cho người giàu gì. Hắn cũng không so đo, cười tủm tỉm nói, đi, liền các ngươi 12 cái. Sáng sớm ngày mai, đến ta phụ thượng báo đến. Đa tạ lục điện hạ. Đám người nghe vậy, nhao nhao không mình hành lễ, trên mặt tức chế không nổi lộ ra vui mừng. Trước lúc này, bọn hắn chính là học phủ bên trong không có nhất tiền đồ một nhóm người, hiện tại lại bị một vị hoàng tử chọn chúng, mặc kệ vị hoàng tử này có nhiều điên, dù sao cũng so không có cái gì tốt. Cho dù là tiếp nhận điểm ăn cơm thừa rượu cạn, cũng so với bọn hắn khẩn cầu lao thiên gia mở mắt mạnh. Thần ca ca. Thần Tâm Ngưng gạt mở đám người chạy tới, kéo lại cánh tay của hắn, gấp đến độ thẳng dậm chân. Ngươi chớ hồ nháo. Thật là, ta mới một cái chớp mắt, ngươi liền lại làm ra như thế chuyện cười lớn đến. Giang Thần liếc nàng một cái, rút về cánh tay, ngươi đây là xem thường ai đây? Đi, về nhà chế tạo thiên tài. Dứt lời, hắn vung tay lên, ở trung quanh đám người không che giấu chút nào đùa cợt trong ánh mắt, lười biếng hướng phía lối ra đi đến. Thẩm Tâm Ngưng lườm hắn một cái, hiển nhiên nàng đem cái này xem như một câu ăn nói cùng điên. Ai? Sư Minh chờ ta một chút. Chiêu Chiêu nhìn hắn chào hỏi đều không đánh liền đi, đội vàng một thanh theo cái cuối cùng con nhà giàu trong tay hao về tấm kia viết thơ giấy viết bản thảo, đuổi theo. Ai ai, còn có một cái hô hấp chưa xem xong đâu. Vị cuối cùng công tử ca thua thiệt tê. Đuổi theo bước chân, Chiêu Chiêu một thanh kéo lại Giang Thần cánh tay, kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Sư Minh, Sư Minh, ta phát tài rồi. Cứ như vậy một hồi, kiếm lời 300 lượng. Ba người cãi nhau bên trong, ra Yên Vũ đình đài, lần nữa tiến vào Thẩm Tâm Ngưng chiếc kia nhìn như xe ngựa bình thường, biến mất tại cuối con đường. Trên đài cao, Giang Đào chỉ là liếc qua bọn hắn rời đi phương hướng. Lần này cũng không tính nhường cái tên điên này đến không, ít ra biết hắn vẫn không có bước vào võ đạo, một cái không có bước vào võ đạo phế vật, cho dù khí lực lại lớn, cũng đừng hòng tại cái này võ đạo vi tôn thế giới có một tí chi. Về phần kia một đám học sinh, bất quá là một đám phế vật đi theo một người điên, vì mọi người chuẩn bị một trận trò cười mà thôi. Thu hồi ánh mắt, hắn liền dẫn Niệm Ai tiếp tục túi đầu tại trên danh sách phát họa, nhìn xem còn có hay không bị chính mình bỏ sót thiên tài. Mà đổi thành một bên Giang Triệt, thì ánh mắt lạnh như băng nhìn xem xe ngựa biến mất phương hướng, trên mặt lại không có lộ ra mảy may cảm xúc. Khác hắn không tại, hắn nhất định phải đem tiểu y đi tiên lá bài này một mực nắm trong tay, đương nhiên hắn cũng có thể chắc chắn, chính mình có thể gắt gao cầm chắc lấy Thẩm Tâm Ngưng. Cho lúc trước ra kia bộ dược vương kinh, bất quá là hắn thả ra cái thứ nhất tuyến mà thôi. Là ta, cuối cùng trốn không thoát bản hoàng tử trong lòng bàn tay. Trong đình đài ồn ào náo động dần dần tan đi, nhưng đình đài bên ngoài, toàn bộ thượng kinh thành chấn động, vừa mới bắt đầu. Cái gì? Bệ hạ là lập tức lũy đạt cuộc thử thách đầu tiên. Tin tức này, như là một tảng đá lớn nhập vào đầm sâu, trong nháy mắt tại các đại phủ để bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Những cái kia sớm đã đặt cược, chờ xuất phát quan viên, bọn hắn ma quyền sát trưởng, chỉ đợi ủng lập hoàng tử ra lệnh một tiếng. Thậm chí có chút lớn thần, bắt đầu bắt hết óc phỏng đoán Nguyên Hoàng tâm tư. Lập chữ tuy không phải một người chi ngôn, nhưng Nguyên Hoàng thái độ lại có thể quyết định cuối cùng hướng gió. Bởi vì tất cả hoàng tử phía sau người ủng hộ cộng lại, cũng bù không được vị này nhất ngôn cựu đỉnh quân vương. Cái tên điên này, cũng mời hơn 10 người học sinh đi bồi dưỡng, muốn tham gia náo nhiệt. Đám người nghe được tin tức này, cũng chỉ làm một chuyện cười. Một người điên, một cái phế chuất thân phận, bị trục xuất hoàng thất phế vật mà thôi. Bất quá chúng đại thần cũng có chút nghi hoặc. Vị hoàng tử này đã bị phế chuất, có thể 10 năm sau hắn trở về, Uyên Hoàng lại không có như bọn hắn tưởng tượng như vậy phẫn nộ, lần nữa đem nó khu ra. Nhưng cũng may, Uyên Hoàng cũng không có triển vọng hắn khôi phục hoàng tử thân phận, càng chưa cho bất kỳ bên ngoài chiếu cố. Bọn hắn chỉ coi đây là phụ tử tình thâm, thế là cho hoàng thất lưu lại 3 phần thể diện, liền không có so đo Giang Thần việc này. Vạn cổ có 102 tứ diệt lăng vân. Khi bọn hắn biết được đây là một vị tên là Chiêu Chiêu học sinh, giả mạo Giang Thần sáng tạo, càng là gây nên một trận chuyện cười lớn. Cho dù là bọn hắn những này đọc đủ thứ thi thư đại thần, tự cho là phong lưu con em thế gia, đều bị trong thơ bảng bạc khí khái sợ kinh thán, động dung. Cái này sao có thể là một người điên sáng tạo? Giờ phút này, Ngự Thư Cung. Thơ hay. Tốt một bài tứ diệt lăng vân, tốt một câu. Trượng phu không cần bà thức phong. Uyên Hoàng Giang Nguyên nhìn xem trên tay vừa mới chỉnh lên bản sao, kích động đến thân rồng khẽ run, trong thanh âm mang theo một tia khàn khàn, mắt hổ bên trong không ngờ lệ nóng doanh trọng. Trượng phu không cần ba thước phong, ngực có văn võ khí tự hùng hắn tự lẩm bẩm, dường như thấy được lúc tuổi còn trẻ cái kia hăng hái chính mình. Chân chính quân vương, dựa vào là xưa nay không là cái dũng của thất phu, mà là bày mưu nghị kê văn thao, là đóng đô giang sơn vũ lược. Cô này khí, là quân vương chi khí. Kiếm đi long xà kinh phong vũ, máu nhuộm sơn hà định thương sinh ra nguyên ánh mắt biến thâm thúy mà xa xăm. Hắn nhớ tới Bắc Châu khói lửa, nhớ tới Vân Châu phản loạn, nhớ tới dùng máu tươi cùng xương khô đổi lấy hòa bình. Câu thơ này viết lấy hết thế gian lãnh khốc cùng quyết tuyệt, vi sinh dân lập trường mệnh, là vạn thế mở thái bình. Cái này bốn câu, nào chỉ là thơ, là hắn cuối cùng cả đời đau khổ truy tìm, nhưng lại thường xuyên cảm thấy lực bất tòng tâm, không dám nói đối với miệng trung cực khát vọng. Là phiến thiên địa này xác lập trật tự cùng công lý, là cái này ước vạn con dân nhu cầu phúc lợi cùng an bình, kế tục tiên hiển trí tuệ cùng vinh quang, cuối cùng khai sáng một cái trước nay chưa từng có thái bình tình thế. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 36, sông thần ra tay. Chương 36, sông thần ra tay. Tốt một cái tứ diệt lăng vân. Uyên Hoàng run rẩy ngồi trở lại long ỷ, trong mắt lệ quang chưa tán, trong đó nhưng lại xen lẫn thật sâu tiếc nuối cùng tự trách. Hoa bạn bạn, bài thơ này xuất từ tay người nào? Uyên Hoàng thanh âm lộ ra một tia khàn khàn. Cái này Hoa bạn bạn nhất thời nghẹn lời. Hắn tự nhiên nghe nói nhã tập bên trên truyền ngôn, có thể kia giang thần hai chữ trung quy là người bên ngoài về sau lấp đi lên, làm sao có thể coi là thật? Là thần nhi sở tác. Uyên Hoàng thanh âm bỗng nhiên biến khẳng định, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Hoa bạn bạn chấn động trong lòng, một câu ngài làm sao biết kém chút thoát ra, hắn liền vội vàng không người trả lời. Vậy hạ, bài thơ này để danh đúng là Lục Điện Hạ, nhưng danh tự là từ một vị xưng Lục Điện Hạ là sư minh nữ học sinh Chiêu Chiêu tự tiện lấp đi lên. Chiêu Chiêu. Uyên Hoàng không có hỏi tới thật giả, ngược lại nhẹ giọng nhắc tới lên cái này không đáng chú ý danh tự. Bởi vì hắn nhìn thấy bài thơ này lần đầu tiên, liền đã xác định cái này tất nhiên xuất từ giang thần chi thủ. Hỏi một câu nữa, bất quá là xác nhận mà thôi. Hắn hiện tại càng cảm thấy hứng thú, là cái này gọi Chiêu Chiêu nha đầu. Hắn hiểu rất rõ chính mình đứa con trai kia tính tình, một thân tài hoa kinh là thiên nhân, nhưng xưa nay không hiện sơn lộ thủy, lười nhác giống là muốn đem xương cốt đều phơi hóa. Bài thơ này hiển nhiên là bởi vì người nào đó mà làm, mà người này tất nhiên chính là vị này Chiêu Chiêu. Hắn một mực rất hiếu kỳ, giang thần 10 năm này đến tột cùng đi nơi nào, vì sao muốn tự xin phế chuất hoàng tử thân phận, lại vì sao buộc chính mình đem hắn trục xuất hoàng thành. Cái này Chiêu Chiêu có lẽ chính là một manh mối, đem cái này thủ tứ diệt lăng vân thu nhận sử dụng hoàng gia điện tịch, khắc lên chuyển thế bi. Uyên Hoàng thanh âm chém đinh chặt sắt. Hoa bạn bạn trong lòng kinh hãi, thu nhận sử dụng hoàng gia điện tịch đã là thiên đại vinh quang, còn muốn khắc lên chuyển thế bi. Phải biết, cho dù là Uyên Hoàng bệ hạ chính mình thi từ ca phú, cũng không có hai bài có thể được đến như thế vinh hạnh đặc biệt ta. Bất quá, hắn không dám phản bác, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Bệ hạ, bất luận là thu nhận sử dụng điện tịch, vẫn là khắc bia chuyển thế, đều nhất định muốn có chân chính ký tên mới được. Lao nô có phải hay không, phái người đi thăm dò thực một phen. Thế nào? Ngươi không tin đây là thần nhi sở tác? Giang Nguyên nghiêng đầu, thanh âm trầm xuống. Đế vương uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ngự thư cung. Bệ hạ bất giận, lao nô không dám. Hoa bạn bạn dọa đến vội vàng quỳ xuống. Cứ như vậy đi làm, không cần ký tên. Uyên Hoàng thanh âm hòa hoãn chút, nhưng như cũng không thể nghi ngờ, hắn ký tên, sớm muộn sẽ đích thân viết lên. Lao nô lĩnh mệnh. Hoa bạn bạn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vừa muốn lui ra, nhưng lại giống như là nhớ ra cái gì đó, lần nữa kiên trì nhắc nhở. Bệ hạ, việc này theo thường lệ cần trải qua nội các nghị hội ném tuyển ném tuyển. Giang Nguyên lông mày nhíu lại, không giận tự uy, chớ cũng là muốn nhìn một chút. Bọn hắn ai dám bỏ phiếu phản đối? Ai dám muốn chết? Bài thơ này cách cục chi lớn, giảng chính là làm nhân sinh dân đại nghĩa, ai dám nhảy ra phản đối, chính là cùng người trong thiên hạ là địch. Muốn tìm cái chết, chớ có thể tác thành cho hắn. Lao nô lĩnh chỉ. Hoa bạn bạn không dám tiếp tục nhiều lời. Đúng rồi, Viên Hoàng giống như là thuận miệng hỏi, ngươi mới vừa nói, thần nhi cũng tuyển 12 vị học sinh tiến hành bồi dưỡng. Bẩm bệ hạ, là tam nữ chín nam, bất quá thiên phú đều là hạ phẩm. Vừa dứt lời, Viên Hoàng trên mặt lại lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha, không tệ, không tệ. Cái này hôn trướng rốt cục bằng lòng bước ra bước này. Một bên Hoa bạn bạn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Có thể ngài tốt xấu cũng ủng hộ một chút ta. Tình báo biểu hiện Lục Điện Hạ hiện tại trôi qua kia là một ngày đói ba trận thời gian, đừng nói đi bồi dưỡng học sinh, lại như thế hạ chính mình liền phải trước chết đói. Hoa bạn bạn là thật không hiểu rõ vị này đế vương tâm tư, rõ ràng coi trọng nhất giang thần, lại không cho bất kỳ tính thực chất duy trì, liền hoàng tử thân phận cũng không cho khôi phục, điều này khiến người ta thế nào cùng hoàng tử khác đấu. Uyên Hoàng dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, khoát tay áo, ánh mắt xa xăm, cảm khái nói: Người không hiểu rõ thần nhi hắn giỏi về sáng tạo kỳ tích. Hắn mất đi đồ vật, xưa nay đều dựa vào chính mình tự tay cầm về. Vật hắn muốn, cũng chỉ sẽ dựa vào chính mình bản sự đi đạt được, dựa vào người khác có được. Hắn nói, không thơm, không, không thơm. Hoa bạn bạn đầu đầy dấu chấm hỏi. Khẩu vị, như thế đặc thù sao? Đi, đi khiến Kim Y Lệ vệ xuất động, cho chấm điều tra một chút Chiêu Chiêu thân phận. Uyên Hoàng trong mắt ôn nhu đột nhiên thu liễm, hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy hàn đàm. Lao nô lĩnh mệnh. Hoa bạn bạn trong lòng run lên, lập tức không người. Nhớ kỹ, nhất định phải ẩn nấp. Uyên Hoàng nhắc nhở một câu, đầu ngón tay tại long ỷ trên lan can nhẹ nhàng gõ hai lần, trầm mặc hai giây, rồi nói tiếp. Nếu như đụng phải vượt qua kim ý liễu vệ năng lực bên ngoài tình huống, trực tiếp đình chỉ, không thể truy đến cùng. Hoa bạn bạn lần nữa trịnh trọng con người. Hắn đi theo Uyên Hoàng mấy chục năm, biết rõ kim ý liễu vệ chính là trong tay bệ hạ sắc bén nhất nhanh bước, tùy tiện bất động. Vận dụng nó, đã là cơ mật tối cao. Bây giờ, còn muốn tăng thêm một cái không thể truy đến cùng, đây là lần đầu tiên đầu một lần. Hiển nhiên, vị này tên là Chiêu Chiêu thiếu nữ, phía sau nước, rất được liền bệ hạ đều cảm thấy kiêng kỵ. Hoa bạn bạn vừa không người cáo lui, ngoài điện lại vang lên một tiếng thông báo, bẩm bệ hạ, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử cầu kiến. Uyên Hoàng trên mặt lưu lại vẻ kích động dần dần thu liễm, hóa thành một mảnh không hề bận tâm, sau đó khoát tay nói, để bọn hắn vào. Giang Đạo, Giang Triệt hai huynh đệ tiến điện, liền bước nhanh tiến lên, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cùng kêu lên tình tội. Nhi thần hành sự bất lực, bỏ bê chủ quan, khiến lục đệ Giang thần hủy hoại Đông Hải nghe Triều Kiếm Tông chắc nguyên bi, còn mời phụ hoàng trách phạt. Uyên Hoàng trên mặt hiện hiện một vẻ vẻ giận. Kia Đông Hải nghe Triều Kiếm Tông cùng Đại Vũ Hoàng Triều Minh tranh ám đấu hơn trăm năm, lần này đống nhiên lấy lòng, chủ động đưa tới chắc nguyên bi, vốn là lộ ra một cô không thích hợp. Hắn sao có thể không biết rõ mấy người này nhi tử tiểu tâm tư, chính mình vô năng, xông tới đại họa, đem trách nhiệm từ chối cho một người điên. Phanh! Uyên Hoàng vỗ mạnh một cái bàn, lúc này lôi đỉnh tức giận, cưỡng chế cùng hai cái hôn trướng nhi tử cùng nhau cửa trách. Hai người quỳ ở nơi đó, giống hai cái làm sai tiểu hải tử, tối đầu không nói. Giang Nguyên cũng chính là một trận cửa trách, không có quá mức khó xử hai đứa con trai. Hắn xem trọng Giang Thần không sai, nhưng dù sao lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Sau đó, muốn xử lý sự việc công bằng, thuận thế đem bọn hắn đá cho Giang Thần bóng ra, lại đá còn đưa hai anh em họ, chính mình đâm cái sọt tự mình giải quyết, nếu là giải quyết không tốt, phong thiên lăn ra thượng kinh thành. Hai vị hoàng tử lập tức nuối lòng một đại khẩu khí. Trước kia chọc ra loại này cái sọt, nhưng không có lấy công chuộc tội cơ hội. Đem chuyện toàn quyền giao cho bọn hắn xử lý, cái này giống như tương đương không có phạt. Chỉ cần mình giao tiền đặt cọc, bồi thường một chút, vấn đề cũng không lớn. Chỉ là bọn hắn đem món nợ này tất cả đều tính tại Giang Thần trên đầu. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2k chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đang đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 37, có thể hay không đem ta cơ duyên, liền nhìn chính các ngươi. Chương 37, có thể hay không đem ta cơ duyên, liền nhìn chính các ngươi. Hôm sau, Chiêu Chiêu mới từ Giang Thần phủ thượng trở về Thiên Lộc học phủ, liền bị nghe hỏi mà đến các đại thế gia, triều đình đại quan phái tới đại biểu, bao bọc vây quanh. Vì mua xuống tứ diệt lăng vân bút tích thực giá cả một lần bị xáo tới 500 vạn lượng bạc ngân. Chiêu Chiêu tiểu tâm can bị cái giá tiền này kinh hãi phù phù cuồng loạn, để ép nửa ngày mới bất đau đến. Cuối cùng, nàng tay nhỏ vung lên, tại chỗ tuyên bố, muốn mua. Không có cửa đâu. Bất quá đi, có thể 100 lượng bạc, quan sát ba cái hô hấp. Đây chính là sư minh dạy nàng, muốn tế thủy trường lưu. Thế là, nàng trực tiếp tại học phủ cổng đỡ lấy một cái bàn nhỏ, chuyển đến chỗ ngồi đằng sau, mị tư tư đếm lấy từng đống bạc. Cặp kia cười đến híp lại đôi mắt đẹp, liền không chút mở ra. Chờ bài thơ này giá trị echo, sau đó lại bán, nhường sư minh một lần nữa viết một bài, không tệ, về sau tiền dùng không hết. Giang Thần sáng sớm đứng lên, tại vương phủ trong trong ngoài ngoài tìm một vòng, phát hiện Tang Bưu từ khi hôm qua tại nhã tập bên trên, đuổi theo dẫm lên hắn cái đôi đám kia thị vệ sau khi rời khỏi đây, liền rốt cuộc chưa từng trở về. Bất quá, hắn ngược lại không lo lắng an nguy của nó. Con chó này, lực lớn vô cùng chỉ là nó không có ý nghĩa một cái ưu điểm, bàn luận sinh tồn năng lực, cho dù là hắn cũng không bằng. Những tên kia muốn giữ lại hắn không có khả năng. Hiện tại, hắn chiêu những cái kia học sinh, cần dùng con chó này từ đến bồi dưỡng huấn luyện, cũng không thể nhường hắn chạy mất. Hắn cũng không có khí lực kia chậm rãi đi bồi dưỡng bọn hắn. Cũng may, hắn vừa tản bộ tới cửa vương phủ, chỉ thấy Tang Bưu mang một cái tròn căng bụng, quỷ quỷ túy túy theo một cái góc tường chui ra. "Con em ngươi." Giang Thần đi lên liền cho nó hai cái lớn bức túi, đánh cho Tang Bưu ngào ngào trực hiếu. "Ngươi nha, thượng kinh thành cũng không phải trên núi, ngươi không nên chạy loạn, bị người trộm tới vào nồi rồi." Tang Bưu ủy khuất nằm rạp trên mặt đất, rồi ra móng vuốt huy vũ hai lần, biểu thị chính mình không có như vậy đồ ăn. Giang Thần một cái lật đục đập vào nó trên trán, "Cái này thượng kinh thành, thành họa hổ tàng long, cũng không phải đồ ăn không món ăn vấn đề. Trước kia ở trên núi, con chó này tử liền không chịu ngồi yên, vừa chạy ra ngoài đều là 3 năm ngày mới về thăm nhà một chút, liền phải đi vào kinh thành, hiện tại không ai quan tâm đến nó làm gì, cái này không thành chó hoang." Hắn lúc này cảnh cáo nói, "Ta mặc kệ ngươi mạnh không mạnh, tóm lại, về sau không nên chạy loạn." "Đúng rồi, ta có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, đi theo ta." Tang Bưu lúc này mới từ dưới đất bò dậy, đầu chó điểm đến nhanh chóng, biểu thị không có vấn đề. Sau đó, Giang Thần liền dẫn Tang Bưu, chắp tay sau lưng, đi vào thần vương phủ bên ngoài. Cửa phủ đẩy mở, liền thấy kia 12 đạo thân ảnh nuột ngang lộn xộn ngồi trên bậc thang, bọn hắn nhìn xem chung quanh rách dưới phủ tường, đang trò chuyện thật quá mức. Nghe được động tĩnh, 12 người lúc này im tiếng, đứng người lên, nhìn thoáng qua Giang Thần bên người Tang Bưu sau, lập tức cùng nhau không mình hành lễ. "Bái kiến lục điện hạ." Giang Thần nhẹ gật đầu, "Vào đi." Những người này theo ở phía sau, nhìn xem kia bắp thịt quần quật đại hắc cẩu, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khẩn trương, dù sao phong hoàng tử tên tuổi bên ngoài. nhưng khi hắn nhóm bước vào phủ đệ, lại hai mắt tỏa sáng. Vốn cho rằng bên trong sẽ giống như bên ngoài cũ nát, lộn xộn, không nghĩ tới đình viện mặc dù đơn sơ, lại quét dọn đến sạch sẽ, không nhốn bụi trần. Tất cả mọi người cùng nhau tùng ra một mạch. Giang Thần trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới hậu viện, đi vào một chỗ chỉ xây một nửa đôi nát trước cung điện. 12 vị học sinh lập tức thu hồi ánh mắt, đoan đoan chính chính đứng vững, chờ đợi Giang Thần đối bọn hắn kế tiếp một tháng tu luyện an bài. Giang Thần đứng tại trên bậc thang, liếc nhìn một cái. Hắn biết những người này đi vào hắn nơi này, mục đích thực sự chỉ là muốn theo hắn nơi này tùy tiện lăn lộn điểm cơ duyên. Căn bản liền không có nghĩ tới đại khảo cầm tới thứ tự. Dù sao bọn gia hỏa này đệm lên đã đệm quen thuộc, chính mình tốt xấu là một vị hoàng tử, tùy tiện cho chút gì tài nguyên, cũng đủ bọn hắn tại bên ngoài trộn lẫn năm. Nhưng hắn đã tiếp nhận cái này khảo nghiệm, tất nhiên sẽ đem 10 vị trí đầu cầm trên tay. Có thể, cho dù chính mình có năng lực để bọn hắn nhẹ nhõm cầm tới 10 vị trí đầu, nhưng hắn tuyệt sẽ không đem khí lực sóng tại không có truy cầu, không có mộng tưởng, tâm tính bồng bềnh trên thân người. Cơ duyên có thể hay không nắm chặt, liền xem chính bọn hắn. Thu hồi ánh mắt, hắn ngồi trong sân trên băng ghế đá, thản nhiên nói, không cần nói nhảm nhiều lời, kế tiếp một tháng, đằng sau cái này không hoàn công kiến trúc, liền giao cho các ngươi. Nói, hắn chỉ cách đó không xa chất đống gạch đá vật liệu gỗ cùng công cụ. Đi, chuẩn bị một chút, đi làm việc a. 12 người cùng nhau sững sờ, cho là mình nghe lầm, nửa ngày tài hoan quá thần. Trong đó một cái làn da trắng nõn, nhìn có chút cơ linh học sinh từ lượng đứng dậy, điện hạ, ngài là nói, để chúng ta giúp ngài lập nhà. Ân. Giang Thần nhẹ gật đầu, có vấn đề gì không? Không phải. Không phải, từ lượng vội la lên, điện hạ, ngài không phải muốn giúp chúng ta tăng thực lực lên sao? Giang Thần liếc nhìn một cái, ngoại trừ Lý Đại Thiết vẫn như cũ sự ở nơi đó vẻ mặt khờ dạng, còn lại 11 người hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra không hiểu cùng bất mãn. Hắn cũng không thèm để ý, hỏi ngược lại, tăng thực lực lên cùng lập nhà xung đột sao? Từ lượng lăn lăn cổ họng, hắn rất muốn nói đương nhiên là có xung đột, chúng ta cho ngươi lập nhà, đâu còn có thời gian tu luyện. Nhưng lời đến quẹ miệng, chung quy là không dám mở miệng. Mấy người khác cũng muốn nói lại dừng, hiển nhiên đều đúng cái này ở ngoài dự liệu kết quả không thể nào tiếp thu được, trong lòng càng là ngồi vững vị hoàng tử này bệnh điên. Khảo thí sắp đến, cho dù không thể thu được đến 10 hàng đầu, nhưng cũng muốn tranh thủ đem bọn hắn thành tích đề cao à, cái này đại khảo nhưng là muốn ghi chép tốt nghiệp tổng thành tích bên trong. Giang Thần đem bọn hắn thần thái thu hết vào mắt, lần nữa cường điệu nói, đến chỗ của ta một tháng, ta sẽ thực hiện lời hứa của ta, để các ngươi nhẹ nhõm cầm tới 10 hạng đầu thứ tự cùng ban thưởng. Mà nhiệm vụ của các ngươi, ngoại trừ lập nhà, chính là lập nhà, không thể tiếp nhận, ta không miễn cưỡng, các ngươi hiện tại liền có thể rời đi. Vừa dứt lời, hiện trường yên tĩnh như chết. Đừng nói là bọn hắn không tin Giang Thành có năng lực để bọn hắn cầm tới trước 10 vị trí đầu, cho dù là thượng kinh thành những cái kia 3 tuổi đứa nhỏ chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng a. Từ lượng trung quy là không thể nghe vào hắn câu này ăn nói cùng điên, cái thứ nhất đứng dậy, Lục điện hạ, thật xin lỗi, ta bởi vì trước kia thành tích liền không cao, lần này không đợi hắn nói xong, Giang Thần liền khoát tay áo, cắt ngang hắn nói nhảm, ngươi đi đi, nhớ kỹ đi ra thời điểm, giúp ta cài cửa lại. Từ lượng không quan trọng điểm một cái, xoay người rời đi. Có từ lượng dẫn đầu, rất nhanh, cái thứ hai tên là Vương Duệ Phong, cái thứ ba tên là Vương Sơn Nham học sinh do dự một chút, cũng cắn răng đi ra đội ngũ. Lục điện hạ, thật xin lỗi, Giang Thần nhẹ gật đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì không vui, mở miệng lần nữa hỏi, còn gì nữa không? Còn lại 9 người, chung quy là nén lại khí. Gia cảnh bọn họ bần cùng, không bối cảnh, không có nhân mạch, chỉ dựa vào điểm này không có ý nghĩa thiên phú. Muốn tại võ giả này vi tôn thế giới, chiếm được một cái tiền cảnh, chỉ có thể đánh cược một lần. Đối với thi đấu 10 vị trí đầu bọn hắn tự nhiên không có coi là thật, nhưng chỉ cần tại cái hoàng tử này trong tay tùy tiện lăn lộn điểm linh đan rượu dược, vậy cũng so với bọn hắn tại học phủ bên trong, phí thời gian sống qua ngày mạnh. Giang Thần tùy ý lướt qua, không muốn lãng phí thời gian nữa, trực tiếp hạ tối hậu thông điệp. Các ngươi nghĩ kỹ, một khi lưu lại, nửa đường muốn rời khỏi, liền phải trước qua Tang Bưu cửa này. Tăng thêm, Tang Bưu còn phối hợp kêu hai tiếng, lung lay cái đuôi. Đề cử chuyện hot. Từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là Lưu Huyền cậu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Chương 38, Man Nhu phản tổ huyết mạch. Chương 38. Man Nhu phản tổ huyết mạch. Kia 9 tên học sinh đột nhiên lui về sau một bước, bọn hắn trước đó thấy tận mắt đầu này đại hắc cầu hung mãnh, một đám tiên thiên võ giả đều bị nó cắn lăn lộn đầy đất. Ai dám đơn độc đi ra chịu chết? Sợ hai trong nháy mắt chiến thắng may mắn. Lập tức, hai tên sắc mặt dọa đến trắng bệnh học sinh không chút do dự đứng dậy, đúng lúc là một nam một nữ, 6. Lục điện hạ, ta rời khỏi. Ta cũng rời khỏi. Ân. Giang Thần nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đi thôi, nhớ kỹ đem đại môn mang lên. Là. Hai người như được đại xá, vắt chân lên cổ mà chạy. Sợ Giang Thần cho bọn họ cưỡng ép lưu lại làm hắc nô. Hiện tại chỉ còn lại 7 người. Bọn hắn mặc dù cũng sợ đến bắp chân như nhũn ra, nhưng cuối cùng vẫn mạnh mẽ nhịn được. Bọn hắn tiên phú chính lệnh, gia cảnh bần hàn, tại cái này được nhục cường thực thế giới bên trong, tương lai hoàn toàn u ám. Ngược lại lập nhà cũng không chết được người, khẽ cắn răng một tháng liền chịu nổi, vạn nhất vị này phong hoàng tử ngày nào tâm tính tốt, tiện tay ban thưởng một cái bảo vật gì, vậy cũng so hiện tại mạnh gấp trăm lần. Người không có mộng tưởng và cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù nói thế nào, người ta cũng là một vị hoàng tử. Giang Thần quét mắt một cái trước mắt sau cùng bảy người. Hắn biết, từ đầu đến cuối, những người này liền không có cho là mình có thể giúp bọn hắn cầm tới đại khảo 10 vị trí đầu khả năng. Muốn cho bọn hắn tín nhiệm vô điều kiện một cái có tiếng xấu tên điên, xác thực không quá hiện thực. Bất quá không quan trọng, hắn cần chính là loại này có mộng tưởng, có can đảm liều lĩnh đụng một cái người. Có thể lưu lại, trong lòng hắn những người này hợp cách. Tại cái này võ đạo vi tôn, giai cấp cô hóa thế giới bên trong, mong muốn bác ra bản thân một chỗ cắm rủi, liền cần loại này có can đảm đánh vỡ thông thường, đánh vỡ cô hữu quan niệm, vung tay đánh cược một lần quyết tâm. Nếu không, cho dù ngày sau may mắn có chút thành tựu, cũng cuối cùng chỉ là cái đầu lớn một điểm sâu kiến, không có tác dụng lớn. Giang Thần đem ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia trước hết nhất đứng ra chất phát thanh niên trên thần. Người gọi Lý Đại Thiết. Lý Đại Thiết không nghĩ tới vị hoàng tử này lại còn nhớ rõ mình danh tự, lập tức kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc này đứng ra, lớn tiếng nói: "Hồi bẩm điện hạ, ta gọi Lý Đại Thiết, Thiên Lộc học phủ thượng võ viện cao cấp đường học viên, tiên tiên trung kỳ cảnh giới." Giang Thần vô hắn dày đặc đầu vai: "Đi, ngươi sau này sẽ là bọn hắn tiểu đội trưởng." Cái này Lý Đại Thiết gãi đầu một cái, hắn tại học phủ bên trong từ trước đến nay là chân chạy tiểu đệ, cái này đội trưởng tiết tuổi, hắn cũng chưa hề làm qua, điện hạ, ta giống như không được a. Ta nói ngươi đi, ngươi là được. Giang Thần trả lời một câu, ngữ khí không thể nghi ngờ. Hắn nhìn chúng không phải hắn năng lực cùng khổ người, mà là hắn người này chất phác, an tâm. Không có năng lực, hắn có thể bồi dưỡng. Nhưng nếu là làm việc không nỡ, tâm tính táo bạo, hắn cũng không có kia thời gian dối đi chậm rãi đồn nắn. Theo bước vào thần vương phủ đại môn đến bây giờ, còn lại 11 người tâm tư dị biệt, hoặc nhiều hoặc ít đều biểu hiện ra do dự, xoắn xuýt. Duy chỉ có gia hỏa này, từ đầu đến cuối ánh mắt cũng không từng lung lay qua. Hiển nhiên, hắn lại tới đây, liền không nghĩ tới muốn từ bỏ. Loại này không sờn lòng ý chí, đúng là hắn cần nhân tài. Giang Thần ánh mắt lần nữa rơi vào còn lại 6 người trên thân, thản nhiên nói, đều tự giới thiệu mình một chút đã. 6 người từ trái đến phải, vội vàng điều chỉnh một chút thần thái. Cái thứ nhất đứng ra chính là một vị nữ học sinh, thanh âm thanh thúy, về lục điện hạ, ta gọi Lâm Vi, xuống văn quán cao cấp đường học sinh, tiên thiên trung kỳ. Vị thứ hai là cái dáng người cao gầy thiếu niên, vừa xài bước ra, thanh âm trầm ổn, ta gọi Tiêu Trạm, thượng võ viện cao cấp đường học sinh, tiên thiên hậu kỳ. Ta gọi Triệu Hổ, thượng võ viện cao cấp đường học sinh, tiên thiên trung kỳ. Ta gọi Tôn Việt, thượng võ viện cao cấp đường học sinh, tiên thiên trung kỳ. Ta gọi Chu Bình, thượng võ viện cao cấp đường học sinh, tiên thiên hậu kỳ. Vị cuối cùng là nhìn nhỏ tuổi nhất nữ hài, có chút nhút nhát mở miệng, ta gọi Tần Tiểu Nhã, thượng võ viện cao cấp đường học sinh, tiên thiên sơ kỳ. Thực lực cao thấp không đều, hầu như đều là từng cái cấp bậc hạng chót tồn tại. Giang Thần đối với Thiên Lộc học phủ chế độ hắn cũng có biết một hai. Các đại đạo hệ, mỗi cái hệ đều chia làm ban đầu, bên trong, cao học đường 3 cái cấp bậc, mỗi 3 năm thăng một cấp. 9 năm qua đi liền sẽ nên đón bọn hắn đời người lần thứ nhất cuối cùng khảo thí, cũng chính là còn có thời gian 1 năm, liền sẽ nên đón quyết định vận mệnh thời điểm. Triều đình sẽ dựa theo các học viên cuối cùng thành tích phân phối chức quan, bất quá vậy cũng chỉ là số ít thành tích ưu dị người. Thành tích kém, chỉ có thể tự mưu phát triển. Đại đa số đều là đi tìm một chút môn phái trở thành đệ tử, tiếp tục truy cầu võ đạo chi lộ, hay là tiến vào một chút thế gia mưu việc phải làm, tiến hành rèn luyện. Nhưng nếu như bọn hắn lần này đại khảo bên trong lấy được 10 vị trí đầu, liền trực tiếp có chức quan, cũng tương đương sớm thông qua được cuối cùng khảo thí. Lúc này, bọn hắn cũng có thể lựa chọn sớm tốt nghiệp, hay là lưu tại học phủ tiếp tục đào tạo sâu hoàn thành việc học, chờ thời cơ chín muồi, trực tiếp vào triều làm quan. Bất quá, chiếu học phủ cao cấp học sinh bình thường so sánh thực lực, bọn hắn cảnh giới chỉ có thiên tượng cảnh mới tính hợp cách, thiên tượng cảnh trung hậu kỳ khả năng đứng hàng đầu, chỉ có tại trình độ này mới có tư cách tại cuối cùng thi đậu lấy được một cái thành tích tốt. Hắn muốn cho những này học cặn bã, cầm tới 10 vị trí đầu, chỉ có thể đi vô cùng quy tuyến đường. Giang Thần đi vào trên bậc thang ngồi xuống, khoát tay áo, để bọn hắn xếp thành một hàng. Hiện tại, ta cho các ngươi phân phối nhiệm vụ, các ngươi nhất định phải vô điều kiện dựa theo yêu cầu của ta, để hoàn thành ta thần vương phủ kiến thiết. Là, 7 người cùng nhau gật đầu ứng thanh. Cái này đến đều tới, bọn hắn cũng liền không thèm đếm xỉa, ngược lại riêng phần mình đều có tiên tiên cảnh tu vi chống đỡ, làm chút việc tốn thể lực cũng mệt mỏi bất tử. Giang Thần tâm niệm vừa động, ông, hắn thần hải bên trong đạo ngân đế trùng đột nhiên rung động, một cỗ vô hình kiếm ý tại trước mắt hắn, là người đầu tiên, Lý Đại Thiết, phát họa ra một chuỗi huyền ảo ký tự. Ưu điểm, trời sinh kiện thể, gân cốt dị bẩm, người mang hy hữu man như phản tổ huyết mạch. Khuyết điểm, chủ tu quyền pháp mai một kiện thể, huyết mạch chi lực lâu dài yên lặng chưa kích hoạt. Đây cũng là đạo ngân đế chủng bên trong một cái công năng đạo ngân thấy rõ có thể khám phá một người đại đạo một đường bên trong vết tích, cũng chính là võ đạo một đường ưu điểm và khuyết điểm. Giang Thần nhìn thấy man như phản tổ huyết mạch mấy chữ phủ, hai mắt tỏa sáng, cái này, đây là đặc thù huyết mạch. Đặc thù huyết mạch thuộc về một loại phản tổ huyết mạch, loại này huyết mạch thường thường nương theo lấy kinh người năng lực đặc thù, tiềm lực cùng hy hữu tính, thậm chí so một chút cái gọi là thể chất đặc thù còn cường đại hơn. Tỷ như chính hắn, trời sinh lực lớn vô cùng, đây cũng không phải là điên chứng tác dụng phụ, mà là bắt nguồn từ mẫu thân hắn bộ tộc kia thần bí huyết mạch chi lực. Trên lý luận, bất cứ người nào đều có phản tổ khả năng, nhưng chân chính có thể thức tỉnh, có thể nói là trong ngàn vạn không một. Gia hỏa này, rõ ràng là Ngọc Châu bị long đong, sớm đã bỏ qua tốt nhất kích hoạt huyết mạch thời gian, bạch bạch hoang phế cái này lịch thiên cơ duyên. Hôm nay đụng phải chính mình, cũng coi là hắn gặp may mắn. Lý Đại Thiết, tại ngươi phụ trách chỉnh lý, cắt chém tất cả kiến trúc vật liệu. Giang Thần chỉ vào đống kia tích như núi vật liệu đá cùng vật liệu gỗ. Nhớ kỹ, không được nhúc nhích dùng bất kỳ công cụ, cũng không được núp nhích dùng một tơ một hào nguyên khí, chỉ có thể dùng thân thể của ngươi, về phần dùng như thế nào, chính ngươi nhìn xem xử lý. Là, Lý Đại Thiết không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Hắn chạy đến đống kia cự thạch trước, hít sâu một hơi, sức eo hợp nhất, hai tay cơ bắp sôi sụng, lại thật dùng một tay bổ ra một tảng đá lớn. Sáu người khác nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này, bọn hắn phát hiện chính mình quyết định có chút quá loa. Xây phòng ở mà thôi, còn cần dùng như thế đặc thù biện pháp. Vị này điện hạ, quả nhiên là đầu óc có chút ma bệnh a. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cậu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cậu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 39, Đạo Ngân Đế mộ tầng thứ 2. Chương 39, Đạo Ngân Đế mộ tầng thứ 2. Chương 39, cố ý lắc lư mấy cái miễn phí lao công. Nhưng bây giờ hối hận đã tới đã không kịp, sáu người vẻ mặt khẩn trương, tựa như đang chờ đợi cuối cùng thẩm phán, trong lòng âm thầm cầu nguyện, chính mình việc cần làm có thể điểm tốt một chút. Ngay sau đó, Giang Thần lại nhìn về phía vị thứ hai học sinh Tiêu Trạm, trước mắt lần nữa hiện ra một chuỗi ký tự. Tiêu Trạm, ưu điểm, căn cơ nặng nghề, thân pháp nhẹ nhàng, thân có một mạch. Khuyết điểm, chủ tu nhẹ kiếm phá khí không đủ, tiên tiên căn cơ thoái hóa. Tiêu Trạm hiện tại đường hướng tu luyện, hoàn toàn cùng hắn ưu thế đi ngược lại, chính xác đường hẳn là đi lực chi đạo, lợi dụng bên trên hắn tiên tiên ưu thế, nhường thân pháp trở thành lực neo điểm mới đúng. Tục ngữ nói, nhất lực phá bản pháp. Giang Thần trực tiếp dặn dò nói, ngươi đi, vung mạnh đại truy. A. Tiêu Trạm sững sờ. Hắn đi thật là linh xảo tinh tế con đường. Nhường hắn đi vung mạnh đại truy, đây không phải đi ngược lại sao? Cái này nếu là cầm trên tay lực đạo luyện lớn, biến tích cậm, về sau còn thế nào đùa nghịch kiếm? A cái gì a? Nhanh! Giang Thần thanh âm tăng thêm một phần. Vung! Tam Biu cũng hết sức phối hợp hướng phía hắn nghe răng gầm nhẹ một tiếng. Là! Đúng đúng! Tiêu Trạm dọa đến run một cái, lộn nào chạy hướng cái kia thanh cơ hồ có hắn nửa người cao truy sát lớn, một chút liền trò khiêng lên. Tiếp xuống thứ ba, thứ tư, cái thứ năm, tình huống đều không khăn mấy. Bọn hắn tự thân ưu thế hoàn toàn không có bày ra, đều tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Giang Thần cho bọn họ an bài công việc, cũng đều là cùng bọn hắn hiện tại sở tu chi đạo hoàn toàn tương phản việc khổ cực. Đến phiên cái thứ 6 lúc, cũng là nhỏ tuổi nhất nữ sinh Tần Tiểu Nhã, tình huống hơi có khác biệt. Nàng đường đi đi đúng rồi, nhưng tư chất lại là bọn hắn những người này nhất bình thường, hơn nữa nội tình cũng là kém nhất, có thể đột phá tới tiên thiên cảnh, đây đã là cái kỳ tích. Nếu như nàng một mực như thế làm từng bước tu luyện, có thể nói cả đời khó mà bước vào thiên tượng cảnh. Giang Thần vẫn như cũ cho nàng an bài một cái sống, người chuyên môn truyền lại kiến trúc vật liệu, nhưng chỉ có thể sử dụng ném phương thức đưa tới. Nha đầu này không có thiên phú, không có gia cảnh, chỉ có thể nhường nàng đi vô cùng quy tuyến đường. Cái kia chính là ám khí. Cái này nghề không cần đỉnh tiêm thiên phú, nhưng cần một cái xảo chữ, càng cần hơn viễn siêu thường nhân nghị lực. Hy vọng nàng có thể ăn được cái này khổ, kiên trì. Vị cuối cùng là cái kia khí chất đặc biệt nho đạo học sinh Lâm Vi. Nàng có trời sinh sức quan sát nhạy cảm cùng đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Nàng đi là văn đạo, lấy văn tự ý cảnh khai thông thiên địa chi lực. Con đường này nàng giống nhau đi ngõ khác, trời sinh ưu thế cơ bản cũng làm hao mòn hầu như không còn. Trời sinh sức quan sát nhạy cảm cùng đã gặp qua là không quên được năng lực, kỳ thực đi họa đạo mới là chính xác đường, một khoản điểm sân hạ mới là nàng tương lai hẳn là có bản sự. Giang Thần trực tiếp an bài nói, ngươi liền phụ trách giám sát bọn hắn làm việc chất lượng, ghi chép lại mỗi một người bọn hắn công tác hiệu suất, chú ý bất kỳ chi tiết, bất luận người nào trạng thái, ta sẽ bất thời gian kiểm tra. Nơi xa ngay tại hì hục khiêng đá mấy cái nam sinh nghe vậy, nhếch miệng, trong lòng cảm giác cực độ không công bằng. Chẳng lẽ dáng dấp đẹp mắt liền có đặc thù đối đãi? Lâm Vi tại học phủ là mỹ nữ nổi danh, chỉ là tính cách hướng nội, không nói nhiều, bởi vậy mới một mực bị người cô lập, dẫn đến tiến bộ chậm chạp. Lâm Vi cũng không để ý những cái kia, hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng không người lĩnh mệnh, đa tạ điện hạ. Dứt lời, nàng nhanh chóng chạy đến một bên, thật lấy giấy bút, bắt đầu cẩn thận giám thị lấy đám người nhất cử nhất động, ghi chép các loại chi tiết. Giang Thần nhìn một chút mỗi người quản lý chức vụ của mình bảy người, xác định không có cái gì sai lầm, lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, đứng dậy liền hướng phía chỗ ở của mình đi đến. Vừa đi ra một bước, hắn sát mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiểu tụy lên, đây là bởi vì hắn liên tục thôi động đạo ngân đế trùng chiều sâu khảo sát đạo ngân, dẫn đến thần hồn chi lực có chút tiêu hao quá độ. Bất quá, chỉ cần thật tốt ngủ một giấc liền có thể bù lại. Đạo ngân đế trùng khảo sát đạo ngân cũng chỉ là trong đó một cái tác dụng, cũng là nhất tiêu hao thần hồn chi lực một cái công năng. Nó chia làm thô thiện, chăm chú, chiều sâu khảo sát ba loại. Nếu như là thô thiện khảo sát, đối với thần hồn chi lực tiêu hao cơ hồ có thể không cần tính, nhưng chiều sâu khảo sát, lấy cảnh giới bây giờ của hắn một ngày cũng chỉ có thể vận dụng 10 lần. Bình thường hắn đều là dùng thô thiện đến phân biệt người thân phận, như hôm nay dạng này liên tục sử dụng nhiều lần chiều sâu khảo sát, vẫn là đầu một lần. Chủ yếu là cái này bảy người phế vượt ra khỏi dự liệu của hắn, không phải không có tiêu hao lớn như vậy. Bất quá, bây giờ theo thời gian chuyển rời, hắn đối đạo ngân đế trùng sử dụng cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, đối thần hồn chi lực tiêu hao cũng càng ngày càng thấp. Đồng thời, hắn còn phát hiện đạo ngân đế trùng bên trong kiếm trùng cũng chỉ là trong đó tầng thứ nhất không gian. Về phần tầng thứ hai không gian, hắn đã cảm giác được nó tồn tại, nhưng không biết nguyên nhân gì, tầng thứ hai này từ đầu đến cuối không đúng hắn mở ra. Hắn sở dĩ chờ đợi 10 năm mới xuống núi, một bộ phận nguyên nhân chính là muốn tìm tới mở ra đạo ngân đế chủng tầng thứ hai không gian phương pháp xử lý. Bởi vì hắn đi đường cùng thế nhân hoàn toàn khác biệt, là một đầu hoàn toàn mới kiếm đạo con đường. Về phần hắn đạt đến kiếm đạo cảnh giới gì, không chỉ có chính hắn nói không rõ ràng, ngay cả cái kia vị không biết sống bao nhiêu năm sư phụ cũng nói không rõ ràng. Chỉ biết là hắn 5 năm trước liền có thể nhất chỉ chạm kiếm thánh, bây giờ càng là đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, nhưng cùng lúc cũng đứng trước một cái to lớn bình cảnh, dẫn đến tu vi của hắn từ đầu đến cuối không thể tiến thêm nửa phần. Hắn hiện tại chỉ có thể ở đạo ngân đế chủng tầng thứ hai không gian bên trong tìm tới đánh vỡ bình cảnh phương pháp xử lý, bước vào trong truyền thuyết siêu phàm chi cảnh. Mà cái này cũng là hắn duy nhất có thể tìm tới mâu thân hắn bị hại chân tướng điều kiện tiên quyết. Đi vài bước, Giang Thần tùy ý lượm một chút nơi xa nơi nào đó nơi hẻo lánh, sau đó lại hướng hở hướng phía trước đi đến. Hoàng cung trong ngự thư phòng, long tiên hương lượn lờ, bầu không khí trầm ngưng như nước. Tên con này muốn làm gì? 12 người bắt đầu liền chạy 5 cái, còn lại còn để người ta đi cho hắn lập nhà. Uyên Hoàng Giang Nguyên cầm hoa bạn bạn mới từ thần vương phủ đưa tới mật báo, lông mày vận thành một cái u cục. Cho dù hắn lại nhìn tốt Giang Thần, có thể chiêu này tao thao tác cũng trực tiếp cho hắn làm động. Đồ hôn chứng này không phải là nhân cơ hội này cố ý lắc lư mấy cái miễn phí lao công a? Hoa bạn bạn khoanh tay đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám. Hắn giống nhau bị Giang Thần cái này thao tác khiến cho không hiểu ra sao. Thi đấu chỉ còn lại 1 tháng, ngươi còn để người ta đi lập nhà, ngươi cái này không đơn thuần chậm trễ người ta tiền đồ sao? Hoang đường. Uyên Hoàng tức giận tới mức tiếp đem mật báo ném ở ngự án bên trên. Vốn cho là Giang Thần là tiếp nhận đoạt đích, nhưng nhìn địa bộ này, nào có một chút tranh đoạt bộ dáng. Đây không phải tinh khiết để cho người ta chế giễu sao? Kia hôn trướng, thật không có truyền thụ công pháp gì, bí quyết. Hoa bạn bạn hồi tưởng một chút ám vệ bẩm báo, sau đó lắc đầu nói, bẩm bệ hạ, lục điện hạ liền cho bọn họ mỗi người phân phó một chút kiến trúc nhiệm vụ, sau đó liền tự mình chạy tới đi ngủ đây. Uyên Hoàng mặt lại đen một phần, lần này khiến cho hắn đều có chút xem không hiểu đứa con trai này, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, hỏi lần nữa, cái khác mấy cái hoàng tử đâu? Đề cử chuyến hót, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi, chinh chiến vạn tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 40, mẫu thân tế điện này. Chương 40, mẫu thân tế điện này. Bẩm bệ hạ, cái khác 5 vị hoàng tử, ngoại trừ đại hoàng tử trấn thủ biên cương, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, cùng bên ngoài ngũ hoàng tử, hôm nay đều đã mời tới riêng phần mình trong lĩnh vực thái đầu nhân vật đảm nhiệm bọn hắn dưới tay học sinh lão sư. Nhị hoàng tử bên kia, càng là đặt hàng một nhóm lớn huyền giai đan dược cùng địa giai công pháp, phân phát xuống dưới. Uyên Hoàng mệt mỏi bước huyệt thái dương. Hắn muốn nghĩ, Giang Thần nếu có thể ở lần thi này nghiệm bên trong nổ đến thứ nhất, hắn liền có thể thuận thế giúp hắn khôi phục hoàng tử thân phận, danh chính ngôn thuận trở lại triều đình. Có thể gia hỏa này làm thành như vậy, đừng nói khôi phục thân phận, làm không tốt những cái kia nhìn hắn không thuận mắt đại thần, sẽ còn tập thể thượng tấu vạch tội hắn một bản, lấy họa loạn học phủ tội danh, lần nữa đem hắn khu ra. Đi, đi. Uyên Hoàng không kiên nhẫn khoát tay áo, lại đi cho chấm nhìn chằm chằm, có cái gì dị thường cử động, lập tức đến báo. Là. Hoa bạn bạn không người cáo lui, vừa đi ra một bước, Uyên Hoàng thanh âm lại từ phía sau truyền đến. Đúng rồi, mẫu thân hắn tế điện này. Còn thừa lại 3 ngày đi. Hoa bạn bạn bước chân dừng lại, quay người hồi đáp, là, bệ hạ. Uyên Hoàng ánh mắt trong nháy mắt xuyên qua song cửa sổ, nhìn về phía chân trời xa xôi, trong mắt chậm rãi toát ra một cỗ thâm trầm bi thương cùng vô lực tự trách. Thật lâu, hắn mới dùng trầm thấp tới cơ hồ nghe không được thanh âm dặn dò nói, ngươi, đi chuẩn bị một chút, vẫn là như cũ, làm kín đáo một chút. Quả nhiên, hôm sau tảo triều, Giang Thần tao thao tác, liền bị có lòng người trên triều đình cho xách ra. Bệ hạ, thần nghe nói lục điện hạ mời chào thiên lộc học phủ 12 vị học sinh, lại khiến cho xây dựng vương phủ, bây giờ đã có 5 người không chịu nổi nhục phẫn mà rời đi, còn lại 7 người mỗi ngày rời gạch xây mói, hoang phí việc học, quả thật hoang đường đến cực điểm. Lời vừa nói ra, trên triều đình lập tức vang lên một mảnh không đè nén được thấp giọng chế giễu. Đúng vậy a bệ hạ, đại khảo sắp đến, lục điện hạ cử động lần này không khác là hủy người tiền đồ, khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị lục điện hạ, chớ có nhường hoàng thất mặt mũi bởi vậy hổ thẹn. Trong lúc nhất thời, vạch tội thanh âm nổi lên một phía. Nhưng vào lúc này, lại bộ thượng thư Thẩm Ngạn bất đắc dĩ đứng dậy, một gương mặt mo kéo đến lao giải. Bệ hạ, chư vị đồng liêu không khỏi cẩn thận quá mức mắt. Lục điện hạ thở nhỏ đầu góc liền có việc gì, cần yêu mến, các ngươi như thế hùng hổ dọa người, còn có hay không nửa điểm đồng tình tâm. Lời tuy như thế, Thẩm Ngạn trong lòng lại tại nhỏ máu. Hắn cùng Nguyên Hoàng đánh cuộc, cơ bản xem như thua. Bởi vì hắn kêu bảo bối quê nữ, từ khi cho Giang Thần nhìn một lần bệnh sau, liền cùng cử chỉ điên rồ như vậy. Cả ngày thần ca ca dài thần ca ca ngắn, còn nói cái gì thần ca ca thật đáng thương, tất cả mọi người ước hiếp hắn nàng muốn trợ giúp thần ca ca. Trước kia một ngày nhắc lên muốn về dược vương cốc, hiện tại cũng trực tiếp quên không có ảnh, rốt cuộc không nghe nàng để cập qua. Nếu như không phải hắn chết sống ngăn đón, nha đầu kia đều muốn dọn đi thần vương phủ, cho Giang Thần làm tư nhân đại phu. Mấy vị hoàng tử nhìn một chút Thẩm Ngạn, lại cũng như kỳ tích đứng ra, thay Thẩm Ngạn nói giúp bảo. Phu hoàng, nhi thần cho rằng lại bộ thượng thư Thẩm đại nhân nói có lý. Lục đệ chỉ là chơi tâm nặng chút, không bằng liền cho hắn một cái cơ hội biểu hiện. Chờ thi đấu kết thúc, nếu là kia 7 vị học sinh chưa thể lấy được thứ tự, tất cả tổn thất liền do hoàng thất chúng ta một mình gánh chịu đền bù, như thế nào? Chúng đại thần cũng đứng ra, liên tục phụ họa, nói có lý. Trên long ỷ, Uyên Hoàng Giang Nguyên thờ ơ lạnh nhạt. Hắn sao có thể không biết rõ những con này tiểu tâm tư? Cái này kẻ sướng người họa, đơn giản là vì nhìn đằng sau càng lớn trò cười mà thôi. Cho Giang Thần một cái cơ hội. Nếu như không phải là bởi vì đoạt đích đã bắt đầu, chỉ sợ Giang Thần coi như đem những cái kia học sinh làm phế đi, đoán chừng cũng không người sẽ thêm nhìn một chút. Một khi Giang Thần bồi dưỡng 7 người, tại thi đấu bên trong bị người trước mặt mọi người ngược thành chó, kia tất nhiên sẽ náo động toàn bộ Thượng Kinh thành, khi đó mới là trong mắt bọn họ đặc sắc nhất thời điểm. Việc này có một kết thúc, một cái uy vũ khí phách, thân mang áo giáp đại tướng quân Lạc Thiên Hoành một bước đứng ra, ôn quyền nói: "Khởi bẩm bệ hạ, quân cơ sử truyền đến tin tức, lắng lại 20 năm loạn tông dư nghiệt lại tại Thượng Kinh thành hoạt động lên, còn mời bệ hạ định đoạt." Lời này vừa nói ra, triều đình yên tĩnh, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Viên Hoàng sắc mặt cũng âm trầm lên. Một bên khác, Giang Thần ngon lành là ngủ một ngày, đối với ngoại giới ngờ vực vô căn cứ, hắn mặc dù không biết rõ, nhưng cũng đoán được 7-8 phần. Hắn sang sớm đứng lên, tản bộ tới hậu viện dạo qua một vòng. 7 người kia không có một cái như xe bị tuột xích, hôm nay đều đúng giờ xuất hiện ở hậu viện. Tam Nhu cũng ở một bên phơi nắng. Chỉ là ngoại trừ vẫn như cũ nhiệt tình 10 phần Lý Đại Thiết, cái khác 6 cái cũng bị mất tinh khí thần, hiển nhiên là mệt mỏi không nhẹ, ít nhiều có chút hối hận đến nơi này. Bất quá, còn có thể kiên trì liền tốt. Giang Thần đi kiểm tra một chút bọn hắn thành quả lao động, hiệu suất cũng không tệ lắm, so bình thường thợ xây mạnh hơn nhiều, chỉ dùng một ngày thời gian, cứ dựa theo bản vẽ đem một chỗ phòng sáng nền tảng cho đánh tốt. Giang Thần đối bọn hắn từng cái khen ngợi một phen. Sau đó, hắn liền một thân một mình đi vào hậu hoa viên một tòa lầu các trước. Tòa này lầu các vốn là trong vương phủ quy hoạch tu luyện thất, mặc dù sớm đã hoàn thành, nhưng một mực không ai quản lý, có vẻ hơi lộn xộn. Giang Thần đi vào lầu một gian thư phòng, quen cửa quen mẻo đi vào một cái sứ men xanh bình hoa trước, nhẹ nhàng chuyển động một chút thân bình. Ông nương theo lấy một hồi rất nhỏ cơ quan âm thanh, bên cạnh nặng nghề vách tường chậm rãi rời, lộ ra một cái thông hướng dưới mặt đất mật thất to lớn nhỏ cầu. Mật thất bên trong tích thật dày một lớp bụi, một cước đạp xuống đi, chính là một cái rõ ràng dấu chân. Giang Thần đi đến mật thất cuối trước kệ sách, thuần thục trong góc bóp cơ quan. Giang giác, giá sách hướng một bên trượt ra, lộ ra một cái bí mật hơn thạch thất. Trong mật thất trống rỗng, chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi cổ phát hộ kiếm, bên trong kiếm cũng đã không cánh mà bay. Quả nhiên, Giang Thần nhìn xem rỗng tuyết hộ kiếm, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua bốn phía, không có phát hiện bất kỳ cưỡng ép xâm nhập vết tích. Thật là tà ca, loại địa phương này đều có thể tìm tới. Hộp kiếm bên trong nguyên bản đặt vào chính là thiên giai bảo kiếm, thanh linh, cũng là hắn mâu thân lưu cho hắn duy nhất di vật. Nhưng mà, Giang Thần trên mặt không có chút nào phẫn nộ, khóe miệng ngược lại câu lên một nét khó có thể phát hiện ý cười. Bản này chính là hắn cố ý bày cả bẫy. Có thể lặng yên không một tiếng động tìm tới cái này liên hoàn mật thất, đồng thời chỉ lấy đi mâu thân di vật, không nhúc nhở ít chút nào cái khác, mục tiêu 100% là mâu thân hắn. Những người kia, chung quy là không hề từ bỏ a. 10 năm trước một màn kia, không bị khống chế tại trong đầu hắn hiện hiện. Đêm hôm đó, hoàng cung bầu trời bị nhuộm thành quỷ dị huyết hồng sắc, nồng đậm huyết tinh chi khí trải rộng mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Những cái kia người mặc thống nhất áo bào xám bóng người, như là không biết mệt mỏi quỷ mị, giết hết một đợt, lại tới một đợt, dường như vô cùng vô tận. Thẳng đến cuối cùng, mẫu thân Đàm Đài Yên máu me khắp người đổ vào trước mặt hắn, dùng hết chút sức lực cuối cùng vì hắn bố trí xuống trận pháp, ngăn cách khí tức của hắn, dịu dàng nói cho hắn biết: "Thần nhi, không sao, sống sót, không cần báo thủ." Câu nói này cũng thành nàng sau cùng di ngôn. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này tiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 41, loạn tông dương nghiệt. Chương 41, loạn tông dương nghiệt. Chương 41, loạn tông dương nghiệt tồn tại. Hắn không biết rõ những người áo bào cho kia đến từ chỗ nào, cũng không biết mục đích của bọn hắn. Nhưng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng những người kia cường đại cùng thần bí tới liền nắm giữ tiếp cận ngàn năm nội tình đại vũ hoàng triều, đều không được chọn. Nghĩ tới đây, Giang Thần song quyền đống nhiên nắm chặt, thái dương nổi gần xanh. Ông. Quanh người hắn không khí dường như ngưng kết, trong phòng cái bản giá sách đều đi theo run rẩy kịch liệt, cho bụi gì rào rơi xuống. Hô. Giang Thần đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí, sôi trào sát ý giống như thủy triều thối lui, ánh mắt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ta mặc kệ các ngươi là ai, đến từ phương nào. Đã các ngươi thò đầu ra, liền chuẩn bị tốt tiếp nhận lửa giận của ta. Nếu như hắn không có đoán sai, Tang Bưu hẳn là phát hiện những người này người dấu vết để lại, cho nên một mực tại bên ngoài truy tung bọn hắn. Giang Thần hất ra nặng nề suy nghĩ, trên mặt một lần nữa phủ lên bộ kia cả lơ phất phơ thần sắc, quay người đi đến lầu các, đem một cái đèn lồng treo ở trên bệ cửa sổ. Đợi nửa khắc đồng hồ, sau lưng âm u nơi hẻo lánh bên trong, không khí hơi động một chút, một cái thân hình thon gầy người áo đen vô thanh vô tức từ đó đi ra, quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói: "Thanh Dinh, bái kiến Đỗ Vương." Giang Thần quay đầu, tại trước bàn ngồi xuống, phối hợp rót chén trà, cũng cho đối phương rót một chén. "Đến, ngồi." Thanh Dinh thân hình rõ ràng cứng đờ, vùi đầu đến thấp hơn, thuộc hạ không dám. Đỗ Vương trước mặt, không có thuộc hạ chỗ ngồi. Giang Thần không có cưỡng bách nữa, đem chén trà đẩy lên trước mặt hắn, nhàn nhạt hỏi: "Huỳnh Nhi đối ta tặng lễ vật, còn hài lòng không?" Về Ú Vương, Huỳnh Vương phi thường hài lòng. Thanh Dinh trong giọng nói nhiều một tia chấn động, nàng kích động đến hai ngày hai đêm không ngủ, còn không cho các ngươi ngủ. Giang Thần nhíu mày tiếp lời.
Ân.
Thanh Dinh nặng nề mà nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn chỉ là muốn nói cho Giang Thần Huỳnh Vương tâm ý ưu mình tổ chức, mặc dù kỷ luật xâm nghiêm tới gần như biến thái, nhưng nội bộ tình nghĩa huynh đệ lại sớm đã siêu việt tất cả. Bọn hắn ngày bình thường đều là đồng sinh cộng tử huynh đệ tỉ muội, sẽ cùng một chỗ uống từng ngụm lớn rượu, cười nói lớn tiếng, thậm chí là nhiệm vụ bên trong đúng sai tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Không chút gì khoa trương, phần tình nghĩa này coi như tại giữa anh em ruột thịt cũng chưa chắc tìm được. Những năm này, trong tổ chức đa số người đều chưa thấy qua U Vương chân diện mục, lại càng không biết hắn đến tuột cùng là người thế nào. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng, U Minh bây giờ tiên tiến chế độ, nhân tính hóa quy củ cùng xảo diệu vận hành phương thức, tất cả đều xuất từ vị này trong truyền thuyết U Vương chi thủ. Bọn hắn càng có thể theo hình Vương trong ánh mắt, đọc lên nàng đối U Vương kia phần sâu tận xương tụy kính trọng, cùng kia sợi bị nàng chôn sâu đáy lòng yêu thương. Tựa như lần này, Huỳnh Vương vui vẻ, liền lôi kéo tất cả mọi người vào chỗ chết thao luyện, lấy tên đẹp, U Vương lễ vật là đối chúng ta thúc dục, tuyệt không thể nhường hắn nhìn thấy chúng ta có nửa điểm tỉ vết. Cô nàng này, Giang Thần bật cười lắc đầu, đi, ngươi trở về nói cho nàng, đừng đem chính mình khiến cho mệt mỏi như vậy. Là, Thanh Dinh ôm quyền đáp. Thanh Dinh trên người có cố quân nhân khí chất, cái này cũng không kỳ quái. Giang Thần lúc trước sáng lập U Minh chính là tham khảo kiếp trước quân đội chế độ, cũng dung hợp thương nghiệp vận hành hình thức. U là ám, Huỳnh là quang. U Minh chắc chắn theo hắc ám đi ra, đem quang minh đưa đến thế gian, xua tan đang lộng chiều tại thế nhân trên đầu kia nhìn không thấy vẻ lo lắng. Cái này đã là lý tưởng của hắn, cũng là hắn trong tay một thanh kiếm. Gần nhất tổ chức có cái gì khó khăn? Về U Vương, tổ chức thành lập 10 năm, hiện hữu thành viên 800 người, hạ thiết 3 đám, 5 tổ, 32 đội, mỗi đội 20 người. Bây giờ đời thứ nhất thành viên đều đã có thể một mình đảm đương một phía, Huỳnh Vương cho rằng thời cơ chín muồi, chuẩn bị mở rộng quy mô, khởi động giai đoạn thứ 3 phát triển kế hoạch. Giai đoạn thứ 3. Giang Thần có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cô nàng này nhanh như vậy liền đem cơ sở làm chắc. U Minh giai đoạn thứ 3 là muốn thành lập nhiều cái căn cứ địa, hình thành một cái tập chiến đấu, tình báo, thương nghiệp, thẩm thấu, ám sát làm một thể khổng lồ mạng lưới. Dạng này hệ thống, bất luận tương lai gặp phải phức tạp hơn tình huống, nhiều ác liệt điều kiện, đều có thể bản thân vận chuyển, vĩnh viễn duy trì chiến lược mạnh mẽ. Bồi dưỡng một chi ám bộ thế lực, mấu chốt không ở nhân số, mà ở chỗ những cái kia quen thuộc tổ chức vận hành, có mang cộng đồng lý niệm hạch tâm nhân tài. Chỉ có nền tảng đánh cho càng sâu, càng kiên cố, khả năng dựng lên lầu cao và trượng. Nếu không, người lại nhiều cũng chỉ là đám mô hợp, gió thổi qua liền tán. Nguyên bản hắn coi là còn cần mấy năm. Tin tức này, quả thực là cho hắn một cái vui mừng ngoài ý muốn. Ngay sau đó, Giang Thần nói chúng tim đen hỏi, nói như vậy, các ngươi hiện tại rất thiếu tiền. Thanh Dinh trong mắt xẹt qua một vẻ ngạc nhiên. Không hổ là tự tay sáng lập U Minh Vương, một cái liền xem thấu kế hoạch hạch tâm mấu chốt. Là, hắn trầm giọng trả lời. Tổ chức dưới cờ Ngọc Hành Ti thương nghiệp ích lợi, trước mắt chỉ đủ duy trì huấn luyện thường ngày cùng nhiệm vụ chi tiêu. Nếu muốn mở rộng quy mô, nhường U Minh nhanh chóng tiến vào giai đoạn thứ 3, còn cần một khoản khổng lồ tài chính khởi động. Ân. Giang Thần đã tính trước gật đầu, chuyện tiền không cần lo lắng, ta đến nghĩ biện pháp. Các ngươi giữ nguyên kế hoạch phát triển là được. Nói, Giang Thần từ trong ngực xuất ra một cái tinh xảo mật mã hạp đưa tới. Đem cái này giao cho Huỳnh Nhi, nhường nàng mau chóng đem ta muốn tình báo tìm hiểu đi ra. Là. Thanh Dinh trịnh trọng tiếp nhận, lại nói. U Vương, tổ chức vừa nhận được tin tức, Thượng Kinh Thành xuất hiện một cỗ thế lực thần bí. A. Giang Thần bước cằm, như có điều suy nghĩ. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức khoát tay áo, ta biết, không cần quản bọn hắn, cũng không cần theo dõi, dựa theo ta phân phó làm. Là. Thanh Dinh ôm quyền lĩnh mệnh, thân hình lóe lên, tựa như mặc nhỏ vào nước, im lặng biến mất tại trong bóng tối. Thanh Dinh sau khi đi, Giang Thần một chút phạm vào khó. Hắn khó khăn không phải kia cỗ thần bí thế lực, mà là U Minh tổ chức quyết trương phải tốn tiền, cũng không phải một cái con số nhỏ. Hắn một lát, thật đúng là không có gì đầu mối. Về phần kia cỗ thần bí thế lực, nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là hướng về phía toàn bộ Đại Vũ Hoàng Triều tới. Kia là thuộc về Đại Vũ bệnh cũ lò. Trăm năm trước Đại Vũ một mực ở vào trong nước sôi lửa bỏng, lâu dài chiến loạn không ngừng. Mà gây nên chiến loạn không phải người khác, chính là Đại Vũ cảnh nội từng cái thật to tiểu nhân tông môn thế lực. Nói rất dài dòng, mấy ngàn năm trước Đại Vũ có thể lập quốc, dựa vào là chính là cảnh nội những này to to nhỏ nhỏ tông môn thế lực vượt mọi chông gai, lật đổ tiền triều, bình định náo động. Bởi vậy, khai quốc về sau, những tông môn này cũng liền thuận lý thành trương thành khai quốc công thần. Thái tổ hoàng đế vi biểu rõ công tích, đưa cho những tông môn này cực lớn quyền tự chủ cùng đặc quyền, đem tông môn cùng hoàng triều ngăn cách, hình thành hai cái không can thiệp chuyện của nhau độc lập hệ thống. Bởi vậy, về sau 2000 năm ở giữa, những tông môn này một mực là độc lập phát triển, cùng hoàng triều nước giếng không phạm nước sông, chỉ cần không nháo tới sinh linh đổ thán tình trạng, cũng sẽ không nhận Đại Vũ luật pháp ước thúc. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hoàng triều càng ngày càng cường thịnh, mà những tông môn này lại càng ngày càng hỗn loạn. Bọn hắn tại Đại Vũ cảnh nội lâu dài sống mái với nhau, hôm nay không phải ngươi đổ ta cả nhà, ngày mai sẽ là ta diệt ngươi toàn tộc. Đề cử chuyên hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh này, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 42, dùng chấn võ tư làm lần này hoàng tử tỷ thí ban thưởng. Chương 42, dùng chấn võ tư làm lần này hoàng tử tỷ thí ban thưởng. Cuối cùng càng là diễn sinh ra được vô số tà tu, ma tu, to to nhỏ nhỏ tông môn bang phái mọc lên như nấm, khoảng chừng mấy bằng nhiều. Tạo thành nhân gian thảm án càng là nhiều vô số kể. Tục ngữ nói, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Toàn bộ đại vũ bách tính bị bọn hắn chơi đùa dân chúng lầm than, mà ngày càng cường thịnh đại vũ hoàng triều cũng bị mạnh mẽ kéo xuống nước, quốc lực suy yếu, lâu dài gặp xung quanh vài quốc gia rình mò, dẫn tới chiến tranh không ngừng. Thẳng đến 500 năm trước, làm hoàng, cũng chính là Giang Thần gia gia Giang Kình Thường, dưới cơn nóng giận tập kết đại quân thiết huyết thảo phạt. Hắn hao phí hơn 200 năm thời gian, quả thực là bằng vào sức một mình, không chỉ có cường ngạnh ngăn cản lại ngoại địch xâm lấn, càng đem đại vũ cảnh nội to to nhỏ nhỏ bên trên mấy vạn cái tông môn bang phái, một mạch đưa hết cho san bằng. Từ đây, đại vũ cảnh nội lại không tông môn, chỉ có hoàng gia học phủ cùng truyền thừa thế gia. Mảnh đất này cũng thành tất cả giang hồ võ giả cấm địa. Bất luận ngươi là mãnh long quá giang, vẫn là mãnh hổ xuống núi, tới là long ngươi đến quật lại, là hổ ngươi đến nằm sấp. Làm hoàng cũng bởi vì này, trở thành đại vũ hoàng triều trong lịch sử uy danh hiển hách thiên cổ nhất đế, danh hào này nhắc lên không người không run bên trên ba run. Thật là, hơn bạn cái tông môn mặc dù là bị bình, nhưng khó tránh có chút cá lọt lưới. Đang làm hoàng thoái vị sau, những này loạn tông dương nghiệt liền dần dần nổi lên mặt nước, hợp thành từng nhánh khổng lồ thế lực ngầm, đánh lấy thay trời hành đạo, đúc lại giang hồ cơ hiệu, tại âm u nơi hẻo lánh bên trong lập mưu phá vỡ hoàng quyền đại nghiệp. Uyên hoàng cũng chính là Giang Thần lão cha Giang Nguyên, vào chỗ về sau, quả thực là lại hao phí 50 năm thời gian, mới đưa cái này từng nhánh phục lên dương nghiệt một lần nữa trấn áp xuống dưới. Nhưng vấn đề mới cũng theo đó mà đến. Những cái kia đám ô hợp tại những năm này vây quét phía dưới đều chết được không sai biệt lắm, còn lại đều là một chút có đầu óc, thực lực cường hãn đỉnh tiêm dương nghiệt. Bọn hắn hiện tại cũng học thông minh, không còn cứng đối cứng, hôm nay cho ngươi đến một chút, ngày mai cho ngươi đến một chút, khiến cho ngươi sức đầu mẹ chán, thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt. Đại Vũ có thể có cái này 20 năm an cư lạc nghiệp, ngoại trừ Liên Hoàng Nhân Minh trị quốc, kỳ thật rất lớn bộ phận nguyên nhân phải quy công cho Giang Thần mẫu thân, Đàm Đại Yên. Nàng không chỉ có dung mạo quốc sắc thiên hương, càng là một vị mưu trí như yêu, có thể xưng truyền kỳ nữ tử, đồng thời, nàng cũng là một vị trí cao vô thượng cường giả. Sự xuất hiện của nàng, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 3 năm, liền đem những cái kia giấu ở trong khe cống ngầm loạn tông dư nghiệt đánh cho tè ra quần, cũng không dám lại thò đầu ra. Bây giờ 10 năm trôi qua, Đàm Đại Yên vẫn lạc tin tức cũng chậm chậm truyền ra, những cái kia yên lặng nhiều năm loạn tông dư nghiệt, rốt cục lại kìm nén không được, bắt đầu chậm rãi nổi lên mặt nước, chuẩn bị gây rối làm loạn. Hy vọng các ngươi cùng mẫu thân của ta chết không có quan hệ. Giang Thần nhỏ giọng lầm bầm một câu, lập tức bắt đầu chăm chú suy nghĩ thế nào kiếm tiền đến. Nếu không, đi tìm lão nhị một điểm. Suy nghĩ một chút, giống như cũng chỉ có cái này có tiền nhị ca có thể hài lòng nhu cầu của hắn. Nếu như hắn không có đoán sai, tiểu tử này hẳn là sẽ vì tặng gái tiếp tục đưa bên trong hạ hai bộ dược vương kinh. Trước chuẩn bị một chút. Hoàng cung, ngự thư phòng. Phanh. Uyên Hoàng một quyền đập ầm ầm tại trên thư án, chấn động đến toàn bộ đại điện cũng vì đó run lên. Vậy hạ. Hoa Bạn Bạn mặt dầu dĩ bước nhanh về phía trước, vậy hạ bất giận, chú ý long thể a. Chú ý long thể. Uyên Hoàng hai mắt xích hồng, chỉ vào trên bàn mật báo giận dữ hét. Bọn này loạn tông dư nghiệt, thật đúng là trong ruộng rau hẹ, cắt một gốc giả vừa dài một gốc dạng, bây giờ chạy đến vừa chuẩn bị làm loạn, ngươi nhường chấm thế nào tinh tâm. Hoa Bạn Bạn liền vội vàng không người quên nhủ. Vậy hạ, những này loạn tông dư nghiệt yên lặng gần 20 năm, bây giờ xuất hiện lần nữa, tất nhiên có nguyên do. Ngài hiện tại lo lắng xuân cũng vô dụng, việc cấp bách là tìm tới căn nguyên của bọn họ, đem nó nhổ tận gốc. Hoa Bạn Bạn đều có thể thấy rõ đạo lý, Uyên Hoàng như thế nào lại không rõ. 20 năm trước, vốn là nên đem bọn hắn một lưới bắt hết, có thể hết lần này tới lần khác tại giai đoạn khẩn yếu nhất, tiết lộ phong thanh, để bọn hắn đa số chủ lực sớm đào thoát, ẩn nút hơn 20 năm. Bây giờ, đoạt đích chi tranh vừa mới kéo ra màn che, bọn hắn liền không kịp chờ đợi xung ra, mục đích không cần nói cũng biết, triều đình bên trong, tất nhiên có ủng hộ của bọn hắn người. Cái này nhìn như bình tĩnh đại vũ, kỳ thực bên trong đã sớm bị sâu mọt ăn mòn, mục nát không chịu nổi, lão đảo muốn ngã. Nói cho cùng, đây hết thệ căn nguyên, còn là bởi vì những cái kia loạn tông. Bọn hắn kỳ thật tựa như một thanh kiếm hai lưỡi. Làm hoàng đem cái này mấy vạn loạn tông san bằng, quả thật có thể nhường bách tính an cư lạc nghiệp, nhưng cũng bởi vì này đã mất đi những võ giả này duy trì, quốc gia đỉnh tiêm vũ lực cũng giảm mạnh. Một quốc gia không có võ giả xem như uy hiếp, tất nhiên sẽ lọt vào hắn rình mò, gian thần dã tâm sinh sôi. Đương nhiên, Uyên Hoàng căng khí, vẫn là cái kia bất thành khí lão lục. Hắn bạn trông cậy vào Giang Thần lần này trở về, có thể vì hắn chia sẻ một chút áp lực, có thể ra hỏa này. Một lời khó nói hết. Hoa Bạn Bạn nhìn ra Uyên Hoàng tâm tư. Mười năm này, bệ hạ cảm xúc chấn động chưa bao giờ giống mấy ngày nay như thế phong phú qua, mà hết thể này nguyên nhân đều chỉ là bởi vì lục điện hạ trở về. Hắn cũng biết, Uyên Hoàng kỳ thật một mực đang chờ Giang Thần trở về, thật là. Nghĩ đến cái này, Hoa Bạn Bạn tâm tư khẽ động, đột nhiên mở miệng nói, "Bệ hạ, lao nô cả gan, việc cấp bách, vẫn là nhanh chóng thành lập một chi chuyên môn phụ trách tiêu diệt toàn bộ loạn tông dư nghiệt trấn võ thi." Uyên Hoàng nghe vậy, trầm mặc không nói. Ý nghĩ này, hắn không phải là không có qua. Bây giờ Kim Ý Địa Vệ, kỳ thật chính là 20 năm trước phụ trách tiêu diệt toàn bộ loạn tông dư nghiệt trấn võ thi, cái cách mà đến. Nhưng bây giờ Kim Ý Địa Vệ còn không thể tùy tiện vận dụng ở trên đây, còn có càng cần hơn bọn hắn địa phương. Mà cái này mới trấn võ thi hắn vẫn muốn lưu cho Giang Thần, nhường chính hắn đi tự tay tổ kiến. Cần phải đem chi này lực lượng giao cho hắn, dù sao cũng phải có cái danh chính ngôn thuận lấy cơ a. Nguyên bản, hắn là dự định đem trấn võ ti tổ kiến quyền xem như lần này học sinh thi đấu khảo nghiệm cuối cùng ban thưởng. Hắn thậm chí đều đã chuẩn bị xong thánh chỉ. Có thể cái kia đồ hỗn trướng, hoàn toàn giống như chơi đùa, căn bản là không có đem việc này để ở trong lòng. Nếu như hắn qua loa làm ra quyết định, cái này trấn võ ti không phải là chắp tay nhường cho người sao? Cũng không phải là hắn không tin cái khác nhi tử không thể đảm nhiệm, mà là những cái kia loạn tông dư nghiệt trải qua 200 năm âm thầm phát triển, sớm đã cuộn dễ phức tạp, thành nhất định khí hậu. Thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Trấn võ ti một khi thất bại, liền sẽ trở thành loạn tông dư nghiệt dương danh lập vạn đá mài đao. Đến lúc đó, đại vũ dân tâm, sĩ khí chắc chắn lung lay nói, thậm chí đánh mất quốc tâm, tương đương một phát mà động toàn thân, dẫn đến đại vũ loạn trong giặc ngoài, tứ phía thủ địch. Vốn là lão đảo muốn ngã đại vũ, thua không nổi, càng không đánh được nổi. Cho nên tiếp nhận nhiệm vụ này người, nhất định phải có thủ đoạn phi thường cùng lòng tin tuyệt đối, mà Giang Thần hắn làm việc quái đản, tâm tính trầm ổn, không thể nghi ngờ là người thích hợp nhất. Viên Hoàng thở ra một hơi. Hắn hiện tại đã có thể dự đoán tới, ngày mai tào triều, trên triều đình tất nhiên sẽ nhắc lên một đợt thỉnh cầu thành lập trấn võ ti tham gia tấu triều dâng. Mà cái này trấn võ ti cũng biết bị bọn hắn đề cử vì lần này khảo nghiệm cuối cùng ban thưởng. Đề cử chuyến hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 43, trấn võ tư. Chương 43, trấn võ tư. Chương 43, tìm kiếm dược vương kinh. Hôm nay triều hội qua đi, toàn bộ thượng kinh thành không khí đều trong nháy mắt ngưng trọng mấy phần. Giờ phút này, bất luận là vương công quý tộc hay là các đại thế gia, đều tâm tư dị biệt. Loạn tông dương nghiệt lần nữa hiện hiện tại một ít người trong mắt thuộc về bất hạnh, nhưng ở càng nhiều người lại đem nó coi như một cái ngàn năm một thở kỳ ngộ. Bởi vì chiến tranh liền mang ý nghĩa tiền người cùng địa vị một lần nữa tẩy bài. Một số người đã bắt đầu ma quyền sát trưởng, suy nghĩ thế nào lợi dụng cơ hội lần này, từ đó chiếm được tốt đẹp nhất chỗ. Quân bị lương thảo, đan dược binh khí, bất kỳ như thế đều là đẩy trời làm ăn lớn, chỉ cần vận hành thỏa đáng, tùy tiện theo giữa kẽ tay dò dỉ ra một chút chất béo cũng đủ để cho một cái gia tộc ăn đến đầy bồn đầy bát. Thậm chí đã bắt đầu âm thầm hoạt động, chuẩn bị quên tiền quên vật, lăn lộn quên mặt. Cũng may đại quân xuất phát thời điểm, vì chính mình hoặc con cháu mưu một quan nửa trước. Dù sao chiến tranh là tăng lên chức vị nhanh nhất động lực, mà những cái kia chân chính đa mưu túc trí người thì tại suy nghĩ cấp độ càng sâu vấn đề. Bọn hắn rất rõ ràng, đối kháng loạn tông dương nghiệt, tất nhiên cần một chi đặc thủ quân chủng. Trấn võ ti tuy nói đã tồn tại, nhưng bởi vì 20 năm không có đất dụng võ, sớm đã biến thành một chi bình thường quân đội. Hiện nay có kỳ danh mà không kỳ thật, căn bản là không có cách ứng đối những cái kia quỷ kế đa đoan, thực lực mạnh mẽ dư nghiệt. Cho nên triều đình tất nhiên sẽ một lần nữa tổ kiến một chi mới trấn võ ti. Trấn võ ti, đây chính là độc lập với tam quân phía trên, cầm trong tay hoàng quyền đặc cách, bên trên có thể chạm vương hầu tướng lĩnh, hạ có thể chạm lê dân bách quan, chỉ nghe mệnh tại hoàng đế một người. Bây giờ đoạt đích chi tranh mở màn đã kéo ra, chi này mới trấn võ ti trưởng không quyền sắp rơi xuống trong tay ai, cơ hội là không cần nói cũng biết. Trong lúc nhất thời, các đại thế gia nhao nhao bắt đầu xếp hàng, quần quần sóng ngầm, bắt đầu mưu đồ riêng phần mình ủng hộ hoàng tử, cướp đoạt cái này cực kỳ trọng yếu vị trí. Hôm sau, Kim Loan điện bên trên trực tiếp sôi trào. Một phương chủ trương đem trấn võ ti xem như lần này học phủ đại khảo cuối cùng ban thưởng. Lý do là thời gian cấp bách, phương pháp này trực tiếp nhất hiệu suất cao. Hơn nữa, có thể khiến cho học sinh tại đại khảo bên trong nổ đến thứ nhất, bất luận là hoàng tử bản nhân ánh mắt, vẫn là dùng nhân chi nói, bồi dưỡng nhân tài chi năng, đều là nhất trực quan nghiệm chứng. Còn bên kia thì đối chọi gay gắt. Trấn võ ti ti chủ chức vụ chính là bảo vật quốc gia, liên quan đến xã tắc căn nguy, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, cần đối mấy vị hoàng tử nhân phẩm, tài cán, vũ lực, tài lực tiến hành toàn phương vị suy tính, không được cho đùa. Trong lúc nhất thời, trên triều đình nước miếng văng tung tóe, văn võ bá quan tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Phanh! Uyên Hoàng đột nhiên vỗ long ỷ lan can, thanh âm uy nghiêm trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào. Đủ! Coi nơi này là chợ bán thức ăn sao? Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào làm cho hung nhất lại bộ thượng thư Thẩm Ngạn trên thân, ánh mắt ý vị thâm trường. Cuối cùng, hắn phất phất tay, trực tiếp đưa ra một cái không cách nào phản bác quyết định. Việc này cho sau lại nghị. Các ngươi đem riêng phần mình phương án chỉnh lý thành gãy, đệ trình nội các phủ, từ nội các phủ cùng giải quyết tam ti cộng đồng thương nghị. Đây đã là hắn có thể nghĩ tới tốt nhất kéo dài phương pháp. Kế tiếp chỉnh lý ý kiến, tham tưởng xem xét, đến một lần, ít ra có thể kéo bên trên 10 ngày nửa tháng. Hắn chỉ có thể hy vọng trong nửa tháng này, Giang Thần cái kia hôn trường có thể có chỗ đổi mới. Nếu không, coi như hắn âm thầm nhường Thẩm Ngạn cùng mấy vị lao thần liệu mạng làm dối, cỗ này từ tất cả đại thần cộng đồng thúc đẩy đại thế, cũng khó có thể ngăn chặn. Triều hội tán đi. Trừ bỏ ở xa biên cương đại hoàng tử Giang Hạo, cùng ra ngoài học tập đến nay chưa về ngũ hoàng tử Giang Diễm, nhị hoàng tử Giang Triệt, tam hoàng tử Giang Phong, tứ hoàng tử Giang Đạo, giờ phút này đều là vẻ mặt khác nhau. Loạn tông dương nghiệt xuất hiện, đối bọn hắn mà nói, không những không phải áp lực, ngược lại là một trận trời ban cam lâm. Chỉ cần có thể ngồi lên trấn võ ti ti chủ chi vị, tại trận này đoạt đích chi tranh bên trong, ngoại trừ vị kia tay cầm trăm vạn hùng binh đại ca, bọn hắn liền có thể vững vàng vượt trên các huynh đệ khác một đầu. Loạn tông dương nghiệt hiện hiện, tổ kiến trấn võ ti sự tình đã không có thời gian lại kéo dài thêm. Vị trí này quyết thắng phương thức 9/9 khả năng sẽ dùng lần này học phụ đại khảo. Bởi vì bọn hắn chậm rãi đi điểm thắng bại thời gian đã không đủ. Hiện tại bọn hắn mấy vị này hoàng tử, ngoại trừ tại riêng phần mình mời chào học sinh trên thân dốc hết vốn liếng bên ngoài, chính là gia tăng tự thân vô hình thẻ đánh bạc. Hai ngày này bọn hắn mấy vị hoàng tử, đùi đều nhanh chạy gãy. Âm thầm bái phòng trong triều trọng thần, hứa lấy lợi lớn, lôi kéo phe phái, vận dụng mẫu tộc lực lượng, triệu tập khổng lồ tài lực, rộng phát chiêu nhiệt kiến, thu nạp các lộ kỳ nhân dị sĩ, phong phú thành viên tổ chức của mình. Chỉ có tại những này nhìn không thấy trên chiến trường, toàn diện siêu việt các minh đệ khác, bọn hắn khả năng trên triều đình nắm giữ càng nặng quyền lên tiếng, thu hoạch được càng nhiều đại thần tin phục cùng càng nhiều người ủng hộ. Cũng chỉ có lực gáp mấy vị huynh đệ một đầu, bọn hắn mới có thể có tới phụ hoàng lau mắt mà nhìn, từ đó tại trận này cực kỳ trọng yếu khảo nghiệm bên trong, đoạt được thắng lợi cuối cùng. Hoàng tử phủ, một tòa lịch sự tao nhã trong lầu cát. Giang Triệt làm xong hôm nay trong tay chuyện quan trọng, đứng yên tại phía trước cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh như nước, quan sát trong vương phủ ngay ngắn trật tự cảnh tượng. Thằng đến ngoài cửa truyền đến một tiếng thông báo, ánh mắt của hắn mới rốt cục sinh ra một tia gợn sóng. Điện hạ, Trương tiên sinh trở về. Nhường hắn đi lên. Giang Triệt thanh âm bình thản, không quay đầu lại. Một lát sau, một vị hình dạng thường thường, khí tức nội liễm lao giả bước nhanh đi vào, đi tới gần, trong mắt lộ ra mấy phần khó mà che giấu ấy nấy, ôm quyền không người nói. Điện hạ, lão phu làm việc bất lợi, không thể tìm tới Dược Vương kinh bên trong, hạ hai bộ tin tức. Giang Triệt chậm rãi quay người, lông mày khẽ nhúc nhích, xung quanh bốn quốc đô không có. Trương tiên sinh lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Từ khi 6 năm trước, Dược Vương kinh thượng bộ tại Thang Vũ Sơn hạ thoáng hiện sau, liền không còn có mặt khác hai bộ bất cứ tin tức gì, dường như trên đời chỉ có cái này một bộ. Giang Triệt sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tại cái này đoạt đích thời khắc mấu chốt, Thẩm Tâm Ngưng chính là quan trọng nhất một con cờ. Không nói đến phụ thân nàng Thẩm Ngạn là thâm thụ phụ hoàng coi trọng lại bộ thượng thư, riêng là sau lưng nàng cái kia quái vật khổng lồ, Dược Vương cốc, đối với bất luận một vị nào hoàng tử mà nói, đều là một cái có thể thay đổi càn khôn định hải thần châm. Dược Vương cốc kia là một cái lấy y thuật, đan thuật vang danh thiên hạ siêu nhiên thế lực. Môn đồ của bọn hắn trải rộng thiên hạ cửu châu. Nhận qua bọn hắn ân huệ vương hầu tướng lĩnh, đến không hết. Thiếu bọn hắn ân tình tông sư cường giả, càng là nhiều vô số kể. Không nói qua trương chút nào, Dược Vương cốc một câu, có thể điều động lực lượng, không thua gì một cái nhỏ yếu hoàng triều. Huống chi, hắn tương lai thương nghiệp bản đồ cũng đang theo lấy đan dược cái này một khối xuất phát. Nếu như có thể được tới Dược Vương cốc duy trì, cho dù không thể thu được đến trấn võ ti vị trí, hắn cũng có thể tại trận này đoạt đích chi tranh bên trong, đứng ở thế bất bại. Nguyên bản, hắn coi là bằng vào Dược Vương kinh thượng bộ, đủ để đả động Thẩm Tâm Ngưng, rút ngắn quan hệ của hai người. Có thể để hắn bạn không nghĩ tới chính là, Giang Thần cái người điên kia lại đột nhiên nhảy ra, một chút làm rối loạn hắn tất cả tiết tấu. Hiện tại, chỉ có tìm tới còn lại hai bộ, khả năng hoàn toàn thay đổi Thẩm Tâm Ngưng thái độ. Đây không phải hắn chắc chắn, mà là bởi vì hắn tin tưởng, Dược Vương cốc vì tìm kiếm hoàn chỉnh Dược Vương kinh, đã hao phí gần ngàn năm thời gian, bỏ ra vô số tâm huyết cùng một cái giá lớn. Chỉ cần hắn có thể xuất ra còn lại hai bộ. Không, dù chỉ là một bộ. Cho dù Thẩm Tâm Ngưng bản nhân không đồng ý, Dược Vương cốc những cái kia lão cổ đồng cũng biết buộc nàng đồng ý cùng mình kết duyên. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 44, lập nhà liền có thể cầm thứ nhất. Chương 44, lập nhà liền có thể cầm thứ nhất. Chương 44, đại khảo 10 vị trí đầu tùy tiện cầm. Giang Triệt ánh mắt ngưng tụ, một cô thượng vị người khí thế lan ra, trầm giọng nói, tiếp tục tìm kiếm, không tiếc bất kỳ giá nào. Thực sự không được, liền cho ta biết mâu tộc Tiêu gia, để bọn hắn vận dụng tất cả lực lượng hỗ trợ, bản hoàng tử nhất định phải tại trong nửa tháng nhìn thấy còn lại Dược Vương kinh. Là, Trương tiên sinh biến sắc. Hắn đương nhiên biết Dược Vương kinh tầm quan trọng, nhưng do dự một chút, vẫn là thoại phong nhất chuyển nói. Điện hạ, còn có một chuyện. Lão phu luôn cảm giác, Thẩm Tâm Ngưng đối Giang Thần thái độ có chút đặc thù. Có gì đặc thù? Giang Triệt khó hiểu nói. Tục truyền, Thẩm Tâm Ngưng đã là thất phẩm dược sư, chính diện lâm bình cảnh, Dược Vương kinh là nàng đột phá mấu chốt. Theo lý thuyết, nàng hẳn là vì thế lòng nóng như lửa đốt mới đúng. Có thể từ khi đi thần vương phủ sau, nàng đối Dược Vương kinh thái độ bỗng nhiên biến có cũng được mà không có cũng không sao. Gần nhất càng là ngày ngày hướng thần vương phủ chạy, liền tựa như đem Dược Vương kinh việc này đem quên đi. Cái này, quá không hợp lẽ thường. A, ngươi nói cái này. Giang Triệt nghe vậy, ngược lại cười, trên mặt lộ ra tất cả đều ở trong lòng bàn tay tự tin. Thẩm Tâm Ngưng cùng cái người điên kia, vốn là thanh mai trúc mã, thở nhỏ cùng nhau lớn lên. Nàng từ trước đến nay tâm địa thiện lương, biết được bạn thân bệnh điên càng phát ra nghiêm trọng, làm sao có thể tùy tiện khoanh tay đứng nhìn. Bản hoàng tử theo thẩm phủ bên kia nhận được tin tức, nói là Giang Thần kia điên chứng có chút ngoan cố, cần nhiều cái đợt trị liệu khả năng thấy hiệu quả. Hơn nữa, nàng mỗi lần đi thần vương phủ, không đều con cái hòm thuốc sao? Nàng không muốn cùng bản hoàng tử thân cận, cũng là Thẩm Ngạn lão hồ ly kia, không nghĩ nàng tham dự đoạt đích bên trong, việc này, ngươi không cần lo lắng, bản hoàng tử tự có phân tất. Trương tiên sinh nghe vậy, trầm mặc mấy giây. Hắn vẫn là cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng thấy điện hạ như thế chắc chắn, cũng không tốt lại nhiều nói. Huống chi, dưới mắt còn có càng khẩn cấp hơn nhiệm vụ cần bẩm báo. Hắn nghĩ, liền đem nghi ngờ trong lòng tạm thời ép xuống, sau đó ôn quyền nói, điện hạ anh minh, thuộc hạ còn có chuyện quan trọng mang theo, xin được cáo lui trước. Nói xong, Trương tiên sinh liền không người lui ra. Thần vương phủ. Mấy ngày nay, Giang Thần thời gian trôi qua được không hài lòng. Mỗi ngày ngủ đến mặt trời lên cao mới lên, sau khi đứng lên liền có giai nhân tuyệt sắc tự thân vì hắn ghim kim xoa bóp. Giờ phút này, đình viện trong lương đình, Thẩm Tâm Ngưng cẩn thận từng ly từng tí thu hồi cuối cùng một cây ngân châm, trắng nón trên trán chảy ra tinh mịn đổ mồ hôi, nhưng một đôi mắt đẹp lại sáng lấp lánh, tràn đầy hưng phấn. Thần ca ca, ngươi thật cảm giác trước kia mơ hồ đầu óc biến thanh tỉnh.
Ân,
thanh tỉnh nhiều. Giang Thần làm như có thật gật đầu, hơn nữa trí nhớ đều thay đổi tốt hơn.
Không tin, ngươi kiểm tra một chút ta.
Tin tin tin. Thẩm Tâm Ngưng liên tục gật đầu, vui mừng nhướng mày. Thông qua mấy ngày nay trị liệu, nàng phát hiện Giang Thần trạng thái tinh thần sắc thực so trước kia ổn định một chút. Hơn nữa, nàng cũng mượn cơ hội này hoàn toàn nắm giữ quỷ cốc bắt châm bên ngoài để cựu châm. Nhất là hôm nay, nàng còn cả gan thử một cái thứ 10 kim châm, chỉ là Giang Thần làm cho thực sự quá mức thế lương, cuối cùng vẫn là không thể hoàn toàn nắm giữ yếu lĩnh. Giang Thần lại tại trong lòng mắt trợn trắng. Hắn có thể nói không có hiệu quả sao? Cô nàng này là thật coi hắn làm chuột bạch đang luyện tập, hôm nay làn da đều sắp bị nàng đấm nát. Nếu như không phải nàng phương án trị liệu thuộc về vật lý trị liệu, có thể buông lỏng gân cốt, hắn đã sớm đem cô nàng này cho đánh ra ngoài.
Thần ca ca, đã ngươi cảm thấy chuyện tốt, nếu không, thả kêu 7 vị học sinh trở về đi.
Thẩm Tâm Ngưng đống nhiên hỏi dò.
Thả bọn họ trở về.
Giang Thần sững sờ, chợt đem đầu lắc giống trống lúc lắc, không được,
tuyệt đối không được.
Thả bọn họ đi, ai cho ta lập nhà?
Thẩm Tâm Ngưng lập tức niết lên miệng nhỏ.
Cái này còn nói tốt, rõ ràng vẫn là như cũ tốt ra xem ra, chỉ có thể mau chóng học được thứ 10 kim châm, áp dụng mới phương án trị liệu. Vì không ảnh hưởng tâm tình của hắn, Thẩm Tâm Ngưng chỉ có thể cố nén trừng mắt xúc động, bất đắc dĩ nói, được được được, phòng ở trọng yếu.
Vậy ngươi đem cái này đưa cho bọn họ.
Nói, nàng từ trong ngực xuất ra một cái bình ngọc tinh xảo.
Đây là cái gì?
Giang Thần tò mò nhận lấy.
Mở ra nắp bình, một cỗ tinh thuần mùi thuốc xông vào mũi, hắn chỉ nhìn một cái, liền ngây ngẩn cả người.
Ta giỏi mẹ.
Lại là tràn đầy một bình địa giai hạ phẩm bồi nguyên đan, hắn nhẹ nhàng ngửi một chút.
Giám định hoàn tất, hoàng gia cống phẩm không có chạy.
Bởi vì là hắn cái kia lão cha tại lặng lẽ meo meo cho mình thương lượng cửa sau.
Một giây sau, thừa dịp Thẩm Tâm Ngưng không có chú ý, Giang Thần trực tiếp hơi ngửa đầu.
Ung ung ung.
Bẹp bẹp. Tựa như gặm hạt dưa như thế, hắn nhanh gọn đem nguyên một bình đan dược tất cả đều nuốt vào.
Ân, hương vị cũng không tệ lắm.
Thẩm Tâm Ngưng nghe vậy đột nhiên nghiêng đầu, gương mặt xinh đẹp biến đổi, đoạt lấy bình ngọc.
Đi đến xem xét, dấu tuyết.
A. Nàng tức giận đến đột nhiên dậm chân, đôi mắt đẹp trong nháy mắt liền đỏ lên, cái này, đây là cho những cái kia học sinh.
Người thế nào ăn hết?
Bọn hắn hiện tại lợp nhà đều bận không qua nổi, làm sao có thời giờ luyện hóa những đan dược này?
Giang Thần vẻ mặt vô tội buông buông tay, ta thay bọn hắn ăn, không phải giống nhau sao?
Ngươi.
Thẩm Tâm Ngưng kém chút bị hắn tức chết.
Đây chính là cha nàng cố ý theo Huyên Hoàng nơi đó mang về bảo vật, vì chính là cho kia 7 vị học sinh tăng lên một ít thực lực, đến lúc đó tại đại khảo bên trên đừng thua đến thảm như vậy, biến thành toàn bộ thượng kinh thành trò cười.
Có thể
hắn vậy mà đưa hết cho làm đường đầu ăn.
Thẩm Tâm Ngưng đều sắp tức giận khóc, cái này đầu góc chỗ nào tốt?
Rõ ràng là điên đến càng ngày càng nghiêm trọng mới đúng.
Ai, ngươi thế nào nhỏ mọn như vậy?
Nhìn xem nàng lã chã trực khóc bộ dáng, Giang Thần thu hồi đùa giỡn vẻ mặt, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, giải thích nói:
"Ta biết tâm ý của ngươi, yên tâm, 7 người này tại đại khảo bên trong tất nhiên có thể hiện lộ tài năng, cầm tới 10 vị trí đầu thứ tự cùng con nít danh như thế đơn giản."
"Cái dám 10 vị trí đầu?
Ngươi đừng cho người ta mệt chết coi như tốt."
Thẩm Tâm Ngưng lầm bầm một câu, nhìn một chút trong tay dâu tuyết bình ngọc, chỉ có thể ủ rũ tiếp nhận sự thật này.
Xem ra, chỉ có thể trở về nhường cha đừng có lại uổng phí tâm tư.
Thẩm Tâm Ngưng thở phì phò sau khi đi, Giang Thần duỗi lưng một cái, đứng dậy tản bộ tới vương phủ hậu viện.
Trong hậu viện khí thế ngất trời.
Kia 7 vị thiên chi tiêu tử, giờ phút này đang hì hục vội vàng, xây tường, vận chuyển tài liệu vận chuyển vật liệu, mỗi người công việc trên tay kế đô làm được ra dáng. Nhưng bọn hắn tinh khí thần, lại mắt trần có thể thấy càng phát ra đê mê.
Hiển nhiên, bọn hắn là thật đem mình làm kiến trúc công, chỉ muốn nhanh lên chịu đựng qua một tháng này, sau đó thoát đi cái địa phương quỷ quái này.
Khu khu.
Chú ý tới Giang Thần xuất hiện, 7 người trong nháy mắt mừng rỡ, động tác trên tay đều nhanh mấy phần, sợ bị cái này phong hoàng tử lấy ra sai đến.
Giang Thần liếc nhìn một vòng, thỏa mãn nhẹ gật đầu.
Chỉ cần bọn hắn nghiêm ngặt dựa theo chính mình phân phó chấp hành là được, cái khác đều không quan trọng.
Cái này đã là một trận khảo nghiệm, cũng là một trận tùy thời có thể gặp thoáng qua cơ duyên.
Hắn không thích ép buộc, cũng không muốn ép buộc, có thể hay không nắm chặt cái này cơ duyên to lớn, đều xem chính bọn hắn tâm thái cùng tạo hóa.
Lâm Vi, tới.
Nghe được Giang Thần chào hỏi, 6 người khác lần nữa âm thầm liếc mắt. Quả nhiên không có một cái nào nam nhân không háo sắc, nhất là hoàng tử.
Lâm Vi đỏ mặt, thẹn thùng đi tới, cúi đầu nhỏ giọng nói, điện hạ có gì phân phó?
Giang Thần nhìn xem nàng bộ này thẹn thùng bộ dáng, khóe miệng nhịn không được kéo ra.
Bọn gia hỏa này suốt ngày đều đang nghĩ thứ gì đâu?
Đưa ngươi bản ghi chép lấy tới.
Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử.
Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân?
Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới?
Chương 45, mẫu thân ngày rỗ.
Chương 45, mẫu thân ngày rỗ.
Chương 45, đêm khuya đi ra ngoài.
Là.
Lâm Vi lập tức đem trong tay bản ghi chép đưa tới.
Giang Thần lật ra nhìn một chút.
Phía trên ngoại trừ ghi chép cặn kẽ bọn hắn mỗi ngày lượng công việc, nhiệm vụ độ hoàn thành bên ngoài, còn có một cái chính là mỗi người trạng thái thân thể.
Thậm chí liền ai ở sau lưng bụng trộm mắng hắn vài câu,
cũng bị nàng vụng trộm ghi chép mấy đầu. Không tệ, cái này sức quan sát xác thực khác hẳn với thường nhân. Từ hôm nay trở đi, ngoại trừ ghi chép công tác của bọn hắn cùng trạng thái bên ngoài, hoàn cảnh xung quanh, gió thổi cỏ lay, côn trùng kêu vàng chim gọi, cũng đều cho ta ghi lại. Giang Thần khép lại cuốn vở, lại tiếp lấy nói bổ sung, tóm lại phàm là ngươi có thể nhìn thấy, nghe được, cảm nhận được, đều cho ta ghi chép lại, ta sẽ tùy thời kiểm tra thí điểm. A. Lâm Vi sững sờ, lúc này liền bất mãn nói, điện hạ, ngài đây không phải dạy vò người sao? Ta giám thị bọn hắn công tác còn không được, ngài còn để cho ta đi giám thị hoa cỏ chim trùng. Thế nào? Có ý kiến? Giang Thần lườm nàng một cái. Lâm Vi hốc mắt ửng đỏ, Quật Cường đứng ở nơi đó, không nói lời nào, nhưng biểu lộ đã nói rõ tất cả. Giang Thần sầm mặt lại, ngươi không đồng ý cũng được, ta thả Tang Bưu tới ngươi cùng nó đánh một trầu, đánh thắng nó, ngươi liền có thể đi. Vừa nhắc tới Tang Bưu đầu kia ác quyển, Lâm Vi trong lòng đột nhiên nhảy một cái, trong nháy mắt đè xuống trong lòng tất cả không cam lòng cùng ủy khuất, cầm cuốn vợ yên lặng chạy về. Giang Thần nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng thở dài. Không phải hắn cố ý dạy vào nha đầu này, mà là trong bảy người này, là thuộc nàng võ đạo đường đi được nhất lệch ra, đương nhiên tiềm lực cũng là lớn nhất. Muốn cho nàng chuyển tu hòa đạo, nhập môn mấu chốt chính là rèn luyện nàng tinh thần lực cùng tố hình lực. Thế tục võ giả tới tông sư cảnh giới, khả năng miễn cưỡng đem tinh thần lực cùng nguyên lực kết hợp, hình thành thế. Mà hòa đạo, theo nhập môn bắt đầu, chính là đối tinh thần lực cực hạn vận dụng, lấy tinh thần lực làm mút, lấy vạn vật là khí. Hắn nhường Lâm Vi ghi chép rời gạch xây tường, là nhường hắn cảm thụ lực lượng vật luật, nhường hắn quan sát phong cảnh, chim bay, côn trùng kêu vang, lá rụng, là nhường nàng dùng tinh thần lực đi miêu tả vạn vật đạo ngân, làm nàng có thể thuần thục đem những này đạo ngân lạc ấn trong đầu, trong tay nàng bút phát họa cũng sẽ không lại là một bức tranh bình thường, mà là tinh thần tạo vật. Hắn cảm giác càng cẩn thận, tinh thần lực tạo dựng vật liền càng chân thực, ẩn chứa đạo vận cũng liền huyền diệu. Cái này gọi lấy vận phá vật pháp. Nàng vẽ lên một thanh kiếm, tinh thần nguyên lực liền sẽ được tạo nên thành một thanh kiếm hình thái, ngoài trăm dặm lấy người thu thập không đáng kể. Nàng vẽ lên một đầu mãnh hổ, tinh thần nguyên lực liền sẽ được tạo nên thành một đầu nắm giữ mãnh hổ chi uy, cũng có đánh giết cắn xé chi năng. Cái này chính là hòa đạo. Một đầu không cần tôi luyện gân cốt, lại có thể lấy tinh thần khống chế thiên địa nói. Giải quyết xong chuyện bên này, Giang Thần liền chắp tay sau lưng, thảnh thơi trở lại trong lầu các, cho mình pha một bình trà ngon. Hắn hớp một ngụm, cảm thụ được hương trà tại giữa răng môi tràn ngập ra. Thời cơ không sai biệt lắm, nên đi cùng lão nhị mượn chút tiền. Hắn nói thầm một câu, đi đến bệ cửa sổ trước, đem treo cái kia đèn lồng xoa xoa. Bất quá một lát, lầu các bóng ma nơi hẻo lánh bên trong, không khí có chút mà mẹo, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Thuộc hạ Thanh Linh, bái kiến Đũ Vương. Ân, lên. Giang Thần nghiêng đầu, thiện tay rót cho hắn một chén trà. Thanh Linh thân ảnh theo trong bóng tối đi ra, cũng không dám vượt cấp tiếp nhận kia chén trà, cái này chén thứ nhất trà chỉ có thể là Huỳnh Vương. Tổ chức bên trên mấy ngày nay đã hoàn hảo. Giang Thần nhàn nhạt hỏi: "Về Vũ Vương, huynh chủ đã đối tổ chức triển khai giai đoạn thứ 3 phát triển kế hoạch." "Ân." Giang Thần nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, "Ta nhường huynh nhi chuẩn bị đồ vật, mang đến sao?" "Mang đến." Thanh Dinh lập tức từ phía sau lưng giơ lên một cái căng phòng bao khỏa, hai tay đưa tới. Giang Thần tiếp nhận bao khỏa, tiện tay đặt lên bàn, sau đó từ trong ngực xuất ra một bản ố vàng cổ pháp thư tịch, dặn dò nói: "Đem cái này giao cho huynh nhi, nhường nàng an bài một trận dưới mặt đất đấu giá hội." "Là." Thanh Dinh cung kính tiếp nhận, cúi đầu xem xét, trong lòng chấn động mạnh một cái. Dược Vương Kinh. Cái này, đây không phải sớm đã thất truyền ngàn năm tuyệt thế chí bảo sao? Vũ Vương tại sao có thể có loại vật này? Bất quá, hắn không dám hỏi nhiều lai lịch, chỉ là có chút không hiểu hỏi, "Vũ Vương, vật này dự định bán giá cả bao nhiêu?" Giang Thần trực tiếp dựng thẳng lên hai ngón tay. "Giá khởi điểm, 2000 vạn 2000 vạn." Thanh Dinh lần nữa giật mình. "Một quyển sách, giá khởi điểm 2000 vạn lượng bạch ngân." Phải biết, bọn hắn lưu mình vệ ngọc hành thi, tại mình chủ dẫn đầu hạng, thương nghiệp bố cục phát triển 10 năm, liều sống liều chết cũng bất quá số này. Vũ Vương cái này động động ngón tay, liền có thể kiếm được bọn hắn 10 năm tiền. Đây quả thực. Giang Thần tiếp tục dặn dò, nhớ kỹ, trước trong lúc lơ đãng thả ra Dược Vương kinh hiện thế tin tức, sâu đủ tất cả mọi người khẩu vị. Sau đó tại bảo đảm tuyệt đối an toàn tình huống hạ, tiến hành dưới mặt đất đấu giá, nếu như tình huống không đúng, có thể trực tiếp từ bỏ Dược Vương kinh, bảo tồn thực lực làm chủ. Nghe được câu nói sau cùng, Thanh Linh trong mắt lại toát ra một tia quật cường cùng không cam lòng, dường như Giang Thần những lời này là đối với hắn năng lực một loại giải pha. Vũ Vương xin yên tâm, việc này thuộc hạ tuyệt đối viên mãn hoàn thành, nếu không đưa đầu tới gặp. Đây chính là Vũ Vương chính thức hạ đạt nhiệm vụ thứ nhất, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, hắn thế nào xứng đáng Vũ mình hai chữ này. Thế thì không cần, việc này hết sức nỗ lực là được. Giang Thần khoát tay áo. Hắn đối Vũ mình kỳ vọng, căn bản cũng không tại loại này tiểu đả tiểu nháo bên trên. Kiếm tiền đường đi còn nhiều, để bọn hắn hao tổn đối với chuyện như thế này, không đáng. Nhưng nhìn xem Thanh Dinh bộ kia không thành công thì thành nhân ánh mắt kiên định, Giang Thần cũng không nói thêm nữa, hắn tin tưởng mình nhi sẽ minh bạch hắn ý tứ. Thanh Dinh trịnh trọng ôm quyền cúi đầu, mà hậu thân hình nhất chuyển, tựa như một sợi khói xanh, lặng yên không một tiếng động biến mất tại lầu các bên trong. Thanh Dinh sau khi đi, Giang Thần ánh mắt mới rốt cục rơi vào cái kia căng phòng bao khỏa bên trên, trong mắt lộ ra một cỗ thật sâu hoài niệm. Bao khỏa bên trong không phải khác, đúng là hắn mẫu thân sinh tiền thích ăn nhất quả vặt, cùng một chút lễ vật. Trong ký ức của hắn, mẫu thân có khi tựa như đứa bé không chịu lớn, nhất là thích ăn băng đường hồ lô, mỗi lần ăn vào đều sẽ lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chỉ khi nào gặp phải đại sự, nàng lại sẽ lập tức thu hồi kia phần ngây thơ, thể hiện ra là mẫu lại được khí phách cùng quyết đoán, chống lên một khoảng trời. Ngày hôm nay, đúng là hắn mẫu thân ngày rỗ. Dạ Mạc rất nhanh giáng lâm. Hậu viện kia bảy người làm công, sớm đã kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, xuống dưới nghỉ ngơi. Giang Thần một thân một mình, lặng lặng sử tại lầu các phía trước cửa sổ, tùy ý gió đêm thổi lất phất quần áo của hắn, không nhúc nhích, dường như một tôn pho tượng. Thẳng đến ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang cũng dần dần trầm thấp xuống dưới, hắn mới thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại trong lầu các. Một giây sau, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại thượng kinh thành yên tĩnh trên đường phố. Mà tại Thần Vương phủ cái nào đó không muốn người biết nơi hẻo lánh bên trong, một đạo ẩn nút bóng đen xa xa nhìn một cái tòa kia lầu các, thấy không có bất cứ gì thường nào, lại chậm rãi híp mắt lại. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sắc hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạm, mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 46, hoàng gia ám sát. Kiếm tiên chương 46, hoàng gia ám sát. Kiếm tiên đã là nửa đêm canh ba, thượng kinh thành phồn hoa đèn đuốc mặc dù đã lớn nửa dập tắt, nhưng vẫn như cũ có từng điểm đèn lồng điểm xuyết lấy cảnh đêm. Nhưng mà, đi tại trên đường dài Giang Thần lại không có nửa phần thưởng thức tâm tình. Trong lòng của hắn dường như đè ép thiên ngôn và ngữ, lại ngăn ở hết hầu, một chữ cũng nói không ra. Lại hình như trong lồng ngực kìm nén một cỗ lửa giận ngập trời cùng sát ý, lại bị lý trí gắt gao giam cấm, tìm không thấy phát tiết cửa ra vào. Không đầy một lát, hắn liền đi tới thượng kinh thành thủ vệ Sâm Nghiêm Đông Lăng môn. Giang Thần thân ảnh ở trước cửa chợt lóe lên, một giây sau, liền như quỷ mị xuất hiện ở ngoài thành một chỗ trên đỉnh núi. Giờ phút này, sơn giá ở giữa đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có trong bầu trời đêm lốm đốm lấm tấm đầy sao, dẫn linh phương hướng. Nhưng mà Giang Thần lại như dẫm trên đất bằng, tốc độ dưới chân không có chút nào giảm bớt, dường như đối với nơi này mỗi một tấc đất đều như lòng bàn tay. Thẳng đến nửa khắc đồng hồ sau, hắn mới tại một ngôi mộ lẻ loi trước dừng bước. Một tòa không có danh tự, không có niên hiệu mộ bia. Trước mộ bia sạch sẽ, không thấy một tia cỏ dại, hiển nhiên thường xuyên có nhân tinh hiệu lòng liệu. Giang Thần biết, ngoại trừ mình nhi, cũng sẽ không có người khác. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, nguyên bản ở trong lòng phiên trào vô số lần thiên ngôn văn ngữ, giờ phút này lại toàn bộ hóa thành im ắng trầm mặc. Không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi ngồi xổm người xuống, theo bao khỏa bên trong, đem mẫu thân thích ăn nhất đồ ăn vặt, cùng hắn tự tay chế tác, cũng rốt cuộc chưa kịp đưa ra ngoài lễ vật, từng cái tỉ mỉ bày ra tại băng lãnh trước mộ bia. Làm xong những này, Giang Thần chậm rãi quỳ trên mặt đất, giơ ngón tay lên, đối với trước mộ bia tế phẩm chỉ vào không trung. Xuy, một sợi kiếm vô hình ý theo đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra, những cái kia đồ ăn vặt cùng lễ vật trong nháy mắt dâng lên một cỗ nhu hòa hỏa diễm, không có một tia khói lửa. Hắn đối với băng lãnh mộ địa, nặng nề mà dập đầu một cái, nhìn xem kia lượn lờ ánh lửa, thanh âm mang theo một tia ngây thơ. Lão mụ, ngươi xem một chút, ta trưởng thành đại nam nhân. Có một số việc, ta cảm thấy vẫn là chính ta làm chủ tốt, không phải luôn cảm thấy trong lòng không trôi chảy. Ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy ta tâm tình không trôi chảy a? Ngươi không nói lời nào, vậy ta coi như ngươi đồng ý a? Hắn nói, nét miệng cười một tiếng, nụ cười lại so với khóc còn khó coi hơn, ấm áp nước mắt sớm đã không bị khống chế xẹt qua gương mặt. Trước kia, chỉ cần hắn câu này, ngươi không nói lời nào, vậy ta coi như ngươi đồng ý a? Vừa ra, mẫu thân đều sẽ cười điểm đầu của hắn. Ngươi nha, thật tốt. Cho dù là mong muốn trên trời tình tình, nương cũng đi tìm cách cho ngươi hài xuống. Khi đó chỉ coi nàng là khoác lác, hiện tại hắn mới biết được, nàng có lẽ không có trích tinh năng lực, nhưng nàng tuyệt đối có quyết tâm kia. Đồng nhiên, Giang Thần ánh mắt ngưng tụ, vẻ hai. Xa xa không gian nổi lên một tia nhỏ không thể thấy gợn sóng, một giây sau, một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm quang, xé rách dạ mạc, vô thanh vô tức đâm thẳng hắn phần gáy. Giang Thần cũng không quay đầu lại, chỉ là tùy ý ngẩng lên chỉ, hướng về sau kẹp lấy. Keng. Một tiếng rất nhỏ sắt thép va chạm. Kia nhanh đến cực hạn, đủ để xuyên thủng sơn nhạc kinh thiên một kiếm, lại bị hắn như là kẹp lấy một cây đũa giống như, thời hợt giáp tại hai ngón tay ở giữa. Ân. Trong bóng tối bóng người toàn thân rung động, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Không có khả năng. Đây chính là hắn tung hoành giang hồ hơn 200 năm một kiếm. Có cái gì không thể nào? Giang Thần chậm rãi nghiêng đầu, nét miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Để cho ta đoán xem thân phận của ngươi. Là Thiên Thần Điện, vẫn là Đồng Lai Các chó săn. Người tới ngay vậy, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn phát hiện chính mình xa xa đánh giá thấp Giang Thần, càng xa xa hơn đánh giá thấp thực lực của hắn. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lúc này vận chuyển toàn thân nguyên lực, mãnh lực co rúm thân kiếm. Nhưng mà trường kiếm kia tựa như hàn chết tại Giang Thần giữa ngón tay, không nhúc nhích tí nào. Mở. Người tới trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt, lực lượng toàn thân bộc phát, không gian xung quanh cũng vì đó rung động. Giang giác. Đương theo lấy sức mạnh mang tính hủy diệt, trong tay hắn địa giai thượng phẩm nguyên khí lại bị mạnh mẽ từ đó đứt gãy, mà mũi kiếm kia vẫn như cũng bị Giang Thần hai chỉ vững vàng kẹp lấy. Người áo đen mượn cỗ này lực phản chấn, thân hình nhanh lùi lại, cực tốc chạy trốn. Một giây sau, thân hình hắn liền xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài, đồng thời còn tại lấy mỗi giây trăm mét tốc độ kinh khủng, đạp trên hư không cực tốc thoát đi. Đến đều tới, chào hỏi cũng không nói một tiếng liền muốn đi. Giang Thần nói thầm một câu, vẫn như cũ quỷ gối nguyên địa, con ngón búng ra, trong tay kia một nửa mũi kiếm ông một tiếng, liền trong hư không kéo lấy một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng nước, biến mất không thấy gì nữa. Vài trăm mét bên ngoài, ngay tại bỏ mạng phi độn người áo đen, mạnh cảm giác được một cỗ làm hắn linh hồn đều tại run sợ sắc bén uy áp từ phía sau lưng đánh tới, nhịp tim tại thời khắc này trực tiếp chậm nửa nhịp. Hắn muốn tránh, nhưng căn bản không kịp. Xuy, một đoạn mũi kiếm lặng yên không một tiếng động theo hậu tâm hắn ổ xuyên đấu, mang ra một chuỗi yêu diễm huyết hoa. Nhưng mà, cho dù là trái tim bị trong nháy mắt xuyên thủng, người áo đen cũng chưa tại chỗ chết, hiển nhiên cảnh giới không thấp. Hắn hướng phía ngực đại huyệt điểm xuống, liền thiêu đốt lên tinh huyết, tiếp tục tăng tốc thoát đi tốc độ. Có thể bẹn bẹn lướt đi vài trăm mét, thân hình hắn đột nhiên cứng đờ, phun ra một miệng lớn hỗn tạp nội tạng khối vụn máu tươi. Người áo đen hãi nhiên phát hiện, ngũ tạng lục phủ của mình, chẳng biết lúc nào lại bị một cỗ vô hình mà quỷ dị kiếm ý, hoàn toàn xoắn thành một đoàn hỗn não. Kiếm. Kiếm tiên hắn khó khăn phun ra hai chữ, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi, lập tức sinh cơ đoạn tuyệt, một đầu từ giữa không trung cắm xuống dưới. Giang Thần thậm chí không quay đầu lại đi xem người áo đen kia một cái, chỉ là chậm rãi đứng người lên, nhẹ nhàng vô vô trên đầu gối cho bụi, lại đối không có một hai hắc ám thản nhiên nói: "Cần ta xin ngươi đi ra không?" Lời còn chưa dứt, trước mắt hắn không gian một hồi vặn mèo, một cái thân hình gầy gò người áo đen đột nhiên hiện ra. Ha 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 ha. Không hổ là đại vũ hoàng triều ẩn giấu sâu nhất một con rồng. Người kia ánh mắt như điện, rơi vào Giang Thần trên thân, tùy ý đánh giá một cái, khàn khàn tiếng nói lộ ra một cỗ ngạo mạn. Quả nhiên là thật sự có tài, nhưng cũng chỉ thế thôi. Vừa mới nói xong, gầy gò người áo đen thân hình khẽ động, tay phải phía trên giấy lên một cỗ xích hồng sắc liệt diễm, sen lẫn đốt núi nấu biển chi thế, thẳng tắp hướng phía Giang Thần ngực đập đi qua. Giang Thần nhướng mày, qua loa, hai người kia vậy mà không phải một đường. Lao đầu kia rất sớm. Hắn ung dung thản nhiên, giống nhau đưa tay khẽ đảo, nên đón tiếp lấy. Vâng. Một cỗ khó nói lên lời lực lượng hủy diệt, theo hai trưởng tiếp xúc trung tâm ẩm vàng bắn ra, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng nộn nhạo lên. Ngoại trừ Giang Thần sau lưng tòa kia cô mộ phần bình yên vô sự, phương viên vài trăm mét bên trong, tất cả cây cối, nham thạch, thảm cỏ, tất cả đều trong nháy mắt hóa thành hư không, biến thành một phiến đất hoang vu. Phốc phốc. Gầy gò người áo đen bị một cỗ kinh khủng lực phản chấn mạnh mẽ đánh bay ra trăm mét xa, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Ngươi, không đúng. Cái gì không đúng? Giang Thần miết miệng, vẻ mặt trêu tức. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành Giang Minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật cắt gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 47, Uyên Hoàng Chân Kinh. Chương 47, Uyên Hoàng Chân Kinh. Ngươi đây là cái gì lực lượng? Người áo đen quát tầm lên, vậy căn bản không phải nguyên lực, cũng không phải tinh thần chi lực. Cô lậu quả văn a, cái này đều chưa thấy qua. Giang Thần Kinh bị liếc mắt nhìn hắn. Không tốt. Người áo đen sắc mặt lần nữa kỳ biến, hắn hãi nhiên phát hiện, chính mình vừa rồi cùng Giang Thần chạm nhau một trường cánh tay, không chỉ có hoàn toàn đã mất đi trí giác, hơn nữa toàn bộ cánh tay da thịt xương cốt, theo lòng bàn tay bắt đầu, như là đang bị sắc bén nhất lưỡi dao cắt chém, thịt nát ngay tại từng mảnh chốc ra, vết cắt phi tốc hướng phía bả vai lan tràn. Đây là kiếm ý. Gầy gò người áo đen không cần suy nghĩ, một cái tay khác khẽ đảo, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, đối với mình vai phải mạnh mẽ chém xuống. Xuy. Hắn lại mạnh mẽ đem chính mình toàn bộ cánh tay phải cho sóng vai chặt đứt. Máu tươi dâng trào ở giữa, gầy gò người áo đen thân hình nhất chuyển, trong nháy mắt dung nhập hắc ám biến mất tại nguyên chỗ. Hắn biết mình xa xa hoàn toàn không phải Giang Thần đối thủ. Nhất là kiếm ý kia, một kích này không phải đơn thuần kiếm ý mặc dù kinh khủng, nhưng tuyệt đối sẽ không quỷ dị như vậy, vậy mà như virus trong thân thể tự hành sinh sôi, một hóa hai, hai hóa bốn. Vừa rồi, hắn chỉ cần là chậm hơn nửa giây, toàn bộ thân thể đều có thể bị xoắn nát. "Ai, ngươi đừng đi a, ta còn chưa bắt đầu tra hỏi đâu." Giang Thần vừa xài bước ra, một giây sau, liền như quỷ mị xuất hiện ở đang muốn bỏ chạy người áo đen trước người. Người áo đen kia con ngươi đột nhiên co rụt lại, như là gặp ma, cưỡng ép thắng gấp, trên mặt trong nháy mắt chất đầy định nọ đủ cười. "Điện hạ, hiểu lầm. Ta chỉ là đi ngang qua nhìn xem cảnh đêm, chuyện không liên quan đến ta, ta đối với ngươi cũng không cái gì ác ý." "A, ngươi biết ta à? Có thể ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy a." Giang Thần lắc đầu, tiếp tục nói: "Nếu là người quen, ta cũng không ước hiếp ngươi, nói một chút đi, ngươi là ai, còn có vừa rồi thân phận của người kia?" "Vừa rồi người kia?" Áo bào đen lão giả rõ ràng sững sờ. "Ngươi đừng nói cho ta người không biết." Giang Thần thanh âm nặng nề mấy phần. "Ta hưu." Áo bào đen lão giả một lời không hợp, đột nhiên một đạo kiếm quang bén nhọn chém về phía Giang Thần mặt, đồng thời thân hình lần nữa nhanh lùi lại. Giang Thần biết, bất động điểm thật, lão gia hỏa này là sẽ không mở miệng. Mũi chân hắn tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, đá lên một khối không chút nào thu hút cục đá. Phanh! Cái kia đạo đủ để đem một ngọn núi chém ra cái khe to lớn kinh khủng kiếm quang, lại bị cái này mai giản dị tự nhiên cục đá giữa trời đánh tan. Áo bào đen lão giả trong lòng vong hồn đại bạo. Hắn phát hiện chính mình còn đánh giá thấp Giang Thần. Cảnh giới của hắn, cái kia quỷ dị bá đạo kiếm ý, đã hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Tối nay chỉ sợ là thập tử vô sinh. Không được, tin tức này nhất định phải mang về. Áo bào đen lão giả trong mắt lóe lên một vẻ điên cuồng, trong miệng bạo a một tiếng, cuốn huyết thuật. Ông. Một cỗ cùng bạo huyết khí theo trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát, nguyên bản khô quắt thon gầy thân thể, lại trong chớp mắt bành trướng thành một cái to lớn viên thịt. Ngươi đây là? Bành trướng a? Giang Thần vừa dứt lời, kia cùng kềnh như khí cầu lão giả tựa như một quả như đạn tháo, bắn tới, tốc độ cùng lực lượng so trước đó mạnh mấy lần. Giang Thần vẫn đứng tại chỗ, chỉ là tiện tay theo bên cạnh đoạn trên cành vẽ lên một mảnh lẻ loi trơ trọi lá cây. Siêu. Hắn đem lá cây nhẹ nhàng hướng về phía trước bắn ra. Phổ phổ thông thông một mảnh lá cây, tại cùng kình lão giả trong mắt, lại so trên đời bất kỳ thần binh lợi khí đều muốn sắc bén. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, không chỉ là sắc bén, trên lá cây còn ẩn chứa một cỗ đủ để đem nơi đây hóa thành hư vô kiếm ý một khi bị lao tới, cho dù mạnh hơn gấp 10 cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Phá! Hắn không dám có chút giữ lại, đem thể nội tất cả lực lượng dốc vào trong trường kiếm trong tay, đón kia phiến lá cây, lấy lực phá pháp, mạnh mẽ đánh xuống. Oeng! Một cái kinh khủng sóng xung kích lấy lá nhọn làm trung tâm, nhộn nhạo lên. Toàn bộ trong sân gốc, còn sót lại rừng cây, núi đá, trong nháy mắt bị tiêu tán kiếm ý xoắn thành một mịn. Giang giác! Lão giả trong tay địa giai thượng phẩm bảo kiếm, cũng tại tiếp xúc đến cây kia lá sau, từng khúc băng liệt, hóa thành đầy trời bụi sát. Mà, kia phô thiên cái địa kiếm ý trải qua không có chút nào giảm dần xu thế. Hắn không kịp chấn kinh, một trường vô ra, một cái to lớn trường ấn lướt ngang mà ra. Oeng! Nhưng mà cũng mới khó khăn lắm ngăn trở, kia đập vào mặt vô hình kiếm ý, trái lại cả người hắn cũng bị chấn động đến bay tứ tung xa vài trăm thước. Sau một khắc, phốc, hắn lần nữa phun ra một búng máu, lúc này đột ngột từ mặt đất mọc lên, thiêu đốt lên sinh mệnh cùng tinh huyết, hóa thành một đạo huyết quang sông lên trời. Tốc độ kia đúng là trước đó thích khách mấy chục lần không ngừng, trong chớp mắt đã đến 10 dặm có hơn. Giang Thần sao có thể cho hắn cơ hội, thân hình lóe lên, lặng yên đuổi theo. Người này nếu là chạy, hắn thật vất vả đạt được đến manh mối coi như gãy mất. Cùng lúc đó, dưới núi bên ngoài mấy dặm, một đám thân mang cẩm bào, khí thế bất phàm người, đang đem một vị người mặc thường phục, lại tự có uy nghi nam tử trung niên bảo hộ ở giữa, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía đỉnh núi sơ soạn. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng theo đỉnh núi truyền đến, chấn động đến cả ngọn núi cũng vì đó run lên. Hộ giá, hộ giá! Một đạo bén nhọn bịt được tiếng nói trong nháy mắt vang lên. Bang, bang, bang! Tùy hành nhân viên cơ hồ trong cùng một lúc rút ra bên hông bảo đao, nguyên lực bừng bừng phân chấn, khí thế trong nháy mắt nối thành một mảnh, bố trí ra một cái trận địa sẵn sàng đón quân địch trận hình phòng ngự. Đám người này chính là bí mật xuất cung đại vũ hoàng đế Giang Nguyên cùng hắn tiếp thân cấm vệ. Nguyên hoàng đứng ở trong đám người tâm, ánh mắt nhìn chậm chậm đỉnh núi phương hướng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Không tốt, thần nhi gặp nguy hiểm, nhanh chóng trợ giúp. Không được. Một vị thân hình cao lớn, khí chất sắc bén trung niên thống lĩnh cấm vệ một bước đứng ra, vội vàng ngăn cản nói. Vậy hạ, nếu như mặt tướng không có nhìn lầm, vừa rồi cỗ năng lượng kia chấn động, ít ra đạt đến thiên nhân chi cảnh, long thể quan trọng, không được mạo hiểm. Thiên nhân. Uyên Hoàng nghe được thiên nhân hai chữ, tâm lại đi xuống trầm xuống mấy phần, trong mắt quyết tuyệt lần nữa tăng gọn. Làm càn. Chấm mệnh lệnh, các ngươi cũng dám chống lại. Nhanh chóng trợ giúp, kẻ trái lệnh trảm. Hắn vừa dứt lời, trên sườn núi lần nữa bộc phát ra một hồi chói mắt vô cùng cực quang, đem trọn phiến bầu trời đêm chiếu lên giống như ban ngày. Ngay sau đó, một đạo ngột ngạt như sấm tiếng vang truyền đến, kinh hãi tất cả mọi người trong lòng lần nữa run lên. Mời bệ hạ nghĩ lại. Xoay một tiếng, lấy kia thống lĩnh cấm vệ cầm đầu 20 tên hộ vệ cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn đều là lâu dài hành tẩu tại núi đao trong biển máu tinh huệ, chỉ bằng kia tiêu tán ra dư ba, liền có thể đánh giá ra, trên núi chiến đấu, căn bản không phải bọn hắn cấp độ này người có thể đặt chân. Tùy tiện đi lên, chỉ sợ liền pháo hôi cũng không tính. Đứng tại Uyên Hoàng bên cạnh nội thị tổng quản Hoa bạn bạn cũng là cao mày, lập tức không người nói, vậy hạ, trên núi tình huống bị dị khó lường, lao nô đề nghị, đi đầu hồi cùng, lại tính toán sau. Hoa bạn bạn. Uyên Hoàng đột nhiên quay đầu, hai mắt xích hồng, hoàn toàn nổi giận, ngươi thậm chí ngay cả lời của chấm đều không nghe, có phải hay không cho rằng ngươi lao khổ công cao, chấm cũng không dám động tới ngươi. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 48, qua đường cao thủ sống mái với nhau. Chương 48, qua đường cao thủ sống mái với nhau. Hắn mặc dù đối Giang Thần có lòng tin, nhưng cũng chỉ là căn cứ vào tiểu tử kia khác hẳn với thường nhân tâm trí cùng thủ đoạn. Có thể lại có lòng tin, cũng không có khả năng tin tưởng hắn tại ngắn ngủi thời gian 10 năm bên trong, liền có thể theo một người bình thường, lẻn đến tiên nhân cảnh a. Thiên nhân, đây chính là thế tục võ đạo đỉnh phong. Bệ hạ bất giận. Hoa bạn bạn bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu, bệ hạ bất giận. Đại vũ triều đình không thể rời bỏ ngài, đại vũ ước vạn lê dân bách tính cần ngài a. Hắn thấy bên hoàng lửa giận không giảm, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, ngẩng đầu khẩn thiết nói. Bệ hạ, khẩn cầu nhường lão nô đi tìm một chút, nếu thật là lục điện hạ bị tập kích, lão nô liền xem như liều mạng đầu này mạng già, cũng nhất định đem điện hạ cứu trở về. Uyên Hoàng đứng ở nơi đó, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, trong mắt tràn đầy vô tận tự trách cùng thống khổ. Từ xưa hoàng gia, thân tình cùng quốc sự không được song toàn. Thật lâu, hắn mới từ trong kẽ răng gạt ra hai chữ, nhanh đi. Nhận được mệnh lệnh, đám kia cấm vệ mới dám đứng dậy, một lần nữa đem Uyên Hoàng hộ vệ ở giữa, cẩn thận mỗi bước đi, đầy cõi lòng sầu lo hướng lấy dưới núi tối lui. Sườn núi chỗ đã là một mảnh hỗn độn, phương viên vài trăm mét bên trong, vạn vật đều bị một cỗ vô hình kinh khủng kiếm ý xoắn đến nát bấy, hóa thành một biển. Tại ánh trăng lạnh lẽo hạ, mặt đất bảy biển ra một loại quỷ dị bóng loáng, dường như bị một loại nào đó cự thú liếm lắp qua đầu dạng. Giang Thần đứng bình tĩnh tại đất khô cằn trung tâm, nhìn người kia trước mắt thân hình như là quả cầu da xì hơi giống như, một lần nữa khô quắt đi xuống lao giả, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngươi cái này cũng không được a, càng đánh càng gầy, tiếp tục đánh xuống ngươi liền chết. Nhanh, nói cho ta lai lịch của ngươi, còn có trước đó thân phận của người kia, tại sao lại muốn tới ám sát ta? Trả lời tốt, ta thả ngươi đi." Khô khụ. Áo bào đen lão giả ho kịch liệt ra hai cái hòa với nội tạng khối vụn máu tươi, khó khăn dương mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thần, thanh âm yếu ớt nói, ta thật sự không biết người kia, ta cũng chỉ là đi ngang qua được, ta tin tưởng ngươi. Giang Thần lo lắng hắn thời gian không đủ, trực tiếp ngắt lời hắn, tiếp tục nói, vậy ngươi nói cho ta, ngươi tại sao phải giết ta? Câu nói này, tựa như phát động tới áo bào đen lão giả trong lòng cấm kỵ, ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ tử trí, thân thể trong nháy mắt kịch liệt bành trướng. Một cỗ hủy diệt tính cuồng bạo năng lượng theo hắn vùng đan điền ầm vang một phát. Đi chết. Ta đi, chơi tự bạo, đồng quy vô tận. Giang Thần mặt không đổi sắc, chỉ là tùy ý giơ tay, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào trên trán của ông lão. Ông kia cố đã nhảy lên tới đỉnh điểm kinh khủng lực lượng hủy diệt, tại một chỉ này phía dưới, dường như khí cầu bị đâm thủng, lần nữa chút xuống không còn, tiêu tán thành vô hình. Lão giả biểu tình dữ tợn ngưng kết ở trên mặt, đã mất đi nguyên khí chèo chống, thân thể đột nhiên mềm nhũn, một đầu mới ngã xuống đất, hoàn toàn không có sinh tức. Người đây cũng là tội gì? Giang Thần lắc đầu. Hắn vốn cho là hai người này là cùng một bọn, hắn có thể như thế lựa chọn, xác thực không giống như là đến từ khác biệt phe phái. Cái thứ nhất, rất có thể là vì trên người mẫu thân bí mật mà đến. Mà cái này một cái, chính là đơn thuần vì ám sát hắn, vì giữ bí mật, tình nguyện lựa chọn tự bạo. Qua loa. Mai mới chờ đến lúc đến manh mối, cứ như vậy bị chính mình không cẩn thận cho chặt đứt. Giang Thần ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, cường đại thần niệm đảo qua, ngoại trừ một cái người quen hướng phía bên này lặng lẽ sờ soạn tới, không còn phát hiện bất luận cái gì nhân vật khả nghi. Hắn ngồi xổm người xuống, ở đằng kia áo bào đen thi thể của lão giả bên trên lục lọi một chút. Ngoại trừ bên hông một khối vào tay ấm áp, chính diện khắc lấy một cái cổ pháp diễm chữ tử đồng sắc lệnh bài bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Hắn cầm lấy lệnh bài cẩn thận chú đáo. Chất liệu phi phàm, hẳn là một khối thân phận lệnh bài. Hắn suy nghĩ một chút, trong trí nhớ, tu luyện giới giống như không có cái gì lấy diễm chữ làm hiệu cường đại tông môn thế lực. Chẳng lẽ là Loạn Tông Dương Nghiệt? Hắn nói thầm một câu, thu hồi lệnh bài, thân hình nhất chuyển liền biến mất ở nguyên địa. Một giây sau, hắn xuất hiện tại cái thứ nhất thích khách rơi xuống địa phương. Mà giờ khắc này, thân thể của người kia đã sớm bị bá đạo kiếm ý hoàn toàn xoắn nát, hóa thành một đống bột mịn, không có để lại bất kỳ đầu mối hữu dụng. Xem ra manh mối là thật gây mất. Giang Thần lắc đầu, thân hình lần nữa lóe lên, hướng phía vài dặm bên ngoài cái kia đang cẩn thận từng ly từng tí sờ qua tới thân ảnh mà đi. Hoa bạn bạn giờ phút này hết sức chăm chú, xét theo 12 phần cẩn thận, một bước tìm đòi, hướng phía chiến đấu mới vừa rồi trung tâm chậm rãi tới gần. Hoa bạn bạn, ngươi đây là tới ngắm trăng sao? Sau lưng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm lười biếng, dọa đến hắn toàn thân một cái giật mình, lông tơ đứng đấy, đột nhiên xoay người lại. Mượn ánh trăng nhàn nhạt, hắn mới nhìn rõ người tới đúng là Giang Thần, lập tức vừa sợ vừa nghi, điện hạ. Ngài không có việc gì? Thế nào, chẳng lẽ ta hẳn là có việc? Giang Thần tức giận liếc mắt nhìn hắn. Lão gia hỏa này thực lực không phải thấp, vậy mà cũng nhát gan như vậy, liền hắn tốc độ này, nếu như mình thật có sự tình, giao cúc vàng đều mát 800 trở về. Không không không, lão nô không phải ý tứ kia. Hoa bạn bạn vội vàng khoát tay, thật dài nhẹ nhàng thở ra, ngài phụ hoàng lo lắng chết ngài, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Mù quan tâm. Giang Thần khoát tay áo, đi, hơn nửa đêm, nhanh đi về đi ngủ. Nói, hắn liền xoay người, cả lơ phất phơ hướng lấy dưới núi đi đến. Hoa bạn bạn ngây người tại nguyên chỗ, quay đầu nhìn một chút nơi xa kia phiến trụi lùi, không có một ngọn cỏ chiến trường, lại nhìn một chút đưa lưng về phía tay, không bị thương chút nào Giang Thần, trên mặt viết đầy không thể tin. Hắn nhưng là rất rõ ràng, vừa rồi cố năng lượng kia chấn động ý lực, cho dù là bình thường tiên nhân cảnh cường giả, đều không nhất định có thể chế tạo đi ra. Chẳng lẽ? Hắn lập tức đuổi theo, lục điện hạ, vừa rồi vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giang Thần nghiêng đầu nhìn một chút nơi xa kia phiến bị san thành bình địa sơn cốc, làm ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ. À, ngươi nói cái kia a là hai cái qua đường cao thủ, không biết rõ vì cái gì một lời không hợp liền sống mái với nhau, đánh cho gọi là một cái thiên băng địa liệt, cuối cùng rơi vào đồng quy vu tận kết quả. Hoa bạn bạn sững sờ, hắn không nghĩ tới Giang Thần sẽ là loại này trả lời, có quỷ mới tin. Chuyện khẳng định không phải hắn nói đơn giản như vậy, đã lục điện hạ không muốn nói, hắn cũng tức thời không có hỏi nhiều. Điện hạ, sắp trời đã tối, đường núi khó đi, lão nô trước hộ tống ngài xuống núi. Hoa bạn bạn thản nhiên nói. Giang Thần nhẹ gật đầu, người ta một mảnh hảo tâm, cũng không thể quá không cho mặt mũi. Hoa bạn bạn hộ tống Giang Thần sau khi xuống núi, trước tiên liền phái người đem lục điện hạ bình an trở về tin tức truyền về cho trong cung. Tại thượng kinh thành xung quanh xảy ra thiên nhân cảnh cấp bậc đại chiến, việc này nhưng không cùng tiểu khả. Hắn lại lập tức mang theo một đội cấm vệ quân, một lần nữa phong tỏa cả đỉnh núi, lên núi tự mình khảo sát hiện trường. Đương nhiên, động tĩnh của nơi này có thể giấu giếm được phổ thông máy tính, lại thế nào khả năng giấu giếm được thượng kinh thành bên trong những lao quái vật kia? Cũng không lâu lắm, mảnh này vừa trải qua đại chiến đỉnh núi, liền như là đêm khuya họp đồng dạng, theo bốn phương tám hướng lặng yên không một tiếng động tụ tập mấy chục đạo mịt mờ mà khí tức cường đại. Đề cử chuyên hót, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 49, tiến hành chân chính chuyển pháp. Chương 49, tiến hành chân chính chuyển pháp. Khi bọn hắn nhìn thấy kia bị san thành bình địa, lưu lại kinh khủng kiếm ý chiến trường lúc, mọi thứ hít sâu một hơi. Không nghĩ tới thượng kinh thành bên trong, ngoại trừ bên ngoài mấy vị kia, lại vẫn ẩn giấu đi cái loại này cao thủ khủng bố. Chỉ tiếc, cấm vệ quân sớm một bộ phong khóa hiện trường, đem thi thể hải cốt cùng mấu chốt khu vực đều bảo vệ. Bọn hắn những này nghe tiếng mà đến các phương đại lao căn bản là không có cách tới gần, cũng chỉ có thể quan sát từ đằng xa, trong lòng Lâm Thẩm suy đoán người chết xác thực thân phận. Trời tờ mờ sáng, trong ngự thư phòng, Uyên Hoàng Giang Khiếu một đêm chưa ngủ. Mặc dù Giang Thần bình an vô sự nhường hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng thượng kinh thành bên trong, đột nhiên xuất hiện hai vị bắt nguồn không rõ thiên nhân cảnh cường giả, hắn không thể không lập tức ước định cái này phía sau ẩn giấu to lớn phong hiểm, cùng đối hoàng triều cách cục khả năng tạo thành xung kích. Quả nhiên, xấu nhất tin tức vẫn là bị hắn đoán trúng. Hoa bạn bạn đem hai cỗ thích khách thi thể hải cốt đều mang theo trở về. Trải qua hoàng gia cung phụng viện ngỗ tắt trong đêm kiểm nghiệm, tra ra trong đó một bộ bảo tồn coi như hoàn chỉnh thi thể thân phận, đúng là trăm năm trước đã vang danh tại thế, bị đại vũ hoàng triều truy nã loạn tông Dương Nhiệt bên trong một vị nhân vật cấp bậc trưởng lão, tên là Từ Dương Minh. Mà cổ thi thể thứ hai, bởi vì đã hoàn toàn biến thành một mịn, không có chút nào nhận ra độ, tự nhiên không có tra được bất kỳ manh mối. Hừ, quả nhiên là lòng lang dạ thú, thật tâm bất tử. Uyên Hoàng một quyền đập ầm ầm tại long án bên trên, sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng là thật chất. Tiếp lấy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hoa bạn bạn, lần nữa xác nhận nói, thần nhi thật lông tóc không thương. Hoa bạn bạn lúc này trọng trọng gật đầu, bẩm bệ hạ, lão nô có thể khẳng định, lục điện hạ lông tóc không thương, thậm chí liền góc áo đều không có một tia nếp bốn. Tê Uyên Hoàng hít sâu một hơi, trên mặt vẻ lo lắng trong nháy mắt bị một vẻ khó mà ức chế vui mừng tách ra. Ngươi nói, hai người kia có khả năng hay không là thần nhi tự tay đánh chết? Hoa bạn bạn trầm mặc một chút, cẩn thận hồi đáp, lão nô cũng có này suy đoán. Nhưng hiện trường lưu lại một cỗ cực kỳ bá đạo kiếm ý, huyền ảo khó lường, cho dù là lão nô cũng hoàn toàn nhìn không ra kiếm ý này sâu cạn. Kiếm ý? Uyên Hoàng nhíu mày. Giang Thần võ học nội tình hắn tự nhận là rất rõ ràng, tiểu tử kia mặc dù không thể cảm ứng nguyên khí, nhưng từ nhỏ đã ưa thích tôi luyện gần cốt, luyện thể công phu chưa hề rơi xuống. Nhưng đối với kiếm đạo, hắn chưa từng nghe đọc lướt qua qua. Hiển nhiên, hiện trường rất có thể xuất hiện người thứ tư. Lão nô suy đoán, lục điện hạ bên người rất có thể có một vị sâu không lường được kiếm đạo cao thủ trong bóng tối bảo hộ. Hoa bạn bạn đưa ra một cái giải thích hợp lý nhất. Uyên Hoàng trầm tư một lát, chậm rãi gật đầu, cũng đồng ý suy đoán này. Nếu như là những lực lượng khác, hắn có lẽ sẽ còn hoài nghi là Giang Thần che giấu thực lực. Nhưng kiếm ý khác biệt, tu luyện kiếm đạo gian nan, chỉ cần là võ giả đều tin tưởng. Cho dù là tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian 10 năm, liền nắm giữ có thể tùy tiện chém giết thiên nhân cảnh cường giả kiếm đạo tu vi. Nhưng bất luận là loại nào kết quả, đối với hắn mà nói, đều là một cọc thiên đại hỷ sự. Hắn lo lắng nhất chính là Giang Thần an nguy, nguyên bản hắn đã trong bóng tối chủ bị đỉnh tiêm cao thủ, chuẩn bị an bài tới Giang Thần bên người bảo hộ hắn. Hiện tại xem ra, cũng là không cần khẩn cấp như vậy. Phân phó. Uyên Hoàng trong mắt tinh quang lóe lên. Nhưng tất cả biết lục điện hạ đêm qua xuất hiện ở trên núi người, toàn bộ cho chấm đem miệng ngập gấp. Việc này liệt vào cơ mật tối cao, nếu có tiết lộ, kẻ trái lệnh, Chu Cựu Tổng. Là. Hoa bạn bạn chỉnh trọng gật đầu. Hắn hiểu được, thái tử chi tranh đã chính thức kéo ra màn che. Một khi nhường những cái kia lòng dạ khó lường người biết lục điện hạ có dạng này át chủ bài, rất có thể sẽ làm cho bọn hắn sớm động thủ, không từ thủ đoạn. Tại lục điện hạ chân chính trưởng thành trước đó, có thể kéo bao lâu, nhất định phải kéo bao lâu. Uyên Hoàng đứng dậy, chắp tay sau lưng tại trong ngự thư phòng đi qua đi lại, lần nữa lâm vào trầm tư. Cái này loạn tông tiên nhân Dương Nhiệt vừa ra, trấn võ ti thành lập sự tình, là không có cách nào lại kéo. Hắn thậm chí có thể đoán được, đêm qua vị kia loạn tông Dương Nhiệt chính là hướng về phía chuyện này tới. Mục đích đúng là chém giết một vị hắn thấy không quan trọng hoàng tử, đến chế tạo hoàng thất dung chuyện, từ đó bức bách triều đình mau chóng chứng thực trấn võ ti thành lập. Việc này nói không có triều đình người ở phía sau trợ giúp, đánh chết hắn đều không tin. Đừng để chấm biết là ai làm đầu này chó săn, nếu không, chấm muốn để hắn cả nhà trên dưới, chó gà không tha. Uyên Hoàng trong mắt hàn quang nổ bắn ra, thanh âm băng lãnh thấu xương. Trời xanh không mây, gió mát phất phơ. Gió thu vài miếng khô héo lá rụng, đánh lấy xoáy nhi, ung dung bay là tả tại thần vương phủ mỗi một góc. Hậu hoa viên trong viện, một phái an bình. Giang Thần cùng một người không có chuyện gì như thế, mấy ngày nay tại phủ đệ của mình bên trong thích gì uống trà, thưởng thụ lấy thẩm tâm ngưng chuyên nghiệp vật lý trị liệu xoa bóp, tháng ngày trôi qua vô cùng tươi nhuận. Dường như trước mấy ngày trận kia kinh thiên động địa chém giết, chỉ là một trận bị gió thu thổi tan động. Ngày hôm đó, Giang Thần đang hưởng thụ xong thẩm tâm ngưng một lần xoa bóp vật lý trị liệu sau, đứng dậy, trong sân dạo qua một vòng. Tang Bưu trước mấy ngày xuất hiện qua một lần, lại bị hắn đánh một trận, có thể tên kia da dày thịt béo, căn bản không sợ, quay đầu lại chạy ra ngoài. Một màn này đi lại là ba ngày, vẫn như cũ không thấy tung tích. Giang Thần biết, con hàng này 89/10 là ở bên ngoài mưu đồ cái đại sự gì. Muốn quản cũng không quản được, hắn cũng lười xen vào nữa, chỉ hy vọng nó không cần chơi thoát, cuối cùng tiến vào người ta bụng. Đi vào hậu viện, bảy vị học sinh đã dựa theo hắn cho bản vẽ, tu kiến tốt một chỗ biệt viện. Nhìn trước mắt nhà này phong cách mới lạ, kết cấu tinh xảo nhà nhỏ ba tầng, bảy người trên mặt đều tràn đầy cảm giác thành tựu. Ai? Đừng nói, tốt nghiệp nếu là tại thượng kinh thành tìm không thấy tốt việc phải làm cái kiến trúc sư cũng không tệ a. Tiêu Trạm ôm một thanh bát giác đại truy, ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, mị tư tư thầm nói. Đúng đúng. Mặc dù võ đạo không có gì tiến bộ, nhưng cái này mới là kiến trúc biện pháp cũng là nắm giữ, về sau cũng không sợ không có cơm ăn. Chu Bình gõ trong tay bay ránh, làm như có thật gật gật đầu. Giang Thần nghe được khỏe miệng giật một cái. Lại không xuất hiện, mấy tên này thật muốn tổ kiến một chi kiến trúc đội, võ đạo đường đi coi như hoàn toàn lệch tới cách xa vạn dặm bên ngoài. Điện hạ. Ngay tại tay không bổ thạch lý đại thiết, chú ý tới Giang Thần bỗng nhiên xuất hiện, lập tức thả ra trong tay công việc, ôn quyền chào hỏi. Trung quanh 6 người cũng là biến sắc, trong nháy mắt theo công tượng hình thức hoán đổi trở về, nhao nhao đứng dậy, nhưng lại không biết làm sao bắt đầu tiếp tục công việc trên tay kế, làm bộ chính mình bể bộn nhiều việc. Giang Thần nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, bọn hắn cũng kém không nhiều thích ứng trên tay mới phát lực quen thuộc. Hắn loại này nhìn như thô bạo phương pháp, nhưng thật ra là muốn để bọn hắn hoàn toàn quên mất trước kia cố hữu ưu thế cùng chiến đấu quen thuộc, là thích ứng mới kỹ xảo cùng quen thuộc làm chuẩn bị. Tỷ như Tiêu Trạm chủ tu kiếm kỹ, trước kia tùy thân đều mang một thanh kiếm. Có thể mười mấy ngày nay quang vung mạnh đại truy, một lần đều chưa sở qua kiếm, tự nhiên mà vậy liền sẽ làm nhạt trước đó dùng kiếm thói quen. Loại phương pháp này mặc dù bộc bề, nhưng đối với bọn hắn loại này đã định hình người mà nói, lại là tốt nhất phá rồi lại lập phương pháp. Cũng may mắn bọn hắn bảy đều có cố dẻo dai, đều có thể kiên trì nổi. Như vậy, bước kế tiếp cũng nên đối bọn hắn tiến hành chân chính huấn luyện. Giang Thần trong lòng có so đo, hắn liếc nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào nơi hẻo lánh bên trong cái kia yên tĩnh ghi chép gì gì đó Lâm Vi trên thân. Lâm Vi, tới. Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận đạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời. Chương 50, vẽ lên chim, làm sao lại bay? Chương 50, vẽ lên chim, làm sao lại bay? Xa xa Lâm Vi thân thể cứng đờ, ngẩng đầu. Lần này mặt của nàng cũng là không có đỏ, bởi vì nàng biết, cái này Phong hoàng tử lại muốn bắt đầu làm nàng. Còn lại 6 người cũng đều ở trong lòng yên lặng là vị này xui xẻo sư tỷ cầu nguyện. Giang Thần đưa nàng đưa đến xa xa một tòa trong lương đình, đem người ghi chép lấy tới. Lâm Vi không dám thất lễ, lập tức đem trong tay cuốn vở đẩy tới. Giang Thần tiếp nhận, tiện tay mở ra, phát hiện mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nàng liền ghi chép tràn đầy một bản. Ngoại trừ 7 người công việc hàng ngày chi tiết, trạng thái biến hóa, chỉ là trong viện côn trùng liền ghi chép mấy chục loại, mỗi một loại côn trùng xuất hiện giờ, tiêu to thời gian dài ngắn, đều ghi chép đến tỉ mỉ. Trừ cái đó ra, còn có mấy chục loại loài chim tập tính quan sát. Có thể làm được loại trình độ này, đủ để thể hiện ra nàng kia nhạy cảm sức quan sát cùng miễn siêu thường nhân tinh thần bắt giữ lực. Giang Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu, coi như không có lựa gạt. Lâm Vi không có lên tiếng, trong lòng lại tại bán thầm, ngài dù nói thế nào cũng là một vị hoàng tử, ta dám lựa gạt sao? Giang Thần đem cuốn vợ đưa trả lại cho nàng, tiếp tục nói, ngươi mang giấy vẽ sao? Ân, mang theo. Lâm Vi liền đội vàng gật đầu. Nàng là nho tu, bút mực giấy nghiên chính là ăn cơm ra hỏa, làm sao có thể không mang theo ở trên người. Nàng lập tức chạy tới mang tới bọc đồ của mình, lấy ra mấy bút lông cùng một sấp giấy tuyên. Giang Thần trên băng ghế đá ngồi xuống, chỉ vào trước mắt bàn đá, ra lệnh, cho ta họa một con chim. Hoa chim. Lâm Vi sững sờ. Nàng vốn cho rằng Giang Thần là muốn cho chính mình biết thay viết một phong thư gì gì đó, dù sao nàng cũng là đạt đến tiểu nho nho tu, tài văn chương tự nhiên không đáng kể. Có thể họa chim là có ý gì? Nàng nho tu chi đạo mặc dù cũng đọc lướt qua thư họa, nhưng chưa hề truy đến cùng qua A Thất Thần làm gì. Nhanh. Giang Thần không kiên nhẫn thúc giục nói. Lâm Vi chỉ có thể bị quất hàng vỉa hè mở giấy viết bản thảo, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, điện hạ, ngài. Ngài cần ta vẽ cái gì chim? Tùy tiện, cái gì chim sở trường liền vẽ cái gì chim. Lâm Vi lập tức nâng bút, ngưng thần tụ khí, bút đầu long xà, xoát xoát mấy lần, một cái thủy mặc phong cách, sinh động như thật nhỏ chim sẻ liền sôi nổi trên giấy. Điện hạ, tốt, ngài nhìn xem hài lòng hay không? Giang Thần tiếp nhận bức tranh, đừng nói, nha đầu này đầu bút lông cũng thực không tồi, một cái nho nhỏ chim sẻ lại bị nàng họa đến rất sống động, thần thái rất thật. Bất quá, đây không phải hắn mong muốn. Hắn trực tiếp đem giấy vẽ vỏ thành một cục, đã đánh qua, đây là cái gì phá chim? Làm sao không biết động? Sẽ không động. Lâm Vi trực tiếp ngây ngẩn cả người. Vẽ lên chim, nó hẳn là động sao? Không đúng, hắn đây là điền chứng lại phát tác. Nghĩ đến cái này khả năng, Lâm Vi trong lòng căng thẳng, vội vàng giải thích nói, điện hạ ngài bất giận, tranh này bên trên chim, nó là chết, không động được ga đành dám. Giang Thần lông mày quét ngang, quát lên một tiếng lớn. A, Lâm Vi dọa đến cái cổ co rụt lại, nước mắt đều nhanh hiện ra. Nơi xa ngay tại làm việc 6 người cũng nhao nhao ghé mắt, nhỏ giọng thầm thì lấy, cái này Lâm sư tỷ cũng quá thảm, lại bị điện hạ cho nhầm vào. Chính là, quá đáng thương Lâm Vi bị hắn giống đến hoang mang lo sợ, chỉ có thể liên tục gật đầu, tốt tốt tốt, ta một lần nữa họa, ta lập tức một lần nữa họa. Nàng lần nữa nâng bút, xoát xoát mấy lần, lại vẽ lên một cái ngay tại bay nhảy cánh chim sẻ, run run rẩy rẩy đưa tới. Giang Thần nhìn thoáng qua, lần nữa bất mãn nói, ta muốn là một cái có thể khắp nơi bay chim sẻ, không phải trên giấy bay nhảy. Ngươi đây là tại hống đồ đần chơi sao? Cái này, ta đây thật làm không được a. Lâm Vi cũng tới tính tình, hốc mắt đỏ bừng, mang theo tiếng khóc nức nở nói, dùng bút họa ra có thể khắp nơi bay chim sẻ, đừng nói thấy qua, ta liền nghe đều chưa từng nghe qua. Rác rưởi như vậy sao? Giang Thần vẻ mặt ghét bỏ. Ngươi. Lâm Vi bị tức đến ngực thở phì phò, hàm răng cắn chặt, kém chút liền phải bỏ gánh không làm. Nhanh chóng họa, dựa theo lời ta nói. Giang Thần trầm giọng nói, tranh thủ thời gian chóng họa, dựa theo yêu cầu của ta đến, họa không tốt, ngươi hôm nay cũng đừng cơm ăn. Giang Thần trầm giọng nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Lâm Vi bị quất đến cái mũi chua chua, hai hàng thanh lệ như gãy mất tuyến chân châu, xoát xoát rơi đi xuống. Không có cách nào, ai bảo người ta là hoàng tử đâu? Hôm nay nếu để cho hắn điên chứng phát tác xông ra đại hòa đến, cho dù hắn không đem chính mình thế nào, người ở phía trên nếu là biết, nàng không chết cũng muốn lột một tầng ra. Giờ phút này, nàng rốt cục hối hận, hối hận đầu góc phát sốt, tại sao lại muốn tới đến nơi đây? Lâm Vi chỉ có thể một lần nữa trải lên một chương giấy tuyên, lần nữa nâng bút. Giang Thần đứng tại nàng bên cạnh, thanh âm trầm thấp mà giàu có tiết tấu, ngưng thần, tinh khí, quên mất trong tay ngươi bút, cũng quên mất người muốn bẽ chim, cho ta chuyên tâm điểm. Lấy tâm làm bút, lấy thần làm mực. Lâm Vi khóc sướt mướt, đầu góc trống rỗng, như cái như tượng gỗ. Giang Thần nói thế nào, nàng liền làm như thế đó. Coi hình, mô kỳ cốt, mở đất ý nghĩa, tập trung tinh thần đỗng nhiên Lâm Vi tiếng khóc chậm rãi đình chỉ, trực tiếp yên lặng tại họa bên trong. Ân, tiếp tục, thiên địa văn vật đều có ngấn việc ngươi cần, không phải họa, là ấn. Đặt bút im ắng, dường như gió phất liễu. Truyền phong có thế, như rồng ngẩng đầu. Cong lên một mại, là cánh chim. Một phẩy một câu, là hồn. Giang Thần thanh âm dường như mang theo một loại nào đó ma lực, mỗi một chữ đều gõ tại Lâm Vi tâm thần phía trên, khiến cho nàng tinh thần lực phía trước chỗ không có chuyên chú hạng, theo ngòi bút đổ xuống mà ra, cùng mực nước hòa làm một thể. Đến lúc cuối cùng một khoản rơi xuống, cả người nàng đột nhiên cứng đờ. Ông. Trên giấy chim sẻ lại thật theo trên tuyên chỉ bay mẹ cánh, dãy ruổi lấy bay lên. Lâm Vi còn duy trì bộ kia khóc tăng mặt, ngơ ngác nhìn cái kia từ mực nước cấu thành, gần như trong suốt chim sẻ. Nàng tự tay vẽ chim sẻ, lại thật loạn trà loạn choạng mà bay đến đỉnh nghỉ mát cái khác trong bụi hoa, mang theo gia tính, tinh chuẩn điêu lên một cái đang nhúc nhích sâu ăn lá, sau đó lập tức hướng phía ngoài viện bay đi. Chỉ là khi nó bay ra mấy mét sau, đột nhiên phốc một tiếng, trên không trung tự động phân giải, hóa thành một đoàn điểm đen tiêu tán. Cái kia côn trùng cũng lạch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất. Lâm Vi trực tiếp sững sờ tại nơi đó, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, trong đầu như kinh lôi nổ vàng, một cái bị nàng lãng quên nói theo trong miệng nàng bứt ra. Cái này, đây là hoa đạo, bút lạc có linh, điểm mặc trở thành sự thật. Hơn nữa, nàng còn có thể cảm nhận được cái này không là bình thường hoa đạo. Nàng vẽ ra con ma tức kia, vậy mà có săn mồi gia tính, cái này, đây chẳng qua là đang nho ra cổ xưa nhất trên điện tịch mới ghi lại cảnh giới. Đây quả thật là chính mình vẽ ra tới. Nàng đột nhiên minh bạch cái gì? Nghĩ đến chính mình lại tới đây ngày đầu tiên, Giang Thần nhường nàng ghi chép phong cảnh, quan sát nhân vật trạng thái, cảm thụ bọn hắn lực lượng. Về sau lại làm cho nàng ghi chép trùng chim tập tính. Đây hết thảy, thì ra đều là tại dẫn đạo nàng theo văn đạo chuyển tu hòa đạo. Ánh mắt của nàng chậm rãi rơi xuống cái kia giờ phút này đang chắp tay sau lưng, vẻ mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ Giang Thần trên thân. Cái này sao có thể? Chính mình vậy mà tại dạng này một người điên chỉ điểm, một bước bước vào hòa đạo tông sư cảnh giới. Đề cử chuyên hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cựu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Thiếp ta một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 51, Lâm Vi bị điện hạ dọa cho điên rồi. Chương 51, Lâm Vi bị điện hạ dọa cho điên rồi. Lâm Vi chấn động trong lòng, giờ phút này nàng mơ hồ minh bạch, trước mắt vị này bị thế nhân giễu cợt phong hoàng tử, rất có thể là một vị tài hoa hơn người. Thực lực thông thiên nho thánh, khó trách hắn một mực chiếu cố như vậy chính mình. Thế nhân tất cả đều hiểu lầm hắn. Nhiều, nhiều. Đa tạ điện hạ thành toàn. Lâm Vi rốt cuộc không để ý tới bị khuất, cũng không nói hoài tới oán trách, hai đầu gối mềm nhũn, phụ phụ một tiếng quỳ trên mặt đất, nặng nề mà dập đầu một cái. Mấy ngày thời gian, liền đem nàng một cái bình thường nho sinh, trực tiếp tăng lên tới nho sư cảnh giới, hơn nữa còn là vô cùng hiếm thấy hỏa đạo đại hòa sư. Cái loại này nghịch thiên tạo hóa, chỉ sợ nàng cả một đời đều không thể báo đáp. Được rồi, đứng lên đi. Giang Thần sợ nàng thật đem chính mình đập chết ở chỗ này, tranh thủ thời gian phất tay dừng lại. Là. Lâm Vi run rẩy đứng dậy, cung cung kính kính đứng ở một bên, không còn có chút nào bất kính, trong mắt chỉ còn lại thật sâu sùng bái cùng kính sợ. Dường như ngồi trước mặt, không phải một cái điên hoàng tử, mà là một vị quan sát thương sinh tuyệt thế đại năng. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, ta chỉ là để ngươi đi đến ngươi hẳn là đi đường. Giang Thần thản nhiên nói, hơn nữa, ngươi đần như vậy nho tu, cũng không tư cách cảm tạ ta. Đổi lại trước đó, Lâm Vi đã sớm tức nổ tung, có thể giờ phút này, nàng chỉ có vẻ mặt xấu hổ cùng xấu hổ. Nàng bây giờ không có nghĩ đến, thế nhân trong miệng tên điên, phế vật, lại là một vị sâu không lường được tuyệt thế cao nhân. Cho dù là trong thư viện vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi miêu tiên sinh, chỉ sợ cũng. Giang Thần không để ý nàng suy nghĩ lung tung, trực tiếp dặn dò nói, trong vòng 10 ngày, ta nhất định phải nhìn thấy ngươi vẽ ra chim sẻ, ngưng tụ không tan. Là. Điện hạ. Lâm Vi thẳng tắp sống lưng, chăm chú gật đầu. Đi thôi. Giang Thần phất phất tay. Lâm Vi lần nữa cung cung kính kính thi lễ một cái, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thu thập xong chính mình bút mực giấy nghiên, bảo bối dường như ôm vào trong ngực, vui vẻ chạy về. Trong viện 6 cái học sinh thấy được nàng vừa mới còn khóc đến lê hoa đái vũ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ chớp mắt lại lộ ra một bộ cười ngây ngô bộ dáng, cả đám đều không nghĩ ra. Thấy Giang Thần chắp tay sau lưng đi xa, mấy người mới dám lại gần, nhỏ giọng hỏi, Lâm sư tỷ, ngươi làm sao? Điện hạ, không có đem ngươi thế nào a? Lâm Vi vừa định đem chính mình một bước lên trời, tấn thăng đại họa sư tin vui cùng bọn hắn chia sẻ, lời đến quẹ miệng, nhưng lại bỗng nhiên nhịn được. Thế nhân đều hiểu Lâm điện hạ là tiên điên, hiển nhiên là hắn không muốn để cho người khác biết thực lực chân thật của mình, mới có ý là chi. Nếu như nàng hiện tại đem việc này nói ra, đó không phải là phản bội sao? Nàng âm thầm thở ra một hơi, may mắn chính mình phản ứng nhanh, kém chút liền xông ra đại họa. Bất quá, cái này 6 vị sư đệ sư muội đã cũng có thể được điện hạ vung chồng, chắc hẳn sớm muộn cũng biết điện hạ bản sự. Thế là, nàng đem mấy người kéo đến một bên, để thấp âm thanh âm đạo, ta hiện tại có một chuyện trọng yếu phi thường phải nhắc nhở các ngươi.
Chuyện gì?
6 người tất cả đều tò mò đu lại. Các ngươi ra tay trước thể, hôm nay ta nói, tuyệt không thể nhường người thứ 8 biết. Lâm Vi nghiêm túc yêu cầu.
Ách,
mấy người đều bị làm ngộng, mới vừa rồi còn khóc đến muốn chết muốn sống, thế nào đột nhiên lại muốn chia sẻ bí mật? Bất quá, lòng hiếu kỳ đã bị triệt để câu lên, nếu như không làm rõ ràng, ban đêm đoán chừng là không ngủ yên giấc.
Được, chúng ta thể.
6 người mơ mơ hồ hồ cùng nhau phát thể. Lâm Vi lần nữa khẩn trương liếc nhìn bốn phía, thấy Giang Thần cũng không có ngăn cản ý tứ, giải thích do hắn hẳn là ngầm cho phép. Thế là, nàng vẻ mặt nghiêm túc nói, ta nói với các ngươi hiện tại làm mỗi một sự kiện, bổ tảng đá, vung mạnh đại truy, ném cục đá, kỳ thật đều là điện hạ tại lấy phương thức đặc thù cho các ngươi truyền pháp. Từ giờ trở đi, các ngươi nhất định phải nghiêm túc làm tốt mỗi một cái động tác, làm xong mỗi một sự kiện, tuyệt đối không nên lười biếng, nếu không liền sẽ bỏ lỡ một cọc cơ duyên to lớn, hơn nữa còn là hối hận cả đời đại cơ duyên.
Tu phòng ở
là truyền pháp. 6 người cùng nhau sững sờ, sau đó ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Lâm Vi trên thân, gặp nàng thần thần bí bí, lại là khẩn trương, lại là kích động. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra cùng một cái tin tức. Kết thúc, cái này sư tỷ giống như, tựa như là bị điện hạ bức cho điên rồi a. Khó trách vừa rồi khóc sướt mướt, hiện tại lại đột nhiên biến mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng nhặt được bảo như thế. 6 người xác định ánh mắt sau, trên mặt cùng nhau lộ ra một bộ vẻ đồng tình.
Ừ, sư tỷ, chúng ta biết, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chăm chú làm việc.
Ngài nghỉ ngơi trước a, công việc trong tay nhi giao cho chúng ta đến là được.
Đúng, Tần Tiểu Nhã cũng liền gật đầu liên tục, nói liền phải đi đón trong tay nàng bản ghi chép. Sư tỷ ngươi hôm nay đã mệt mỏi, nhanh đi nghỉ ngơi.
Lâm Vi ngây người nói, các ngươi đây là ý gì?
Chú ý tới trên mặt bọn họ kia chiếu cố bệnh nhân lo lắng, nàng mới phản ứng được, mấy tên này không chỉ có không tin truyền pháp, còn cho rằng là đầu óc của nàng ra ma bệnh, hồ ngôn loạn ngữ.
Nàng lúc này giận không chỗ phát tiết, các ngươi những ngày ngớ ngẩn.
Ta nói chính là thật.
Ừ, chúng ta biết ngươi nói là sự thật.
Đúng, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho chúng ta là được.
Ngươi, Lâm Vi nhìn xem bọn hắn cái này qua loa thái độ, kém chút tại chỗ tức điên, ta nói cho các ngươi biết, ta hiện tại đã là đại hòa sư.
Đại hòa sư?
Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào trên người nàng, từ trên xuống dưới nhìn.
Ngươi không phải một mực là văn đạo bên trong văn sinh sao, thế nào đỗng nhiên biến thành hòa đạo, vẫn là đại hòa sư?
Nguyên bản bọn hắn còn không quá tin tưởng Lâm Vi điên rồi, lời này vừa ra, trực tiếp chẩn đoán chính xác.
Ân, đã nhìn ra, chúng ta đều đã nhìn ra, sư tỷ thật lợi hại.
Đúng, sư tỷ vi vũ.
Ngươi,
các ngươi.
Lâm Vi tức giận đến môi đỏ khẽ run.
Nàng đỗng nhiên minh bạch, vì cái gì lục điện hạ căn bản không nhắc nhở nàng giữ bí mật?
Bởi vì loại sự tình này, nếu không phải tự thể nghiệm, nói ra căn bản cũng không khả năng có người tin tưởng, không chỉ có sẽ không tin, ngược lại,
nàng chính là ví dụ, cùng theo điên rồi.
Hừ, ta đã nói với các ngươi, có tin hay không là tùy các ngươi.
Lâm Vi tức giận đến dậm chân, cố nén nước mắt, một mình chạy đến một bên, ngồi xổm ở nơi đó khóc giống lên.
Cái này nước mắt, không phải là vì chính mình, mà là vì ban cho nàng đầy trời tạo hóa, lại bị thế nhân hiểu lầm lục hoàng tử Giang Thần.
Cho tới giờ khắc này, nàng mới rốt cục cảm nhận được loại kia bị tất cả mọi người hiểu lầm thống khổ.
Sử tại nguyên chỗ 6 người nhìn một chút thân thể không ngừng co rúm Lâm Vi, vẻ mặt đồng tình lắc đầu.
Cái này giống như điên phải có điểm nghiêm trọng a.
Đúng vậy à, nửa khắc đồng hồ trước vẫn là văn sinh, trước mắt liền vứt bỏ văn theo họa thành đại hòa sư.
Cái này nằm mơ cũng không có khả năng chuyển đổi nhanh như vậy a.
Các minh đệ, làm sao bây giờ?
Chúng ta thật là cùng một chỗ tiến đến, không thể không quan tâm nàng a.
Đúng vậy a,
cái này nếu là chuyển đi, làm không tốt sẽ còn bị học viện sư minh đệ nói chúng ta không coi nghĩa khí ra gì.
Ân,
nếu không chúng ta góp ít bạc, ban đêm mang nàng đi y quán nhìn xem đại phu.
Ta thấy được, nhất định phải nhanh trị liệu.
Đề cử chuyến hot, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế.
Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc.
Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch.
18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu long thành, ngựa đạp lục quốc.
Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế.
Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế.
Chương 52, 26 triệu 2 dược vương trải qua.
Chương 52, 26 triệu 2 dược vương trải qua.
Mấy người thương thảo một chút, cũng chỉ có thể như thế.
Thế là, 6 người hợp lại kế, đem riêng phần mình túi lật cả đáy lên trời, rốt cục kiếm ra 3 lượng bạc vụn.
Rất nhanh liền tới xuống giờ công ở giữa, mệt mỏi ngực dán đến lưng mấy người, tại hậu viện dựng giản dị bếp lò bên trên lung tung lay mấy ngụm cơm, sau đó cùng một chỗ tìm tới còn tại nơi hẻo lánh bên trong tức giận bất bình Lâm Vi.
Sư tỷ, đi, chúng ta đêm nay ra ngoài dạo chơi, thư giãn một tí.
Thư giãn một tí.
Lâm Vi ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía 6 người.
Trước kia cái điểm này, đám người kia đã sớm mệt mỏi co quắp trên mặt đất không thể động đậy, hôm nay ở đâu ra nhàn tâm đi dạo phố?
Trong lòng khẳng định không có ý tốt.
Không đi.
Lâm Vi trực tiếp quay đầu sang chỗ khác.
Mấy người liếc nhau, cũng không nói nhảm, Lý Đại Thiết cùng một cái khác thân hình cao lớn học sinh một trái một phải, trực tiếp đưa nàng chống lên.
Sư tỷ, rất nhanh, một hồi liền trở về.
Ngươi,
các ngươi muốn làm gì?
Lâm Vi biết đại sự không ổn, liều mạng dãy rủa. Nhưng mà Lý Đại Thiết cái này to con khí lực lớn đến đáng sợ, Lâm Vi chỉ có thể trơ mắt bị bọn hắn kẹp lấy, một đường ném ra phủ. Làm bị kéo tới một đầu đèn đuốc sáng trưng trên đường phố, nhìn thấy kia treo lên thật cao hồi xuân đường y quán biển chữ vàng lúc, nàng trong nháy mắt hiểu rõ ra. Các ngươi, ta không điên, thả ta ra. Tiếng kêu gào của nàng rất nhanh đưa tới một đám xem náo nhiệt quần chúng vây xem, đối với bọn hắn chỉ trỏ. Ai, tuấn tú như vậy một cô nương, vậy mà điên rồi, thật là đáng tiếc a. Đúng vậy a, đúng vậy à, nhìn mấy người này học sinh mặc, giống như là thư viện đi ra cao cấp học sinh, thật sự là không dễ dàng. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Tâm Ngưng cơ hồ là gió mặc gió, mưa mặc mưa mỗi ngày đi vào thần vương phủ. Nói là lại có mấy ngày, bộ này thanh tâm châm liền có thể thấy hiệu quả, đến lúc đó cam đoan Giang Thần Đầu náo vô cùng rõ ràng. Nhưng mà, Giang Thần Đầu góc cũng là rõ ràng không ít, có thể hôm nay, nha đầu này sắc mặt có vẻ hơi không tốt, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Thế là, Giang Thần liền hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Tiểu Ngưng a, ngươi thế nào? Thế nào vẻ mặt không vui dáng vẻ?" "Không có việc gì." Thẩm Tâm Ngưng lắc đầu, không nguyện ý nhiều lời. Giang Thần nói thẳng, "Là có người hay không phiền ngươi?" "Làm sao ngươi biết?" Thẩm Tâm Ngưng sững sờ. Đúng là có người phiền nàng, mà người này chính là nhị hoàng tử Giang Triệt. Sáng sớm hôm nay, nhị hoàng tử thiếp thân thị nữ liền đến truyền lời, nói điện hạ mời nàng ngày mai đi thượng kinh thành tụ hiền các một lần. Nàng đương nhiên biết là chuyện gì, đơn giản chính là muốn cho nàng hoàn lại quyền tia dược vương kinh nhân tình. Có thể lên bộ bút tích thực đã bị tên trước mắt này một mùi lửa đốt, lần trước lại không cơ hội giải thích rõ ràng. Lần này, nàng đều không biết nên thế nào đi cùng nhị hoàng tử bàn giao. Bởi vì ngươi là trong bụng ta run đũa, ta có thể cảm ứng được. Giang Thần trêu chọc nói. Cắt. Ngươi là trong bụng ta run đũa còn tạm được. Thẩm Tâm Ngưng lườm hắn một cái, đỏ lên gương mặt xinh đẹp, cầm lấy ngân châm, tiếp tục giúp hắn thi châm trị liệu. Giang Thần rồi nói tiếp, có muốn hay không ta giúp ngươi đi đánh cho hắn một trận. Dạng này về sau, người kia cũng không dám lại đến phiền ngươi. Thẩm Tâm Ngưng nghe nói như thế, trong lòng ấm áp. Mặc dù những ngày này, hắn làm việc hơi một tí quái đản, nhưng đối với mình là thật quan tâm. Tiểu gì cũng sẽ thay đổi biện pháp đùa chính mình vui vẻ, thỉnh thoảng sẽ còn tự mình làm một chút mới lạ đồ ăn vặt điểm tâm, kia phần không chứa tạp chất quan tâm, nhường nàng dường như về tới không buồn không lo tuổi thơ. Nhìn xem hắn chăm chú bên mặt, một loại không hiểu tỉnh tố lặng yên dưới đáy lòng sinh sôi. Thẩm Tâm Ngưng gương mặt hơi đỏ lên, liền vội vàng lắc đầu nói, không cần, chính ta có thể làm. Gia hỏa này thật vất vả an phận mấy ngày, cũng không thể lại để cho hắn ra ngoài gặp rắc rối. Ngươi đây là không tin thực lực của ta sao? Giang Thần bóp bóp nắm tay, phát ra một hồi lốp bốp giòn vang. Tin tưởng, tin tưởng. Thẩm Tâm Ngưng bị hắn chọc cười, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác nói, chờ ta thật xử lý không được nữa, ngươi lại ra tay giúp ta đánh hắn, được thôi. Giang Thần không nói gì thêm, bởi vì hắn đã được đến tin tức. Hắn tiện tay ghi chép quyển kia trung bộ dược vương kinh, đã bị hắn cái kia thổ hào nhị ca tại trên chợ đen bỏ ra 26 triệu lượng bạch ngân giá trên trời đập trở về. Không cần nghĩ hắn cũng biết, cái này nhị ca định ngày hẹn Thẩm Tâm Ngưng, đánh đến cùng là ý định gì. Thẩm Tâm Ngưng có thể vì chính mình bác kế tiếp tiểu y tiên tên tuổi, tự nhiên không phải người ngu. Nàng xoắn suýt căn bản là không muốn cùng nhị hoàng tử Giang Triệt gặp mặt, từ đó bị cuốn vào các hoàng tử thảm thiết thái tử chi tranh bên trong. Có thể, tuy nói dược vương kinh đối với bây giờ nàng mà nói, đã có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng không chịu nổi sau lưng nàng dược vương cốc cá hy vọng nhị ca đừng khóc ca. Vì để cho nàng ngày mai tại hắn nhị ca Giang Triệt nơi đó chẳng phải bị động, Giang Thần lại làm cho nàng thử một chút quỷ cốc đệ thập châm. Trải qua hắn liền giống mang tổn hại chỉ điểm, Thẩm Tâm Ngưng thủ pháp lần này đạt được cực lớn tiến bộ, lại có mấy lần nàng hẳn là có thể hoàn toàn nắm giữ thứ 10 kim châm tinh túy. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tâm Ngưng sáng sớm liền bỏ lên, nhìn thấy cha của mình vào chiều sau, liền một thân một mình bụng trộm đi vào đông viện, canh giữ ở một tòa hơi có vẻ cổ xưa trúc cửa sân, dò xét cái đầu, không ngừng hướng bên trong dò xét. Trúc trong viện chỉ có một loạt đơn giản một phòng, dưới mái hiên treo từng đầu hồng khô thịt khô cá ướp muối, tản ra khói lửa khí tức. Cùng hai cái lồng trúc chuồng gà, bên trong thỉnh thoảng phát ra khanh khách đát gà gáy. Nhưng mà, chính là như vậy một cái đơn sơ đến như đồng hương dã nông gia tiểu viện, ở lại là quyền nghiêng triều chính, đứng hàng tam công đại vũ đương triều thái sư. Cũng không phải hắn tận lực địa thấp, mà là thẩm ra cả nhà thanh liêm, chưa từng ăn hối lộ trái pháp luật, không kết bè kết cánh, chỉ biết vùi đầu vì nước vì dân xử lý hiện thực. Nịnh bỡ ít người, vốn liếng tự nhiên là mỏng, có thể được xưng tụng bằng hữu càng là giải rác. Bởi vậy, thái sư thẩm kính ngôn rảnh rỗi, liền tự mình loại gọi món ăn, nuôi chút gà vịt. Hắn thường nói, cùng những xúc sinh này liên hệ không mệt, bọn chúng đói bụng liền gọi, ăn liền no bụng, không có nhiều như vậy lục đục với nhau. A, Ngưng Nhi, ngươi sáng sớm, quỷ quỷ tuy tuy đứng ở chỗ này làm cái gì? Một đạo ôn hòa mà thanh âm trầm thấp theo trong nội viện vang lên. Thẩm Tâm Ngưng nhãn tỉnh sáng lên, lập tức từ sau cửa nhảy ra ngoài. Trong viện, đứng đấy một vị người mặc màu trắng trường bào, lão giả râu tóc bạc trắng. Hắn khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy bình thản, mặc dù đã cao tuổi, lưng eo nhưng như cũ thẳng tắp, tự có một cỗ không giận tự uy văn nhân khí phách. Hắn chính là Thẩm Tâm Ngưng gia gia, đương triều thái sư, Thẩm Kính Ngôn. Nàng chạy như một làn khói đã qua, thân mật kéo lại Thẩm Kính Ngôn cánh tay, ra ra sớm. Thẩm Kính Ngôn hơi nhíu mày, thanh âm ngọt như vậy, chỉ sợ không phải một câu sớm đơn giản như vậy. Hắn đẩy ra hở khép cửa sân, đi thẳng tới góc sân chuồng gà bên cạnh, xoay người mở ra hàng rào cửa, một bên nắm lên một thanh hạt thóc, một bên nhàn nhạt hỏi, có phải hay không thiếu tiền? Thẩm Tâm Ngưng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngượng ngùng nhẹ gật đầu, ân. Ra ra thật sự là thần cơ diệu toán. Ngươi nha đầu này Thẩm Kính Ngôn lắc đầu bất đắc dĩ, thuận miệng hỏi, thiếu bao nhiêu? Không nhiều, 10 vạn lượng là đủ rồi. 10 vạn lượng. Thẩm Kính Ngôn vung hạt thóc tay dừng lại, khóe mắt mạnh mẽ co quắp một chút, cái này còn không nhiều. Đề cử chuyên hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữa ra cái người đọc sách Cố Như Lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động Cố gia mà cựu tộc mù chữa ra phả viết còn phải đoán mò. Vị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi báo cô. Ai ngờ Cố Như Lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố Như Lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép.